Chương 187, 2, chương 187, 2, lở vẹn của tú nữ, các ngươi đây là đang chồng mà sao? Dễ Mẹo Lệ gật gật đầu, tiếp đó lời ít mà ý nhiều giảng thuật chân tướng. Biết tường tình sau, đám láng giềng nhao nhao phát ra ánh mắt tán thưởng. Không tệ nha, cứ như vậy, liền có thể ăn được tự chồng mới mẹ rau quả. Lý Mục Sư, lở vẹn của tú nữ, cố lên à, chờ khoai tây trưởng thành, nhất thiết phải để cho ta cùng ăn một quả. Dứt khoát ta cũng tại ta trong viện trồng ít đồ a. Người cũng cao tuổi rồi, vẫn là tỉnh lại đi, miễn cho đem eo nhanh chóng. Đáng nhắc tới chính là, A Lìn Si A tồn tại không ngoài ý liệu đưa tới đám láng giềng chú ý a. Cái kia tóc vàng nữ nhân là ai vậy? Ân, người không biết sao? Nàng cũng tại chỗ này ở đã nhiều ngày, cho nên nàng là ai vậy? Nàng là Lý Mục Sư cùng lở vẹn của tu nữ bằng hữu. Dung mạo của nàng không giống người Mỹ nha, có điểm giống là người Nga. Nàng chính là người Nga, ta nghe qua nàng nói chuyện, nàng có rất nặng nước Nga khẩu âm. Dung mạo của nàng thật xinh đẹp nha. Ta cảm thấy vẫn là lở vẹn của tu nữ càng xinh đẹp một điểm. Xuyệt, ngươi nói nhỏ thôi, đừng để người nghe thấy rồi. A Lìn Xì A sớm đã thành thói quen cây phong đường phố đám láng giềng chỉ trỏ, cho nên cũng không để ý, tiếp tục làm lấy chính mình sống. Lời tuy như thế, khi nghe thấy mình bị đánh giá là nhan trị không bằng Dễ Mẹo Lệ sau, da mặt nàng hay không bị khống chế mà giật giật. Giống như phản xạ có điều kiện đồng dạng, nàng vô ý thức liếc xéo Châu, liếc trộm bên cạnh Lý Dục một mắt, đáy mắt thoáng qua phức tạp khó tả thần sắc. Thời gian từng giờ từng phút mà trôi qua. Trong nháy mắt, sáng sớm sương mù triệt để tan đi. Màu vàng kim dương quang chạy khắp đại địa, đem không khí nướng đến cực nóng. Lý Dục ngẩng đầu nhìn một mắt càng ngày càng cao thái dương, sau đó buông xuống trong tay quốc. Dễ Mẹo Lệ, A Lìn Xì A, hôm nay thì làm đến nơi đây a. Mặc dù hắn rất muốn mau chóng xây thành gia đình vườn rau nhanh chóng thể nghiệm đến được mùa khoái hoạt, nhưng cũng không cần thiết khiến cho quá mức mệt nhọc. Ngược lại cái này cũng không phải là cái gì cấp bách sống, cũng không vội tại nhất thời, từ từ sẽ đến cũng được. Hắn chân trước vừa nói xong, chân sau đầu bên trong liền vang lên hoàn toàn mới hệ thống âm, ring. Dùng quốc xới đất, thành công đóng vai nông phu lở vờ một tiến độ. Không bảy Lý Dục lúc này nhếch miệng, lộ ra tung tăng ý cười. Quả nhiên, chỉ cần làm việc đồng áng liền có thể tăng trưởng nông phu thanh tiến độ. Điểm kinh nghiệm nhiều ít, hẳn là cùng việc nhà nông thời gian, độ khó cùng nhau móc nối. Dùng quốc xới đất chính là trọng việc tốn thể lực, cho nên lấy được điểm kinh nghiệm thì càng nhiều một chút. Lý Dục đã nghĩ kỹ, mấy người tích lũy thật nhiều trồng trọt kinh nghiệm sau, liền thử trồng trọt cà chua cùng dưa xanh. Không chỉ là bởi vì hai thứ này rau quả cũng là hắn trong lòng hảo, cũng là bởi vì hai loại cây nông nghiệp lớn lên tương đối dễ nhìn. Quan loại khoai tây mà nói, chung quy là thiếu sót mỹ quan độ, dù sao khoai tây là sinh trưởng ở trong đất. Màu đỏ cà chua cùng màu xanh lá cây dừa xanh vừa có thể phong phú bọn hắn bàn ăn, lại rất mỹ quan, nhất cử lưỡng tiện. Suy nghĩ một chút, trong sân trồng lên cà chua cùng dưa xanh sau, sẽ là hà cảnh tượng, trong viện hồng một mảnh, lục một mảnh, ngũ thải xuất hiện, kỳ mỹ quan trình độ cũng không so chỉnh tề mặt cỏ kém. Lý Dục phát ra nghỉ ngơi chỉ thị sau, Dễ Mẹo Lệ cùng Á Lìn Xì Ả khéo léo gật đầu một cái. Các nàng cũng là lần đầu nếm thử việc nhà nông, mặc dù có chỗ đoán trước, nhưng vẫn là bị việc nhà nông gian khổ sở kinh đến. Thời gian dài ngồi xổm trên mặt đất, nhặt đi hòn đá, nhổ cỏ dại. Đây cũng không phải là cái gì chuyện dễ. Bận làm việc lâu như vậy, vẹn vẹn chỉ dọn dẹp như thế một mảnh nhỏ thổ địa. Dựa theo tiến độ này, không biết phải bỏ ra thời gian bao lâu, bỏ phí bao nhiêu khí lực mới có thể dọn dẹp ra một mảnh có thể loại đồ vật đất này. Dễ Mẹo Lệ xoa mỏi như hai chân, cười khổ nói, làm việc đồng áng so bên trong tưởng tượng ta còn mệt mỏi hơn đâu ạ. Lìn Xì ạ xoa xoa eo, trong miệng không chỗ ở đổ rút khí lạnh, nô. Eo của ta tê các nàng xem dường như đang lầm bầm lầu bầu, nhưng hoàn toàn không có khống chế chính mình âm lượng. Các nàng cứ như vậy một bên lẩm bẩm một bên có ý riêng mà liếc trộm Lý Dục, trong ánh mắt của các nàng nhuộm đầy thần sắc mong đợi. Lý Dục rất nhanh liền đáp lại các nàng chờ mong. Mệt mỏi, eo tê. Nghe đến mấy cái này chữ, Lý Dục nhất thời liền cùng Dạ đã có phản ứng tựa như, tinh thần hơi rung động. Dễ Mẹo Lệ, A Lìn Xì ạ, để cho ta tới giúp các ngươi đấm bóp một chút ta. Hắn nghiêm trang, không cần nghĩ ngợi như vậy nói ra. Mặc dù cố gắng ẩn giấu đi, nhưng hai nữ vẫn không tự chủ được lộ ra cao hứng, không kịp chờ đợi biểu lộ, nghiêm nhiên một bộ thu được mỹ hảo bàn thưởng bộ dáng. Nô. Không tệ. Chính là chỗ đó. Tiếp tục. Ý. Mục sư. Không có quan hệ. Ngươi có thể dùng lại lực một điểm. Ân hầu hầu hầu. Đinh. Lấy tinh xảo thủ pháp giúp người xoa bóp. Thành công đóng vai bảo vệ sức khỏe thợ đấm bóp bảo vệ sức khỏe thợ đấm bóp lở vờ một tiến độ, 6072. Hai ngày kế tiếp, Lý Dục chuyên tâm xử lý đồng ruộng. Nông phu thanh tiến độ từ 7 lần lượt thăng đến 18 thật đáng mừng, thật đáng mừng. Tại từ bản cũ vợ trở lại San Thờ Giang Sít cô sau, Lý Dục vẫn chú ý tất cả nhà tòa báo đúng quân thập tự đánh giá. Đại thể tới nói, chia làm hai loại. Thứ nhất là theo sát chính phủ cấp bộ, cho rằng quân thập tự chính là một đám nguy hiểm tội phạm. Thứ hai nhưng là ngược lại, cho rằng quân thập tự là trường ác dương thiện chính nghĩa đoàn thể. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, làm cho túi bụi. Lý Dục tương đối quen thuộc báo chí, tức Sophia sở thuộc bệnh viện nhật báo, nhưng là ủng hộ quân thập tự một phái kia. Lý Dục gần nhất nhìn thấy mấy tiên từ Sophia sáng tác văn trường, kỳ ngôn từ càng sắc bén, tại độ cao tán dương quân thập tự nghĩa cử đồng thời, còn nhân tiện kịch liệt công kích nước Mỹ cảnh sát mục nát vô năng. Lý Dục không thể nào biết được xã hội đại chúng đúng quân thập tự thái độ, hắn chỉ có thể căn cứ vào bên cạnh thống kê pháp tới làm đại khái đoán chừng. Hắn ngày bình thường tiếp xúc nhiều nhất quân thể, cũng chính là cây phong đường phố đám lắng riêng, đối với quân thập tự cơ bản đều là cầm chắc chắn, ủng hộ thái độ. Cái cũng có trách, cái niên đại này nước Mỹ cảnh sát thực sự quá kéo hông, thành sự không có, bại sự có thừa. đột nhiên xuất hiện một cái tổ chức thần bí, tiêu diệt đại lượng đạo tặc, đem vốn hẳn nên từ đám cảnh sát tới kiếm sống cho làm, liền làm hại nhiều năm La Tây gia tộc đều bị diệt trừ. Như thế, tự nhiên là thu được dân chúng đông đảo ủng hộ. Ngoại trừ quân thập tự xã hội đánh giá bên ngoài, Lý Dục gần đây còn chú ý một cái khác sự tình, lập tức liền muốn bắt đầu quyền hoàng đại tái. Tại lưu tâm quan sát sau, Lý Dục phát hiện mèo phòng thoa quả nhiên là vì nên tranh tài dốc hết vô liếng. Cơ hồ mỗi một phần báo chí đều có thể trông thấy quyền hoàng đại tái quảng cáo. Lệnh Lý Dục cảm thấy ngạc nhiên là, nàng lại còn trên báo chí lấy mỗi ngày đếm ngược phương thức tới xào nóng nhiệt độ. Gần đây đến nay, chỉ cần lật ra cao lượng tiêu thụ nổi danh báo chí, liền có thể trông thấy khoảng cách quyền hoàng đại tái còn có 20 thiên chữ. Khoảng cách quyền hoàng đại tái còn có 5 ngày, khoảng cách quyền hoàng đại tái còn có 4 ngày, khoảng cách quyền hoàng đại tái còn có 3 ngày. Cứ như vậy mỗi ngày đến ngược, không ngừng tăng cường dân chúng đối với nên tranh tài cảm giác độ. Như vậy mãnh liệt tuyên truyền thế công, nghĩ không làm cho dân chúng đông đảo chú ý đều rất khó khăn. San Thờ Giang Sít Cô chính là quyền hoàng đại tái tổ chức điểm. Xuất từ đây nguyên nhân, San Thờ Giang Sít Cô đám dân thành thị phản ứng nhiệt liệt nhất, từ đầu đường đến cuối hẻm, từ trung tâm thành phố đến vùng ngoại ô, bất luận đi đến chỗ nào, chắc là có thể nghe thấy người khác đàm luận nên tranh tài. Ngươi biết quyền hoàng đại tái sao? Đương nhiên biết. Nó vé vào cửa có thể khó khăn đoạn. Nghe nói toàn Mỹ quốc quyền kích cao thủ đều đổi tới dự thi, không hạn lưu phái, không hạn chủng tộc. Nghe thật có ý tứ, ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy loại này tranh tài. Ai, thật muốn đi xem một chút hết hy vọng a, vé vào cửa đã sớm bán rỗng. Quyền hoàng đại tái nhiệt độ cao, ở xa Lý Dục dự đoán phía trên. Đến tuột cùng sẽ hấp dẫn bao nhiêu người xem, người nghe, lại sẽ có bao nhiêu cường thủ mộ danh tham gia nên tranh tài. Nghĩ được như vậy, Lý Dục càng cảm giác chờ mong. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, quyền hoàng đại tái tổ chức này, lặng yên đã tới. 1924 năm, 7 nguyệt 5 ngày, sáng sớm 9:02 phân, San Thờ Giang Sico, ngân tiệu câu lạc bộ, xin đừng nên chen chúc. Xin xếp hàng. Thỉnh có thứ tự vào sân. Thỉnh có thứ tự vào sân. Các nhân viên an ninh phí sức mà duy trì trật tự. Quyền hoàng đại tái trận đấu thứ nhất sẽ tại 10 giờ bắt đầu. Cứ việc khoảng cách tranh tài còn có gần tới thời gian một tiếng, nhưng ở một hồi này, khó mà đếm hết người xem đã như bầy kiến giống như tuân hướng ngân tiệu câu lạc bộ. Chương 188, San Thờ Giang Sico đấu quyền ngầm bất bại vương giả. Chương 188. San Thờ Giang Sít Cô đấu quyền ngầm bất bại vương giả. Nhìn xem ngoài cửa sổ xe đông đúc dòng người, Lý Dục không kìm lòng được cảm khái nói, người thật nhiều a, ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi thường Lục Ninh Ninh lấy tự hào ngữ liệu nói, 8500 chỗ ngồi toàn bộ bán sạch. Tính cả nhân viên công tác cùng người dự thi, hôm nay ngân thi câu lạc bộ tụ tập ít nhất 1 vạn người. Ngồi ở Lý Dục bên cạnh nệ cổ dạ sĩ kỳ cười khẽ vài tiếng, ta hoa nhiều tiền như vậy tới làm quảng cáo, nếu như không có bực này quy mô dòng người, cái kia ngược lại là kỳ quái. Lý Dục ánh mắt tại ngoài cửa sổ xe vừa đi vừa về liếc nhìn. Nhưng thấy vô số người xem sắp xếp thành từng cái trường long, trong đó có không ít cô gái trẻ tuổi thân ảnh, tại các nhân viên an ninh dưới chỉ thị, ngay ngắn trật tự đi vào hội trường. Nam cũng tốt, nữ cũng được, già cũng tốt, thiếu cũng được, mỗi người đều tràn đầy hưng phấn, mong đợi khuôn mặt tươi cười. Lý Dục thấy thế, không khỏi mỉm cười, không nghĩ tới có nhiều người như vậy thích xem quyền kích. Nghệ cố giả sĩ kỳ nhẹ giọng giải thích, quyền kích là bây giờ mới nhất chiều vận động, thu rất nhiều người tuổi trẻ truy phủng, giá trị buôn bán càng ngày càng tăng. Bằng không, ta cũng sẽ không khởi đầu trận này quyền thi đấu. Chờ khai hỏa quyền hoàng đại tái danh khí, khiến cho bước lên quỹ đạo chính, ta liền thêm ra mới doanh thu hạng mục. Nghệ cố dạ sĩ kỳ khoe miệng hướng hai bên kéo dài. Lý Dục phảng phất tại nàng đấy mắt chỗ sâu trông thấy USD tiêu chí ký hiệu. Sáng sớm hôm nay, tại nghệ cố dạ sĩ kỳ thịnh tình mời mọc, Lý Dục liên lụy nàng xe tiện lợi. Thường Lục Ninh Ninh phụ trách lái xe, Lý Dục cùng nghệ cố dạ sĩ kỳ sóng vai ngồi ở ghế sau. Một xe ba người cứ như vậy chậm rãi lái về phía ngân thi câu lạc bộ khách quý bãi đỗ xe. Bất thình lình, nghệ cố dạ sĩ kỳ phút chốc đối với Lý Dục hỏi, Lý tiên sinh, ngài chuẩn bị sẵn sàng sao? Lý Dục cong lên khoe miệng, thản nhiên nói, ta thời khắc ở vào bị chiến trạng thái. Nệ cố dạ sĩ kỳ vung lên khí thế không tệ tán dương ánh mắt. Lý tiên sinh, mặc dù ta cũng không hoài nghi thực lực của ngài, nhưng ta tạm thời vẫn là nhắc nhở ngài một câu, tuyệt đối không nên sơ suất. Lần này tranh tài có không ít đáng để mong chờ cao thủ. Xem ở trên giữa ngươi ta giao tình, ta tiễn đưa một phần chân quý tình báo cho ngài a. Không đợi Lý Dục đáp lại, nàng liền phối hợp nói đi xuống nói, tại lần này trong trận đấu có 3 tên tuyển thủ là ngài cần phá lệ chú ý. Nàng vừa nói, một bên dựng thẳng lên tay phải ngón tay cái. Thứ nhất là San Tờ Giang Sít Cô phố người Hoa An thắng đường Long đầu Hoàng Long. Lý tiên sinh, ngài biết người này sao? Lý Dục nhẹ nhàng gật đầu, hắn hồi trước mới từ Thường Lục Ninh Ninh trong miệng biết được Hoàng Long đủ loại sự tích. Mắt thấy Lý Dục gật đầu, nghệ cổ dạ sĩ kỳ lộ ra vậy là tốt rồi, tránh khỏi ta lắm lời biểu lộ, sau đó không nhanh không chậm tiếp tục nói, Hoàng Long chính là tinh thông hình ý quyền võ đạo cao thủ, vừa có cường hãn thể phách, lại có thông thạo kỹ xảo, không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Hắn nơi mạnh nhất, ở chỗ cái kia dị thường phong phú kinh nghiệm thực chiến. Cùng những cái kia chỉ ở bằng phẳng trên lôi đài đánh qua tranh tài người khác biệt, Hoàng Long quyền cước là một qua máu tươi. Bằng vào trí tuệ, nhất định không thể có thể trong thời gian cực ngắn chưa từng tên hạng người quật khởi vì Long đầu lão đại. Hắn có thể tại San Tờ Giang Sít Cô phố người Hoa xương hùng lớn nhất ý trượng, chính là nó cường hãn cá nhân võ lực. Bằng vào một thân vũ dũng, như đầu man nhưu tại San Tờ Giang Sít Cô phố người Hoa mạnh mẽ đâm tới, lấy áp đảo tính vũ lực chế phục các lộ cao thủ. Loại này từng thấy máu, ở trước quỷ môn quan đi qua mới bị võ đạo cao thủ, khó chơi nhất. Trong mắt của ta, hắn là đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Ngài đối đầu hắn lúc, nhất thiết phải chú ý cẩn thận. Kế Thường Lục Ninh Ninh sau đó, Nghệ Cố Dạ Sĩ Kỳ cũng lấy biểu tình ngưng trọng nhắc nhở hắn nhiều hơn để phòng người này. đối với vị này chưa gặp mặt phố người hoa bá chủ Lý Dục càng cảm thấy hiếu kỳ. Miêu tiểu thư, ta có một cái vấn đề, Hoàng Long thân là An Thắng Đường Long Đầu lão đại, ngày bình thường hẳn là bệ bội nhiều việc mới đúng, tại sao có thể có nhàn tâm chạy tới tham gia trận đấu? Nghệ Cố Dạ Sĩ Kỳ trả lời, ta cùng Hoàng Long không có bất kỳ cái gì giao tình, cũng không rõ ràng hắn ý nghĩ. Nhưng theo ta được biết, Hoàng Long là một cái võ sĩ, lấy tinh tiến võ nghệ làm vui. Bởi vì thực lực bản thân quá cường đại, cho nên hắn hiếm khi gặp phải có thể cùng hắn địch nổi cường giả. Hắn có lẽ là muốn tìm một cái có thể để cho hắn toàn lực ứng phó đối thủ, mới đặc biệt tham gia lần này tranh tài. Đơn giản giới thiệu xong Hoàng Long sau, Nghệ Cố Dạ Sĩ Kỳ dựng thẳng lên ngón tay thứ hai là đến từ Lưu Rốt Cắt Ân Jin Cách Lôi Bố. Cách Lôi Bố là năm gần đây danh tiếng đang nổi trọng lượng cấp quyền thủ. Chiều cao 198 cm, thể trọng 110 kg. Trước mắt cũng tại nhiều chàng trọng lượng cấp quyền kích trong trận đấu đoạt được quán quân. Bởi vì mạnh như gấu, cho nên người tiễn đưa ngoại hiệu gấu trắng. Đặc thù là công phòng kiêm bị. Lúc công kích, thế đại lực trầm, phòng ngữ lúc vững như Thái Sơn. Cho dù là đủ để quật ngã người bình thường trọng kích, cũng không cách nào đối với hắn sinh ra nửa phần tổn thương. 198 cm, thể trọng 110 kg. Cho dù là căn bản vốn không hiểu quyền kích người, cũng có thể bản năng cảm nhận được nhóm này số liệu ưu hãn. Như thế lượng cấp phía dưới, tùy tiện một cái trọng quyền đều có thể đem người bình thường đánh thành nào chấn động, thậm chí trực tiếp đánh chết. Nghệ Cố Dạ Sĩ Kỳ tiếng nói không ngừng, đến nơi thứ ba, nhưng là gần nhất tại trong San Cờ Giang Xít cô dưới mặt đất hắc quyền rất có danh tiếng Trần Bỉ. Lý Dục nhíu chân mày sao, không nhịn được chen vào nói hỏi, Trần Bỉ, đây là ngoại hiệu sao? Nghệ Cố Dạ Sĩ Kỳ gật đầu một cái, không tệ, chính là ngoại hiệu. Ước chừng là tại 3 tháng trước, có một cái lấy Trần Bỉ làm tên thần bí quyền thủ tại trong San Cờ Giang Xít cô các đại đấu quyền ngầm qua lại. Hắn mỗi lần ra sân, đều sẽ dùng miếng vải đen che kín tóc cùng hơn nửa gương mặt trứng, chỉ lộ ra một đôi mắt, cho nên tên thật, tướng mạo, thậm chí giới tính, toàn bộ cũng không có người biết được. Cứ việc vóc dáng không cao, cơ thể không tráng, nhưng thân thủ của hắn lại cực kỳ tốt, kiến thức cơ bản vô cùng vững chắc. Tính đến cho đến trước mắt, hắn tại trong San Cờ Giang Xít cô dưới mặt đất hắc quyền lấy được 21 thắng liên tiếp bưu hãn chiến tích. Liên góc độ nào đó mà nói, ta nhất định phải cảm tạ hắn mới được. San Cờ Giang Xít cô đấu quyền ngầm bất bại vương giả tham gia quyền hoàng đại tái, may mắn mà có hắn, quyền hoàng đại tái thảo luận độ cao hơn. Nghệ Cố Dạ Sĩ Kỳ sáng tạo làm lần này tái sự, át chủ bài chính là một cái tự do. Không chỉ có không hạn giới tính, lưu phái, niên linh, chủng tộc, hơn nữa còn cho phép nạp danh dự thi. Chỉ cần ngươi vui lòng, hoàn toàn có thể treo lên giả danh, mang theo trên mặt nạ trận đấu. Không biết tính danh, tại trong San Cờ Giang Xít cô đấu quyền ngầm xưng bá cường giả bí ẩn. Lý Dục hứng thú bị cong lên. Miêu tiểu thư, vị này Trần Bỉ có cái gì chỗ đặc thù sao? Nghệ Cố Dạ Sĩ Kỳ mỉm cười, biểu lộ cổ quái, như ta thấy, mặc dù Trần Bỉ thân thủ coi như cao minh, nhưng còn không có đạt đến có thể để cho ta coi trọng một chút trình độ. Lý Dục sững sờ một chút, vậy ngươi vì sao muốn để cho ta gia tăng chú ý người này? Nghệ Cố Dạ Sĩ Kỳ cũng không lập tức trả lời, mà là lấy giọng trêu ghẹo hỏi ngược lại, Lý tiên sinh, ngài đoán xem nhìn Trần Bỉ sử dụng là phái nào quyền pháp? Lý Dục nhẹ trao lại lông mày, làm suy nghĩ hình dáng. Rất rõ ràng, chắc chắn là bởi vì Trần Bỉ sử dụng quyền pháp vô cùng đặc thù, mới có thể để cho Nghệ Cố Dạ Sĩ Kỳ thừa nước đục thả câu. Vẹn vẹn suy nghĩ phút chốc, Lý Dục liền toát ra nhiên thần sắc. Bắt cực quyền sao? Nghệ Cố Dạ Sĩ Kỳ phát ra đã đoán đúng ánh mắt. Không tệ, Trần Bỉ sử dụng quyền pháp chính là bắt cực quyền. Hắn cùng với ngài sư xuất đồng môn, cho nên ta đoán ngài hẳn là sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Nghệ Cố Dạ Sĩ Kỳ đoán được một chút cũng không tệ, khi biết đối phương cùng mình cùng là bát cực quyền truyền nhân sau, Lý Dục đúng là đối với người này sinh ra tò mò mãnh liệt. Trần Bỉ, Lý Dục âm thầm nhớ cái này tên của bái. Đương nhiên, Nghệ Cố Dạ Sĩ Kỳ tiếng nói lại nổi lên, nói đến, Lý tiên sinh, ngài có phải hay không còn không có nhìn qua tranh tài danh sách? Nàng nói như làm ảo thuật, lấy ra một tiểu sấp giấy, đưa cho Lý Dục. Lý Dục đưa tay tiếp nhận, vẹn vẹn nhìn lướt qua liền không cấm định trụ ánh mắt, bởi vì hắn tại trong ngày thứ nhất trận đấu thứ nhất đối chiến song phương, đông nhiên nhìn thấy như dòng chữ. Miêu tiểu thư, để cho ta đoán một chút nhìn, đây nhất định là ngươi cố ý gây nên a. Tuy là câu nghi vấn kiểu câu, nhưng đó là chắc chắn câu ngữ khí, Lý Dục 100% chắc chắn, đây tuyệt đối là Nghệ Cố Dạ Sĩ Kỳ hộp đen thao tác. Quả nhiên, Nghệ Cố Dạ Sĩ Kỳ 10 phần bằng phẳng mà sảng khoái thừa nhận, Lý tiên sinh, ta hy vọng ngài có thể thứ nhất ra sân, hảo hảo mà giang nóng hiện trường không khí. Ta trận đấu này chung quy là mới phát tái sự, thiếu khuyết nội tình. Nếu như thiếu quyết kích thích mà nói, người xem chẳng mấy chốc sẽ ngán. Bởi vậy, trận đấu thứ nhất rất là trọng yếu. Ta muốn tại trận đấu thứ nhất, vững vàng bắt được người xem ánh mắt. Lần này tranh tài tuyệt đại bộ phận người dự thi cũng là tay quyền anh, để cho tay quyền anh cùng tay quyền anh đánh nhau, hơi bị quá mức không thú vị. Bạch tuộc đánh bạch tuộc có gì đáng xem? Cá mập đánh bạch tuộc mới có ý tứ. Tinh thông quyền kích nước Mỹ tay quyền anh giao đấu tinh thông võ thuật Trung Quốc võ sư, người xem nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có thể mà nói, làm ơn nhất định giống lần trước như thế, một quyền co đối thủ. Giành được càng xinh đẹp càng tốt. Vừa tới như vậy, nhất định có thể dẫn bạo chủ đề độ. Nghệ Cố Dạ Sĩ Kỳ nói tới giống lần trước như thế chỉ chính là lúc trước Lý Dục giúp nàng đánh cược thi đấu lúc, một chiêu miểu sát đối thủ, Ronan Smith. Lý Dục sau khi nghe xong, không có ở đây trong lòng cảm khái nói, ngươi thực sự là một cái thương nghiệp quỷ tài a. Tại cái này truyền bá học chưa xây dựng chế độ hóa hiện đại, nữ nhân này đã am hiểu sâu sảo chủ đề yếu nghĩa, nghị trăm phương ngàn kế mà làm trò. Được chưa, ngược lại sớm muộn cũng phải ra sân, sáng sớm vẫn là buổi tối đều không cái gì khác biệt. Thứ nhất ra sân, cũng là chính hợp ý ta. Nói đi, Lý Dục chuyển qua đầu, ánh mắt chọc lại nhìn về phía cửa sổ xe bên ngoài, thẳng vào nhìn về phía đã gần tại gang tấc ngân thi câu lạc bộ. Hoàng Long, Cách Lôi Bố, Trần Bỉ. Đáng ra chú ý đối thủ, so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Cuộc so tài này rất đáng được chờ mong. Vừa nghĩ đến đây, Lý Dục Yên lặng nắm chặt song quyền, ánh mắt từ từ sắc bén. Nghệ cô giả sĩ kỳ là ngân thi câu lạc bộ hội viên, đồng thời còn là lần này cuộc tranh tài ban tổ chức, bởi vậy tự nhiên là nắm giữ một loạt đặc quyền. Tư nhân chỗ đậu xe, khách quý phòng khách. Tại nghệ cô giả sĩ kỳ đặc thù chiếu cô phía dưới, Lý Dục có thể hưởng dụng kể trên hết thảy. Chương 189, lại làm miểu sát. Một trường đâm ra, uy trấn đấu trường. Chương 189, lại làm miểu sát. Một trường đâm ra, uy trấn đấu trường. Ngân thi câu lạc bộ không hổ là định kỳ tổ chức quyền cuộc so tài cỡ lớn câu lạc bộ, có được đủ để dung nạp 8500 tên người xem sân thi đấu. Chính như Thường Lục Ninh Ninh vừa rồi nói như vậy, vé vào cửa bán sạch, không còn chỗ ngồi. Phóng tầm mắt nhìn tới, thính phòng bị manh liệt màu đen biển người bao trùm. Cứ việc tranh tài chưa bắt đầu, nhưng từng đợt tiếng gầm đã chi phối toàn bộ đấu trường. Giờ này khắc này, Lý Dục đang cùng nghệ cổ dạ sĩ kỳ Thường Lục Ninh Ninh ngồi chung tại lầu 2 khách quý trong phòng khách. Rộng rãi phòng khách chính là tương đối không gian độc lập, đem tuyệt đại bộ phận tiếng ồn ào vang dội ngăn cách ra ngoài. Lý Dục cúi đầu hướng phía dưới nhìn quanh, bầy kiến một dạng rậm rạp chẳng chịt đầu người, đủ để khiến đông đúc sợ hai chứng người bệnh trong nháy mắt bệnh phát. Nhìn chăm chú tường sắt sau, hắn đột nhiên tại trong thính phòng phát hiện không thiếu người hoa thân ảnh. Có không ít người hoa an nghệ cổ dạ sĩ kỳ giải thích nói, bởi vì có không ít người hoa võ sư dự thi. Vì tận khả năng mà hấp dẫn người dự thi, thân là phe làm chủ nghệ cổ dạ sĩ kỳ hào ném khoản tiền lớn, thiết kế 5 loại cấp bậc tiền thưởng, đánh vào thập lục cường có thể thu được 2000 đô la Mỹ, đánh vào bát cường có thể thu được 3000 đô la Mỹ, đánh vào bán kết có thể thu được 5000 USD, đánh vào trận chung kết có thể thu được 7000 USD, nếu như có thể đoạt giải quán quân, liền có thể thu được ước chừng 1 vạn USD. Dù chỉ là loại kém nhất 2000 đô la Mỹ, cũng đủ để làm cho tuyệt đại đa số tại đẹp người hoa nóng mắt. Dù sao cái niên đại này tại đẹp người hoa phổ biến tìm không thấy cái gì đắc thể việc làm. Thời đại thay đổi, chính mình khổ tâm tôi luyện võ nghệ đã vô dụng vũ chi điểm. Vì thế cảm thấy dạy vào người hoa võ sư không phải số ít. Mà bây giờ, có như thế một hồi tranh tài, có thể làm cho mình thỏa thích hiện ra bản lĩnh, hơn nữa chỉ cần đánh vào thập lục cường liền có thể thu được phong phú tiền thưởng, đối với rộng lớn người hoa võ sư mà nói, đây là có thể gặp không thể cầu cơ hội trời cho. Kết quả là, đại lượng người hoa võ sư hoặc là ôm chặt lấy thử một lần tâm lý may mắn, hoặc là ôm chặt lấy tình thế bắt buộc kiên định tín nhiệm, dứt khoát quyết nhiên báo danh tham gia lần này đại tái. Đương nhiên, nếu muốn đánh tiến thập lục cường cũng không có dễ dàng như vậy. Lý Dục vừa rồi đã qua loa bay qua tranh tài danh sách, tổng cộng 128 tên người dự thi, 10 phần trùng hợp, đúng lúc là 16 bội số. Từ 128 đánh vào 64, lại từ 64 đánh vào 32, tiếp lấy lại từ 32 đánh vào 16. Nhất định phải thắng liên tiếp 3 tràng, mới có thể tiến nhập thập lục cường. Nếu không có bản lĩnh hơn người, chắc chắn là cùng tiền thưởng vô duyên. Tại người da trắng tụ tập trong tính phòng có không ít người hoa. Không khó tưởng tượng, cái này sẽ phát sinh cỡ nào tình trạng, chủ tộc các phần tử tranh nhau phóng xuất ra không che giấu chút nào băng lãnh ác ý hoặc là hung tợn nhìn chằm chằm, hoặc là lên tiếng chửi rủa. Mặc dù Lý Dục không nghe thấy thanh âm của bọn hắn, nhưng lại có thể căn cứ vào thần thái của bọn hắn, tứ chi động tác, đại khái đoán ra tiếng hô của bọn hắn nội dung. Đơn giản chính là rõ ràng trùng lăn ra ngoài mau cút trở về phố người hoa ăn chuột các loại chuyện cũ mềm. Chịu đến nhục mạ trong người hoa có không ít khí huyết phương cương thanh niên trai tráng. Chỉ thấy bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, lập tức kịch liệt triển khai, không yếu thế chút nào đáp lại, càng lâm cất gà tách ra. Ngươi lặp lại lần nữa. Nhét bóp gì? Người tên gì gọi? Ném lôi lâu như cái tối này. Có loại ra ngoài chỉ rút, đơn đấu. Chỉ là người hoa, cũng dám đánh trả. Cảm giác sâu sắc mạo phạm chủng tộc các phần tử, càng tùy tiện mà kêu gào nói, đừng xem. Các ngươi tuyển thủ chỉ có thể bị đánh cho tan tác. Các ngươi những thứ này rõ ràng trùng biết được cái gì là quyền thi đấu sao. Trước hết nghĩ biện pháp để cao các ngươi một chút chiều cao, lại đến tham gia quyền thi đấu A. Ta là vì các ngươi tốt. Miễn cho trông thấy nhà mình tuyển thủ thảm bại, phát cáo chính mình. Mắt thấy song phương không ai nhường ai, càng ầm ĩ càng hùng, càng náo càng lớn, đã có buộc phát tứ chi xung đột dấu hiệu. May mà các nhân viên an ninh kịp thời đổi tới, chung quy là miễn cưỡng duy trì được trật tự, không để cho tranh chấp thêm một bước mở rộng. Tranh tài chưa bắt đầu, thính phòng đổ trước tiên tràn ngập mùi thuốc súng. Lúc này, Thường Lục Ninh Ninh cúi đầu mắt nhìn đồng hồ, tiếp qua 20 phút, trận đấu thứ nhất liền muốn bắt đầu. Lý tiên sinh, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Lý Dục gật đầu một cái, sau đó một bên đứng dậy, một bên giơ tay lên bên cạnh mặt nạ, đúng là hắn lúc trước tham gia nghệ cổ dạ sĩ kỳ đánh cược lúc mang bộ kia mèo đen mặt nạ. Bởi vì lần này tranh tài cho phép nặc danh tham gia, cho nên không có ý định nổi danh Lý Dục, khoác lên hắn lao mã giáp như long. Hắn chỉ muốn kiếm lời tiền thưởng, dễ điểm kinh nghiệm. Đến nỗi trở thành đại danh nhân cái gì, không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Nếu như biến thành nổi danh nhân sĩ, hắn ngược lại sẽ cảm giác khốn nhiễu, chỉ có tại địa thấp, cuộc sống yên tĩnh bên trong, hắn mới tương đối dễ dàng đóng vai mục sư công nhân vệ sinh nông phu trở nhân vật. Đáng nhắc tới chính là, để cho công bằng, lần này đại tái không chỉ không có nhất thiết phải cởi xuống quần áo trên người quy củ, ngược lại còn cưỡng chế yêu cầu mặc quần áo. Sở dĩ như thế, chính là bởi vì giống như đạo dạng này võ thuật, nhất định phải là đối thủ mặc quần áo, mới càng dễ phát huy ra bản lĩnh. Tại mang tốt mèo đen sau mặt nạ, Lý Dục đối với Thường Lục Ninh Ninh nhẹ nói, "Thường Lục tiểu thư, mang ta đi lôi đài à?" Bị rồ phồn mở ra thanh âm chói tai, vang vọng toàn trường. "Các vị, để các ngươi đợi lâu." Dáng người khỏe mạnh người chủ trì một cái bước xa nhảy lên lôi đài chính giữa. Theo người chủ trì hiện thân, hiện trường không khí trong nháy mắt tăng gọn. "Ta tin tưởng các ngươi đã không thể chờ đợi a." Lần này đại tái chính là nước Mỹ lịch sử thượng đệ nhất chàng không hạn chế lưu phái, không hạn chế chủng tộc đại tái. Kế tiếp, các ngươi đem trông thấy đến từ khác biệt lưu phái, quốc gia khác nhau vật lộn hảo thủ, tại cái này vạn chúng chú mục trên lôi đài kịch liệt triển khai giao phong. Vị này người chủ trì công lực 10 phần thâm hậu, chỉ dựa vào đơn giản mấy câu ngữ, liền điều động người xem cảm xúc. Tại phát biểu xong không dài không ngắn lời dạo đầu sau, người chủ trì hít sâu một hơi, tiếp đó âm vang có lực lớn tiếng hô, "Ta ở đây tuyên bố, giới thứ nhất quyền hoàng đại tái chính thức bắt đầu." Giờ khắc này, không khí đang thiêu đốt. Người xem ầm ĩ reo hò. Một hồi cao hơn một trận tiếng gầm, giống như là muốn đem nóc nhà hất bay. Treo trên cao trên trần nhà đèn chiếu, chỉnh tề làm đất chuyển hướng, từng đạo chùm sáng tập trung ở hình bông trên lôi đài, đem hắn chiếu lên phảng phất một khối tỏa sáng ngân bạch. "Để chúng ta cho mời trận đấu thứ nhất hai vị tuyển thủ. Đầu tiên là Lam Sừng tuyển thủ, đến từ Chicago võ sĩ đấu quyền chuyên nghiệp, vợ rủ Sở Cơ. Nghề nghiệp chiến tích 13 tháng 4 phụ. Chiều cao 182 cm, cánh tay dương 188 cm. Hắn lấy tinh chuẩn đấm móc cùng nhanh nhẹn cước bộ chứ danh, am hiểu ở chính giữa khoảng cách tan rã đối thủ phòng ngự. Theo người chủ trì tiếng nói rơi xuống, một cái bắp thịt rắn chắc tráng hắn da trắng nâng cao hai tay, khỏe miệng tươi cười, tắm người xem tiếng vỗ tay, reo hò, nên ngang từ màu làm trong thông đạo đi ra, leo lên lôi đài. Kế tiếp là diễn viên được yêu thích tuyển thủ, trận đấu này diễn viên được yêu thích tuyển thủ là nặc danh dự thi. Tại 3 tháng trước từ bản câu lạc bộ cử hành vật lộn tự do thi đấu bên trong, hắn đột nhiên xuất hiện, chỉ dùng một chiêu liền chế phục đối thủ. Nó cao siêu thân thủ, làm cho người tán thưởng. Tại yên lặng sau 3 tháng, hắn lại trở về trên lôi đài. Hắn lần này có thể hay không tái hiện khi trước kinh diễm biểu hiện đâu? Hắn chính là đến từ Trung Quốc võ đạo gia, Như Long. Mang theo mèo đen mặt nạ Lý Dụng, bước không nhanh không chậm cước bộ, đi ra thông đạo, tiến vào lôi đài. Bởi vì trên khán đài người da trắng chiếm áp đảo tính số nhiều, cho nên khi Lý Dục hiện thân lúc, nên đón không phải là hắn tiếng vỗ tay cùng reo hò, mà là hư thành cùng chế giễu. Tố chất hơi tốt, đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Tố chất độ chênh lệch, trực tiếp chửi ầm lên. Rõ ràng trùng. Đi chết đi. Đừng lãng phí thời gian của chúng ta. Nhanh nhận thua đi. Không có người muốn nhìn các ngươi tranh tài. Hạ chàng. Nhanh hạ chàng. Bọn hắn trừng trong mắt, khuôn mặt cực điểm dữ tợn, thậm chí có tuôn ra gân xanh, nước miếng văng tung tóe gào thét thấp kém từ ngữ. Các ngươi liền không có cái khác thai từ sao? Rõ ràng trùng, đi chết, chạy trở về quốc gia của các ngươi. Tới tới đi đi cũng là như vậy mấy bộ lý do thoái thác, Lý Dục đã sớm chán nghe rồi, ngay cả lông mày đều chẳng muốn động một cái. Trận đấu thứ nhất chính là Trung Quốc võ sư giao đấu nước Mỹ tay quyền Anh. Chính như nệ cổ dạ sĩ kỳ suy đoán như vậy, loại này mở ra mặt khác đối quyết, đúng là phá lệ hút con người. Nhìn xem cũng tại trên lôi đài riêng phần mình đứng vững Lý Dục cùng mở rụ Sở Cơ, hiện trường người xem thể hiện ra hoàn toàn khác biệt phản ứng. Tin tưởng lấy người da trắng là ưu tú nhất người da trắng so người da vàng cường đại chủng tộc các phần tử một mặt chờ mong. Vừa mới cùng chủng tộc các phần tử bộc phát kịch liệt xung đột người hoa nhóm, nhưng là một mặt khẩn trương. Nếu như tại trong có thụ chú ý bài cuộc tỷ thí, đến từ Trung Quốc võ sư bất hạnh bị thua, đó không thể nghi ngờ sẽ tăng chủng tộc các phần tử vi phong. Gần bạn buộc ánh mắt tụ tập là một, rơi vào trên lôi đài, rơi vào trên lẫn nhau đến gần song phương giao chiến. Người chủ trì lui đến ở ngoài lôi đài, cùng trọng tài sai vai cùng nhau qua. Trọng tài rời bước đến hai người bên cạnh thân, tượng trưng mà giảng giải quy tắc tranh tài. Không có hiệp 1, hiệp 2, hiệp 3, cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ có một hiệp. Một mực đánh tới quyết ra thắng bại mới thôi. Vợ dù Sở Phạt Cờ nhấc lên hai tay, giao thế biến hóa cước bộ, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích. Đến đây đi. Rõ ràng trùng. Nhanh để cho ta kiến thức ngươi một chút võ thuật. Lý Dục vung lên ánh mắt, thật sâu nhìn hắn một cái. Một hồi này, cuối cùng kể xong quy tắc trọng tài hướng phía sau thối lui nửa bước, chậm rãi giơ tay phải lên. Hắn cái này chỉ giơ lên cánh tay, phản phất có được đặc thù ma lực, làm cho hiện trường không khí trong nháy mắt căng cứng. Tính đến nửa giây phía trước còn loạn xị bát nháo tiếng gầm, tại trọng tài nhấc tay một tích tắc này chợt biến mất, giống như là một đầu cự long áp chế nổi chính mình gào thét. Chư vị thân sĩ. Trọng tài nhìn một chút Lý Dục, nhìn tiếp nhìn mở rủ Sở Cờ. Bảo vệ tốt chính mình. Hắn hít sâu một hơi, lập tức bỗng nhiên vung xuống giơ cao cánh tay. Đánh. Cự long một hơi phóng xuất ra vừa mới cố gắng ức chế gào thét. Góp nhặt gầm rú cùng vỡ đê tựa như ẩm vàng bộc phát, hướng giữa lôi đài chút xuống mà đi. Tiếp đó, đông. Tại trọng tài tiếng nói rơi xuống sát na, kèm theo cực lớn đạp đất âm thanh, Lý Dục giống như thuấn di đồng dạng tiến sát đến mở rụ Sở Mặt Cờ trước mặt. Du thân bộ lở vở C phát động. Cận thân, tụ lực, vận kình, một trưởng đánh ra, chính là bắt cực quyền bên trong thám mã trưởng. Bàn tay xuôi theo thẳng tắp tấn manh đâm ra, uy tích ngắn ngủi, như thám mã hồi báo. Nhanh như buôn lôi công kích, làm cho mở rụ Sở Mặt Cờ nhất thời đổi sắc mặt. Mặc dù hắn vô ý thức chống lên hai tay, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp. Bành. Tấm sắt một dạng bàn tay phá vỡ hắn vậy không kịp dựng lên hai tay, bất thiên bất ỷ đang bên trong hắn lồng ngực. To con thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, đụng vào bên bờ lôi đài vây dây thừng sau bắn bay trở về, tiếp đó cực kỳ chật vật ngã xuống trên đất. Tình hình chiến đấu biến hóa quá mức đột nhiên, quá mức cấp tốc, cho nên ngay cả kinh nghiệm phong phú trọng tài cũng không nhịn được sửng sốt. Ngẩn ngơ gần tới 2 giây mới hồi phục tinh thần lại hắn, không ngừng bận rộn chạy về phía bờ rủ Sở Bắc Cơ, xem xét hắn tình trạng. Lý Dục nâng tay, bằng không hắn một kích toàn lực đủ để đem đối phương đánh trọng thương, dù cho tại chỗ chết đi cũng không phải không có khả năng, dù sao hắn bị đánh trúng chỗ thế nhưng là lồng ngực. Mặc dù không có tính mệnh mà lo lắng, nhưng hắn trong khoảng thời gian ngắn là đừng nghĩ lại đứng lên. Đinh. Lấy tinh xảo võ đạo đánh bại đối thủ. Thành công đóng vai võ đạo gia LV3 tiến độ, 3337. Lý Dục nhìn xuống nửa hôn mê bờ rủ Sở Bắc Cơ, nhàn nhạt nói khẽ, kiến thức đến võ thuật của ta sao? xác nhận mở rủ sở phạt cờ đã không sức tái chiến sau, trọng tài biểu lộ quái dị, nửa là ngạc nhiên, nửa là rung động, đi đến bên cạnh Lý Dụ, giơ lên kỳ hữu cánh tay. Người thắng, Như Long. Vừa mới phóng thích gào thét cự long lại đem nó gầm rú nuốt trở về, cổ họng của nó giống như là bị vô hình tay bấm đoạn mất, cũng lại không phát ra được nửa điểm âm thanh. Yên lặng đến quỷ dị. Chương 190, thoáng chớp mắt. Coi là thật chỉ là thời gian một cái chớp mắt, thắng bại liền quyết định. Vừa mới còn sinh long hoặc hổ bợ rủ sở phạt cờ vẹn vẹn chịu Lý Dục một trường, giống như chó chết có quắp trên mặt đất. Mặc dù chỉ là nháy mắt thoáng qua, nhưng bợ rủ sở phạt cờ ngã xuống lúc, hiện trường lâm vào cực kỳ ngắn ngủi tĩnh mịch. Bất luận là người Hoa, vẫn là người da trắng, người da đen, bây giờ toàn bộ đều trợn tròn đôi mắt. Ánh mắt khó tin du tẩu ở giữa không trung. Vừa mới kêu gào rõ ràng chúng ăn cẩu nhân vân vân chủng tộc các phần tử, bây giờ toàn bộ đều biến thành tượng đất, từng gương mặt một đóng băng lấy vẻ mặt cứng ngắc. Người thắng, Như Long. Bởi vì hiện trường quá yên lặng, cho nên trọng tài vang dội tuyên cáo truyền khắp toàn trường, rõ ràng đưa vào trong thai của mỗi người. Liên tại trong cái này một mảnh đột nhiên, hảo, hảo, hảo. Một cái dáng người biến dạng trung niên người Hoa trước tiên đứng dậy, dùng sức vỗ tay, lớn tiếng gọi tốt, bởi vì quá hưng phấn, cho nên khuôn mặt của hắn đỏ bừng lên. Ngay sau đó, làm tốt lắm. Đánh thật hay. Làm cho những này da trắng heo mở mang kiến thức một chút người Hoa lợi hại. Một cái tiếp một cái người Hoa đứng bật lên thân tới, đập đến hai tay đỏ lên, kêu cổ họng khàn giọng. Đến chậm tiếng vỗ tay, reo hò, từ bốn phương tám hướng vây quanh Lý Dụ. Hiện trường người Hoa ngay cả người xem tổng số 3 cũng chưa tới, nhưng bọn hắn tiếng vỗ tay, reo hò cùng với nhiệt tình, chi phối toàn trường. Người Hoa nhóm phách lối bộ dáng, tất nhiên là làm cho hiện trường một đám chủng tộc phần tử cảm thấy phẫn uất. Cứ việc cực kỳ bực bội, nhưng bọn hắn bây giờ liền một câu cứng rắn lời nói đều không nói được. Trong mắt bọn họ ưu đẳng dân tộc, cũng tại vừa rồi trong tỷ đấu bị thua, mà lại là bị bại như vậy triệt để, như vậy thế thảm. Bọn hắn càng nghĩ càng giận, càng nghĩ cảm thấy khó mà tiếp thu, trên mặt kinh ngạc dần dần chuyển biến làm phẫn nộ, từng cái một toàn bộ đều kìm nén đến khuôn mặt đỏ lên, cứ thế từ người da trắng đã biến thành hồng loại người. Khách quý trong bao xương nghệ cổ dạ xỉ kỷ cùng thường lục ninh ninh cũng rất khiếp sợ. Chỉ có điều, các nàng khiếp sợ điểm cùng những người khác không giống nhau lắm. Nghệ cổ dạ xỉ kỷ một đôi mắt hạnh mở căng tròn, thẳng vào nhìn chằm chằm trên lôi đài Lý Dụng, trong mắt nhuộm đầy thần sắc kinh ngạc, trong miệng tự lẩm bẩm, Lý tiên sinh quyền pháp như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Một bên thường lục ninh ninh cũng hiện ra mờ mịt, không hiểu thần sắc. Các nàng cũng là người tập võ, cũng đều đối với Lý Dục có hiểu rõ nhất định, nguyên nhân chính là như thế, các nàng so toàn trường mỗi người đều phải cảm thấy chấn kinh. Lý Dục vừa rồi sở đối trận bờ rủ sở bắt cờ, muốn so hắn lúc trước tại vật lộn tự do thi đấu bên trong sở đối trận Donald Johnson cường đại hơn nhiều. Lý Dục một chiêu miểu sát Donald Johnson, nghệ cô dạ sỉ kỷ cùng thường lục ninh ninh mặc dù cảm giác kinh ngạc, nhưng sẽ không cảm thấy quá mức giật mình. Bởi vì cái sau thực lực chính xác muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, bất luận là chiêu số kỹ xảo vẫn là kinh nghiệm thực chiến đều kém xa. Thế nhưng là liền bợ rủ sở bạc cơ đều không phải là Lý Dục địch, này liền quả thực ngoài nệ cổ dạ sĩ kỷ cùng thường lục ninh ninh dự liệu. Bợ rủ sở bạc cơ chính là trước mắt đang sống động quyền kích hảo thủ, tại nhiều tràng quyền kích trong trận đấu lấy được 13 tháng 4 triệu ưu tú chiến tích. Tại trong nệ cổ dạ sĩ kỷ cùng thường lục ninh ninh trước đó phỏng đoán, Lý Dục ít nhất phải trên hoa 10 cái hiệp mới có thể cầm xuống bợ rủ sở bạc cơ. Không có nghĩ rằng, Lý Dục giao ra đáp án dĩ nhiên là một hiệp, chỉ dùng một trường liền kết thúc chiến đấu. Đường đường quyền kích cao thủ, giống hài nhi tùy ý Lý Dục nắm. Trên thực tế, cũng không trách phải nệ cổ dạ sĩ kỷ cùng thường lục ninh ninh sẽ có ý nghĩ như vậy. Dù sao các nàng lần trước trông thấy Lý Dục thi triển bắt cực quyền, vẫn là hắn bắt cực quyền pháp vẫn chỉ có dê cấp thời điểm. Tại các nàng có từ lâu trong nhận thức biết, Lý Dục lớn ở thể năng, ngắn tại kỹ xảo, là điển hình trị số quái có thể bằng vào thuần túy trị số nghiền ép kỹ xảo tinh thục võ nhân. Các nàng đương nhiên sẽ không biết Lý Dục bây giờ bắt cực quyền pháp đã từ dê cấp lên tới bê cấp, đây chính là liên tục vượt nhị giai hỏa tiên thức để thăng. Các nàng chỉ biết là Lý Dục lúc ra chiêu cơ, phát lực phương thức, toàn bộ đều có cực lớn. Không, bay vọt tính chất tiến bộ. Hắn lúc trước nương tay sao? Đúng, chắc chắn là như thế này. Ngoại trừ lý do này, nghệ cổ dạ sĩ kỷ cùng thường lục ninh ninh thực sự nghĩ không ra còn có thể có lý do gì để giải thích tình hình này. Chẳng lẽ lại còn là bởi vì Lý Dục chính là kỳ tài ngút trời, tại 3 tháng ngắn ngủi thời điểm liền khiến cho tự thân quyền pháp trình độ đột nhiên tăng mạnh. Nghĩ được như vậy, các nàng xem hướng Lý Dục ánh mắt xảy ra lần nữa biến hóa vi diệu. Rõ ràng các nàng đã nhiều lần nhắc nhở chính mình, Lý Dục chính là siêu quần tuyệt luân kỳ nam tử, nhưng các nàng vẫn là một lần lại một lần mà cảm thấy chính mình tựa hồ khinh thường nam nhân này. Đám tuyển thủ tại không có lên tràng phía trước đều phải ở phòng nghỉ bên trong đợi. Bởi vì Lý Dục có nể cổ dạ sĩ kỳ chiếu cố, cho nên hắn được hưởng lấy có thể một mực chờ tại khách quý trong phòng khách đặc quyền. Nhờ vào này, hắn có thể thư thư phục phục ngồi ở sốp trên ghế salon, ưu thai du thai thưởng thức mỗi một vị tuyển thủ tỷ thí. Khi hắn trở lại phòng khách lúc, đột nhiên nhìn thấy nể cổ dạ sĩ kỳ xinh đẹp nét mặt tươi cười. Lý tiên sinh, chúc mừng. Thực sự là một hồi đặc sắc khởi đầu tốt đẹp. Mặc dù ta biết chỉ bằng ngài thân thủ, cầm xuống bài thắng chẳng qua là chuyện dễ dàng, nhưng ta không nghĩ tới ngài sẽ giành được xinh đẹp như vậy. Ta nhất định phải hướng ngài nói lời cảm tạ mới được. May mắn mà có ngài ưu việt biểu hiện, lần này đại tái không thiếu chủ đề độ. Ta đã nghĩ kỹ ngày mai báo chí đầu đề muốn biết cái gì, chấn kinh. Nước Mỹ tay quyền Anh bị Trung Quốc võ sư thuần sát. Nghệ cổ dạ sĩ kỳ càng nói càng hưng phấn, khóe miệng đồng lên thật cao. Lý Dục lại tại trong mắt của nàng chỗ sâu trông thấy như ẩn như hiện đẹp nguyên phù hảo. Nàng đã đắm chìm tại ngày mai báo chí bán bạo, quyền hoàng đại tái độ chú ý thêm một bước tăng vọt trong tưởng tượng. Ngươi không đi làm úc chủ biên, thực sự là đáng tiếc. âm thầm ở trong lòng ném ra ngoài một cái năm xưa láo ngạnh sau, Lý Dục một bên thuận miệng nói ngươi quá khen, một bên ngồi trở lại đến nguyên vị của hắn. Không chỉ có thương pháp nhất lưu, kiếm thuật cao siêu, liền đánh vô ích, đánh tay không tất sắc vật lộn, cũng tinh thế như thế. Nghệ cô giả sĩ kỷ cùng Thường Lục Ninh Ninh đã yên lặng điều chỉnh đối với Lý Dục đánh giá, đem hắn điều chỉnh đến cao hơn. Xuất từ đây nguyên nhân, các nàng dưới mắt đối mặt Lý Dục lúc lời nói cử chỉ càng thêm mấy phần cung kính. Đương nhiên, Lý Dục cũng không có lưu ý các nàng cái này nho nhỏ biến hóa. Một hồi này, hắn đang tập trung tinh thần, có chút hăng hái mà quan sát trên lôi đài tái sự. Phàm là thích xem quyền kích người, phần lớn nóng lòng co, tức thông qua xinh đẹp một cái trọng kích quật ngã đối thủ. Nguyên nhân chính là như thế, bên trong trọng lượng cấp quyền thi đấu được hoan nghênh nhất. So sánh với nhau, nữ tử quyền kích cùng hạng cân nhẹ quyền kích nhân khí lại muốn đê mê nhiều lắm. Nữ tuyển thủ cùng hạng cân nhẹ tuyển thủ đánh thực sự quá dày vò khốn khổ, chiêu thức uy lực quá nhỏ, đều không cách nào nhất kích co đối thủ, giống như là lẫn nhau cạo gió, một mực quét đến một phương nào thanh máu hao hết mới thôi, hoàn toàn không có quyền đến thịt cảm giác sảng khoái. Mặc dù Lý Dục toàn thắng làm cho toàn trường chủng tộc các phần tử rất là thụ thương, nhưng không thể phủ nhận là hắn vừa rồi tranh tài thật là đặc sắc, bước lên không thiếu người xem hứng thú, người xem muốn xem chính là cái này. Người xem liền nghĩ nhìn thuần túy bạo lực, áp đảo tính bạo lực. Có Lý Dục Châu Ngọc tại phía trước, sau này tranh tài đều lộ ra nhàm chán. Ra sân tuyệt đại bộ phận tuyển thủ cũng là tu hành quyền kích tay quyền anh. Bàn chân trên sàn nhà cọ qua cọ lại, người thăm dò ta, ta thăm dò người, chậm chậm từ từ, thật lâu phân không ra thắng bại. Cái niên đại này quyền kích mới vừa vặn cất bước, vận động sinh lý học, vận động tâm lý học, vận động dinh dưỡng học các loại ngành học cũng không phát triển, cho nên chưa xây dựng lên thành thục huấn luyện thể hệ. Nói cách khác, cái niên đại này quyền kích còn rất nguyên thủy, bất luận là kỹ chiến thuật trình độ, vẫn là thưởng thức tính chất, đều xa xa không thể theo sau thế đánh động. So sánh với nhau, ngược lại là các vũ sư võ thuật quyết đấu càng thêm hấp dẫn người. Tại liên tiếp vừa ý mấy trận đấu sau, Lý Dục đã lần lượt trông thấy đường thủ, nhu thuật, thái quyền, hồng quyền mấy người quốc gia khác nhau nhiều loại võ thuật lưu phái. Lý Dục vốn là thích xem phim võ thuật, Thành Long, Lý Liên Kiệt, chân tử đan đám người kinh điển phiến tử, hắn toàn bộ cũng đủ số gia bảo. Tại xuyên qua đến cái thời không này, chính mình cũng biến thành võ đạo bên trong người sau, hắn đối với võ đạo yêu quý càng thêm tăng vọt. Tranh tài một hồi tiếp lấy một hồi, nhưng hắn không chút nào cảm thấy mệt mỏi, thấy say sương ngon lành, nghiêm túc quan sát mỗi một loại lưu phái, mỗi một loại võ thuật. Trong bất chi bất giác, tranh tài đã tiến hành hơn 10 tràng. Đương nhiên, Lý Dục nghe thấy người chủ trì lấy to rõ âm thanh hô to, diễn viên được yêu thích tuyển thủ, đến từ Trung Quốc Hoàng Long. Nghe tên này, Lý Dục đầu tiên là sửng sở, lập tức tinh thần hơi rung động. Hoàng Long, ngày gần đây thường xuyên nghe san thở răng xít cô phố người hoa bá chủ rốt cuộc phải hiện ra chân thân. Một bên nghệ cổ giả sĩ kỳ híp híp mắt, nhẹ giọng nhắc nhở, "Lý tiên sinh, Hoàng Long giá sơn." Lý Dục gật gật đầu, chuyển qua đầu, nhìn về phía lôi đài phía đông màu đỏ hành lang. Một lát sau, một cái mặt mũi tràn đầy cao ngạo trẻ tuổi người hoa bước nhanh đi ra màu đỏ hành lang, xuất hiện tại người xem trước mắt, xuất hiện tại Lý Dục tầm nhìn bên trong. Lý Dục trầm xuống mí mắt, nhanh chóng dò xét Hoàng Long toàn thân cao thấp. Ngũ quan đoan chính, khung xương thô to, nhìn rất khó giải quyết đầu đinh, hơi có vẻ đen tui ra thịt. Đơn bạc quần áo căn bản không cách nào giấu ở hắn cái kia bắp thịt rắn chắc. Phơi bày ở ngoài hai tay trải rộng rõ ràng, mạnh mẽ gân xanh đường còn cùng cơ bắp hoa văn, giống như là dùng dao điêu khắc từng tấc điêu khắc ra tới. Có câu nói là người giá trị thiên kim, mắt giá trị 800. Khi nhìn đến Hoàng Long ánh mắt đầu tiên, Lý Dục ánh mắt liền bị ánh mắt của hắn hấp dẫn, sáng ngời có thần, giống như là có lửa đang đốt, làm cho người khác sâu ấn tượng. Theo Hoàng Long nhìn thần, toàn trường không khí lập tức phát sinh biến hóa vi diệu. Trước đó, mỗi một vị người hoa võ sư đang chẳng lúc, trong thính phòng người hoa nhóm đều biết ra sức lớn tiếng khen hay. Cho dù bọn hắn nhân số thưa thớt, cũng không nguyện ý trên khí thế bại bởi người da trắng. Nhưng mà, Hoàng Long đang chẳng lúc cũng không phải như vậy. Tại hắn hiện thân giờ khắc này, không, tại người chủ trì hô lên tên hắn giờ khắc này, người hoa người xem nhau nhau thay đổi biểu lộ. Có sợ hãi, có khiếp sợ, chính là không có thiên hướng hăng hái ý nghĩa thần sắc. Đối với người hoa người xem vi diệu phản ứng, Hoàng Long không thèm để ý chút nào. Hắn một bên hoạt động cổ, bả vai chờ nhiều cái bộ vị xương cốt, một bên lấy lanh lợi cước bộ nhảy lên lôi đài. Chương 191, ứng long gặp thanh long. Chương 191, ứng long gặp thanh long. Giống như Lý Dục giao đấu bở rủ sở phạt cờ như vậy, Hoàng Long đối thủ cũng là một cái quyền kích hào thủ, tại các cấp trong trận đấu lấy được 15 thắng 3 triệu ưu dị thành tích. Liên số liệu mà nói, hắn thực lực còn tại bở rủ sở phạt cờ phía trên. Có khác với Lý Dục trầm ổn, Hoàng Long vừa mới đứng lên lôi đài liền hướng đối thủ ngoắc ngón tay, khắp khuôn mặt làm điểm ai. Mau thả mã đến đây đi, để cho ta nhìn một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng. Hắn cái này trắng trợn khiêu khích, làm cho đối thủ trong nháy mắt giận tái mặt tới, đầy mặt phẫn uất. Trọng tài nhăn đầu lông mày, lấy nghiêm khắc giọng điệu trách cứ Hoàng Long, cấm miệng châm ngòi. Nếu là tái phạm, ta liền muốn phán ngươi phạm quy. Đối với trọng tài cảnh cáo, Hoàng Long lơ đễnh lùi bay, nên ngang đi đến lôi đài chính giữa, cùng đối thủ ai vào chỗ đấy. Trọng tài trung thực hoàn thành công tác chức vụ của hắn, nhanh chóng kể xong hoạch tâm quy tắc sau, thật cao mà giơ lên cánh tay phải. Chư vị thân sĩ, bảo vệ tốt chính mình, đánh. Trọng tài tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Hoàng Long bỗng nhiên ép người xuống trọng tâm, hàm hung bật bối, vai và khuỷu tay hạ xuống, đỉnh đầu hạng dựng thẳng, đầu gối chụp đủ ổn, tay cùng chân hợp, khuỷu tay cùng đầu gối hợp, vai cùng hông hợp. Chính là hình ý quyền căn bản tư thế, tam thể thức. Hình ý quyền cơ hồ tất cả chiêu thức đều do này diễn sinh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Hoàng Long bảy định giá thế nháy mắt sau đó, đối thủ giành được trước tiên công. Xuy, quả đấm to lớn bạch ra một đường thẳng, sản xuất xuỷ xuỷ âm thanh. Vì đáp lại Hoàng Long vừa rồi khiêu khích, hắn một kích này ôm theo mãnh liệt lửa giận. Đối mặt phi tốc tiếp cận đấm thẳng, Hoàng Long cũng không có trốn tránh, cũng không có phòng ngự, mà là siết chặt tay phải năm ngón tay, lấy quyền đối quyền, lấy công đối công. Cánh tay phải của hắn cơ bắp chợt căng cứng, xúc tích lực đạo, lập tức một hơi vung ra. Đây là hình ý quyền bên trong kinh điển chiêu thức phá quyền. Chính như mặt chữ ý tứ chỉ ra, ra quyền giống như đạn pháo ra khỏi nòng, nổ tung xung kích. Trong chớp mắt, hai cái thiết quyền kéo lấy tàn ảnh, ở giữa không trung trọng trọng chạm vào nhau, bành, giang giác. Cho dù là cách lôi đài xa nhất người xem, cũng có thể tinh tường nghe thấy trầm muộn tiếng va chạm, cùng với xương cốt đứt gây giòn vang. Hoàng Long nắm đấm hoàn hảo không chút tổn hại. Trái lại đối thủ nắm đấm, cuốn quanh ở trên nắm tay màu trắng băng vải trong nháy mắt đứt gãy, băng tán. Gào 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 ngao ngao. Đối thủ che lấy xương đỏ, ngón tay lệch ra chiếc hữu quyền, bộ mặt đường cong bởi vì đau đớn mà cực điểm bặm mẹo, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhìn xem liền hắn một quyền đều không tiếp nổi đối thủ, Hoàng Long sững sờ một chút, lập tức nhếch miệng, lộ ra nồng nặc thần sắc thất vọng. Đây chính là 15 tháng 3 triệu trình độ sao? Cũng không có gì không tầm thường đi. Nói đi, hắn tiến lên trước nửa bước, rút ngắn khoảng thời gian, lại là một quyền bung ra. Đối thủ mặc dù vô ý thức làm ra né tránh động tác, nhưng tay phải kịch liệt đau nhức khiến cho hắn phản ứng chậm nửa nhịp, không kịp né tránh. Bành! Hoàng Long đấm móc đang bên trong hắn bên mặt, đem hắn lật úp trên mặt đất. Căn cứ vào quyền hoàng đại tái quy củ, đối thủ ngã xuống đất sau là không thể thừa thắng xông lên. Bởi vậy, tại quật ngã đối thủ sau, Hoàng Long liền thản nhiên chống lạnh, tiên tĩnh chờ trọng tài tuyên án thắng bại. Mặc dù chỉ cần tại 10 giây bên trong đứng lên, liền có thể tiếp tục tranh tài, nhưng đối thủ hiển nhiên là không dùng được điều quy định này. Khuôn mặt tiếp Hoàng Long đấm móc sau đó, hắn trực tiếp hai mắt một lần, ngất đi. Có thể thấy được, Hoàng Long cũng là lưu thủ. Bằng không, chỉ bằng hắn vừa rồi hiện ra quyền lực, trước tiên không nói có thể hay không đánh chết người, đánh gãy đối thủ mấy cây răng chắc chắn là chuyện dễ dàng. Trọng tài đi ra phía trước, xem xét đối thủ tình trạng, xác nhận đối thủ chính xác mất đi năng lực chiến đấu sau, không khỏi hướng Hoàng Long ném đi sợ hai ánh mắt. Hoàng Long lấy quyền đối quyền đấu phát quá mức bạo lực, cho nên trọng tài đến gần hắn lúc, động tác đều chần chờ mấy phần, giống như là tại cẩn thận từng ly từng tí tới gần một đầu dã thú. Người thắng, Hoàng Long. Trọng tài giơ lên Hoàng Long cánh tay, lớn tiếng tuyên bố thắng bại. Hoàng Long trước sau dùng hai chiêu mới chế phục đối thủ. Bất quá, cho dù ai đều có thể nhìn ra, tại Hoàng Long tại liều mạng quyền bên trong nghiền ép đối thủ lúc, liền đã lấy được thắng lợi. Kế lý dục sau đó, lại một cái miểu sát đối thủ Trung Quốc võ sư. Hơn nữa Hoàng Long đánh bại đối thủ phương thức còn càng có lực thị giác trùng kích, trực tiếp bày ra cứng trọi cứng đọ sức. Hoàng Long sau khi cuộc tranh tài kết thúc, toàn trường không khí trở nên phá lệ quái dị. Dù là chán ghét người Hoa chủng tộc các phần tử, cũng bị Hoàng Long thực lực chấn nhất đến, không khỏi liền nuốt nước bọt. Đáng nhắc tới chính là, lần này không chỉ là người da trắng người xem yên tĩnh im lặng, ngay cả người Hoa người xem cũng câm như hến. Nhìn xem nhẹ nhõm lấy được toàn thắng Hoàng Long, người Hoa người xem phản ứng ý vị sâu xa. Một phương diện, bọn hắn vì đồng bào thắng lợi cảm thấy cao hứng. Nhưng một phương diện khác, bọn hắn hướng Hoàng Long ném đi khiếp sợ, chán ghét ánh mắt càng mãnh liệt. Khách quý trong phòng khách, nghe cô dạ sĩ kỳ bất tình lình đối với Lý Dục hỏi. Lý tiên sinh, ngài cảm thấy Hoàng Long thực lực như thế nào? Lý Dục híp híp mắt, nói khẽ, hắn đích thật là không thể khinh thường hình ý quyền cao thủ. Hoàng Long vừa rồi vẹn vẹn chỉ là tiểu thí ngưu đao mà thôi, chưa làm thật, kỳ cụ thể thực lực như thế nào vẫn có chờ quan sát. Nhưng mà, trước mắt có thể xác định chính là, nệ cô dạ sĩ kỳ cùng thường Lục Ninh Ninh lúc trước đối với Hoàng Long đánh giá cũng không quyết đại, hắn thực lực thật là cao minh. Nghĩ được như vậy, Lý Dục nhìn về phía Hoàng Long ánh mắt thêm ra mấy phần sắc bén phong mang. Hoàng Long đang tại rút lui. Đột nhiên, hắn tựa hồ cảm ứng được Lý Dục ánh mắt, phút chốc dừng chân lại, ngẩng đầu, chuyển qua đầu, thẳng tắp nhìn về phía trong bao xương Lý Dục. Hai người đối mặt ánh mắt. Tính đến ra sân thi đấu phía trước, Hoàng Long một mực chờ tại tuyển thủ trong phòng nghỉ, cho nên cũng không thân thấy Lý Dục thân thủ. Lý Dục vẫn mang theo mặt nạ, cho nên đứng tại Hoàng Long trong thị giác, chính là một cái mặt nạ kỳ quái nam tại nhìn chằm chằm hắn nhìn. Nhưng mà, hắn giống như là cảm giác được cái gì, biểu lộ khẽ biến, hướng Lý Dục ném đi ánh mắt từ từ sắc bén, tự nhiên rũ xuống hai tay không tự chủ nắm chặt. Song phương nhìn nhau ước chừng 5 giây sau, Hoàng Long mặt không thay đổi, chậm rãi thu hồi nhãn thần, dọc theo màu đỏ thông đạo rút đi. Lý Dục ánh mắt một mực đuổi theo bóng lưng của hắn, thẳng đến hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất. Cứ việc chỉ là cá nhân trực giác, nhưng Lý Dục đã mơ hồ mà có một loại dự cảm, nếu không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, hắn sớm muộn sẽ cùng Hoàng Long một trận chiến. Lý Dục cùng Hoàng Long đột nhiên đối mặt, chỉ là một cái khúc nhạc giảm ngắn. Rất nhanh, trận tiếp theo bắt đầu tranh tài. Mới song phương giao chiến tuần tự ra trận. Lam giác tuyển thủ, đến từ Trung Quốc Trần Bỉ. Lý Dục nhíu chân mày sao? Kế Hoàng Long sau đó, lại một vị hắn rất chú ý tuyển thủ đăng tràng. Hắn quay đầu nhìn về phía màu lam thông đạo, một đạo toàn thân đen thân ảnh tiến vào hắn tầm nhìn. Chỉ thấy Trần Bỉ mặc 10 phần ra dạng quần áo luyện công màu đen, trên chân thì mặc thông thường màu đen dày vải. Trên đầu cùng trên mặt đều bao lấy màu đen vải dày, chỉ lộ ra một đôi mắt. Vóc dáng không cao, nhìn ra tại 1m65. Lý Dục mặc dù có thể nhìn ra đến chuẩn xác như vậy, chính là bởi vì dện mẹo lệ chiều cao chính là 1m65, Trần Bỉ cùng dện mẹo lệ chiều cao không sai biệt lắm. Cơ thể hình không tính cô gầy, nhưng cũng tuyệt không tính toán cường tráng. Không cao không thấp, không tráng không gầy. Chợt nhìn đi, căn bản vốn không giống như là người tập võ. Hình tượng như thế, không ngoài ý liệu gặp chủng tộc các phần tử chế nhạo. Tên lùn, mau cút a. Ở đây không phải tiểu hài nên tới chỗ. Sau khi bị đánh bại, cũng không nên khóc nhẹ a. Chủng tộc các phần tử phát ngôn bừa bãi. Tương ứng, người Hoa người xem nhau nhau lộ ra vẻ lo lắng. Trần Bỉ hình thể chính xác thiếu đi phong độ của cao thủ, làm cho người rất khó tưởng tượng hắn sẽ ở trên lôi đài đại chiến thần uy. Kể trên hai loại người, rõ ràng không rõ ràng Trần Bì là người thế nào. Phàm là biết được người lai lịch Trần Bì, tỉ như Lý Dục, nhao nhao để trấn tinh thần, hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm đã đi lên lôi đài Trần Bì. Gần đây đến nay quét ngang San Francisco hắc quyền dưới mặt đất vương giả. Tất cả mọi người đang chờ mong nó biểu hiện. Chỉ chốc lát sau, Trần Bì cùng đối thủ của hắn lại là một cái quyền kích hảo thủ, ai vào chỗ nấy. Trọng tài nâng cánh tay, chư vị thân sĩ, bảo vệ tốt chính mình, đánh. Cùng vừa lên tới liền miểu sát đối thủ Lý Dục, cùng với vừa lên tới liền cùng đối thủ liều mạng quyền Hoàng Long cũng không giống nhau, Trần Bì cũng không chỉnh ra bất luận cái gì hoa sống. Tại trọng tài tuyên bố đánh sau một khắc, hắn liền quỳ gối ngồi xuống, như cưỡi tuấn mã, hai cước hơi rộng tại vai, mũi chân hơi bên ngoài giường, trọng tâm nghiêm ngặt ở giữa, thân trên chính trực, hàm hung bạc bối, vai và khuỷu tay hạ xuống, cằm hơi thu, đỉnh đầu hạng dựng thẳng. Chính là bắt cực quyền bên trong hoạch tâm tư thế lưỡng nghi cái cọc. Lưỡng nghi cái cọc chính là bắt cực quyền căn bản nhất, trọng yếu nhất tư thế, được xưng là bách công chi cơ, tất cả động thái chiêu thức kình lực đều do này mà sinh. Xuyên qua đến cái thời không này lâu như vậy, Lý Dục vẫn là lần đầu trông thấy trừ hắn bên ngoài người sử dụng bắt cực quyền, cho nên nhìn về phía Trần Bì ánh mắt nhiều một vòng mới lạ. Về cấp bắt cực quyền pháp đã là đương thời nhất lưu, có thể mở quán dạy học trò trình độ. Bởi vậy, hắn chỉ một cái thì nhìn ra Trần Bì thung công vô cùng vững chắc, cái kia vững chắc hạ bản xem xét chính là từ tiểu khổ luyện đồng tử công mới có thể luyện thành trình độ. Trần Bì tại bày định giá thế sau liền bất động gậy, hiển nhiên là muốn để cho đối phương trước tiên công. Đối thủ như ước nguyện của hắn, hưu, hạng chót bước, lớn người, huy quyền. Đối thủ nắm đấm mạch lên đường vòng cung, đánh về phía Trần Bì chán. Quả đấm còn chưa hoàn thành gia tốc, Trần Bì thân ảnh liền từ tại chỗ tiêu thất, ha ha ha. Kèm theo to rõ tiếng la, Trần Bì hạ thấp thân hình. Tại tránh thoát đối thủ công kích đồng thời, hắn chân trước hướng về phía trước bước ra một bước, lúc rơi xuống đất có đập mạnh dẫm chi ý, gót chân tiến lúc lại có ép địa chi lực, bước chân trầm ổn mà giàu có xâm lược tính chất. Lực từ mà lên, hắn mượn nhờ đạp đất chi thế, eo phía bên trái hoạt động, lôi kéo vai thuận ra, phía trước tay chi vai cùng chân sau chi hông tương hợp, tạo thành thân thể xoắn ốc lực. Ngay sau đó, nắm chặt thành quyền phía trước tay, xuôi theo trung tuyến thẳng tắp xung ra, đánh về phía đối thủ ngực. Xinh đẹp nhất kích, tấn manh nhất kích. Đối thủ liền phản ứng đều không phản ứng lại, liền rắn rắn chắc chắc mà ăn một quyền này, thân hình nhanh lùi lại, đem lôi đài dâm đến thùng thùng văng rồi, một mực đụng vào lôi đài vây dây thừng mới dừng thế lui. Đem một người sống sờ sờ, hơn nữa còn là một cái tay quyền anh, đánh lui xa như vậy, có thể thấy được uy lực của một quyền này lớn bao nhiêu. Cứng rắn chống cự phía dưới một kích này, nếu không có dị thường ngược lại quái. Đối thủ mặc dù thử nghiệm một lần nữa đứng thẳng người, nhưng ở miễn cưỡng dây rủa mấy lần sau, vốn nhờ bất lực trèo chống mà trực đỉnh đỉnh ngã xuống trên đất. Trọng tài xác nhận sau đối thủ tình trạng sau, giơ lên Trần Bì cánh tay, người thắng, Trần Bì. Lại là một cái có thể miểu sát nước Mỹ tay quyền anh Trung Quốc võ sư. Thoáng chốc, gieo họ cùng hư thành cùng bay. Gieo họ giả đương nhiên không cần phải nói, đương nhiên là cảm thấy hãnh diện người hoa nhóm. Phá lớn phòng chủng tộc các phân tử, bởi vì mặt mũi không nhịn được mà chỉ có thể hiện lên miệng lưỡi lợi hại, thả ra hư thanh. Tuần tự ba lần xuất hiện miểu sát cục hơn nữa mỗi một trở về cũng là Trung Quốc võ sư miểu sát nước Mỹ tay quyền anh. Tình trạng như thế, ngoài toàn trường mỗi người dự kiến. Nệ cô giả xì kỳ cười miệng tuét tuét, quyền hoàng đại tái chủ đề độ muốn tăng lên ngày. Chương 192, đem bắt cực quyền LVB cùng vũ đạo sở trường LVA dung hợp. Chương 192, đem bắt cực quyền LVB cùng vũ đạo sở trường LVA dung hợp. Trần Bì có bài bản hẳn hoi hướng đối thủ làm một ôm quyền lễ sau, mới thản nhiên đi xuống lôi đài. Nhìn xem Trần Bì từ từ đi xa thân ảnh, trong mắt Lý Dục hiện lên khen ngợi thần sắc. Nếu để Lý Dục dùng một câu hình dung Trần Bì quyền pháp trình độ, cái kia không phải sách giáo khoa cấp bậc không ai có thể hơn. Cái này đã một câu ca ngợi, cũng là một câu phê bình. Hắn tư thế cùng chiêu thức đều rất tiêu chuẩn, tìm không ra bất kỳ ma bệnh. Nếu như muốn biên một bản bắt cực quyền, 5 năm tinh thông 3 năm nắm giữ hoàn toàn có thể đem hắn động tác chế thành tiểu mẫu phối đồ bỏ vào trong sách giáo khoa. Nhưng mà, hắn vấn đề cũng đúng lúc xuất hiện ở chỗ này. Mỗi một chiêu mỗi một thức cũng là dựa theo cố định sáo lộ tới bày ra, át sẽ trở nên cứng ngắc, khuyết thiếu biến báo. Như thế, một nước vô ý liền sẽ tại thay đổi trong nháy mắt trong thực chiến thiệt tỏi lớn. Lời tuy nói như vậy, nhưng có thể đem bắt cực quyền tu hành đến cảnh giới cỡ này, thật là không dễ. Căn cứ vào Lý Dục đại khái tính ra, Trần Bì bắt cực quyền pháp đại khái đạt đến C cấp tiêu chuẩn. Hắn cũng không biết đối phương nghiên kỷ. Nếu như hắn số tuổi cũng không lớn mà nói, đó không thể nghi ngờ là tương lai có hy vọng. Cuộc so tài này nhân tài cũng thật nhiều. Lý Dục không chỗ ở thầm nghĩ, khoe miệng không tự chủ hơi nhếch lên. Bởi vì nhân số nhiều, cho nên 128 tiến 64 tranh tài, kéo dài ước chừng 3 ngày. Tại quyền hoàng đại tái như hỏa như đồ tiến hành lúc, San Francisco, Los Angeles, Chicago, New York các loại thành phố lớn nhiều phần nổi danh báo chí đầu đề bên trên, đông nhiên đăng xuất chấn kinh. Nước Mỹ tay quyền anh không địch lại Trung Quốc võ sư. Chứ, cái này tự nhiên là nệ cổ dạ xì kỳ thủ bút. Am hiểu lẫn lộn thủ pháp nàng, dùng đối thẳng thắn từ câu kích động độc giả tâm. Giống như nàng mong đợi như vậy, những thứ này báo chí hết thảy bán bạo. Tại chủng tộc chủ nghĩa còn rất hung hăng ngang ngược, hơn nữa còn là bài hoa pháp án đại hành kỳ đạo cái niên đại này, nước Mỹ tay quyền anh bị Trung Quốc võ sư miểu sát, hơn nữa dạng này nghiền ép cục còn tuần tự xuất hiện ba trận. Đối với ngạo mạn chủng tộc phần tử mà nói, kết quả như vậy tự nhiên là khó mà tiếp thu. Kết quả là, tranh cãi đúng hạn mà tới, có người nói mấy cái này người hoa chắc chắn ăn gian, thấp bé yếu đuối người hoa, làm sao có thể đánh bại cường tráng cao lớn người da trắng. Có người nói chỉ là mấy trận quyền thi đấu, cũng không thể đại biểu cái gì, người da trắng vẫn là trên đời này ưu tú nhất dân tộc. Có người nói đây là giả tin tức, là tòa báo vì hấp dẫn ánh mắt mà cố ý nói ngoa. Cái gì cũng nói, dù sao thì là không muốn tin tưởng người Mỹ sẽ thua bởi người Trung Quốc. Ngoại giới làm cho càng hùng, nghệ cổ dạ sĩ kỳ càng vui vẻ, bởi vì đây chính là lẫn lộn chân lý, không sợ bị mắng, không sợ dẫn phát tranh luận, liền sợ không có người chú ý. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Quyền hoàng đại tái độ chú ý giống cưới tên lửa bạo tăng. Tại toàn Mỹ phạm vi bên trong nhấc lên rộng rãi thảo luận, thậm chí còn đưa tới các tòa báo chú ý, đưa tin. Gần 2 ngày tới, Lý Dục mỗi lần nhìn thấy nghệ cổ dạ sĩ kỳ đều có thể nhìn thấy nàng hết sức vui mừng bộ dáng. Ngoại giới đủ loại, Lý Dục cũng không quan tâm. Hắn bây giờ chỉ chuyên chú so với thi đấu. Trước đây sau kiến thức đến Hoàng Long, chuẩn bị mấy người tuyển thủ cường đại sau, hắn bây giờ đối với cuộc so tài này tràn ngập chờ mong, chỉ muốn nhanh lên tiến hành xuống một hồi tỷ thí. Tại quyền hoàng đại tái ngày thứ tư, 64-32 bắt đầu tranh tài. Diễn viên được yêu thích tuyển thủ, Như Long. Lý Dục chậm rãi đi lên lôi đài. Đuổi kịp trở về so sánh, hắn thu hoạch tiếng vỗ tay, reo hò muốn nhiệt liệt nhiều lắm. Tại chỗ người Hoa người xem đều đã biết được cái này mang theo mèo đen mặt nạ, lấy Long làm tên người Hoa tuyển thủ, chính là thực lực cao siêu, có thể áp chế diệt người da trắng uy phong võ đạo cao thủ. Bởi vậy, Lý Dục vừa mới hiện thân, toàn trường người Hoa người xem liền nhao nhao đứng dậy, lớn tiếng khen hay. Tắm một hồi cao hơn một trận tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô, Lý Dục tại giữa lôi đài đứng vững, cùng đối thủ hai mặt tương đối. Hôm nay đối thủ lệnh Lý Dục cảm thấy ngạc nhiên, không còn là tay quyền anh, mà là tu hành thái quyền võ sư. Thái quyền, lại xưng tám tay quyền thuật là nước Thái truyền thống vật lộn kỹ thuật, cũng là trên thế giới hung hãn nhất, thực dụng nhất đứng thẳng cách đấu kỹ một trong. Cái gọi là tám tay chính là lợi dụng song quyền, hai chân, song khuỷu tay, hai đầu gối tám cái điểm công kích, tạo thành lập thể toàn phương vị công kích thể hệ, cường điệu trọng kích cùng lực xuyên đấu, lấy phá hủy đối thủ năng lực chiến đấu là mục tiêu. Lý Dục chuyển động ánh mắt, nhanh chóng dò xét đối thủ trước mắt. Kỳ danh là Sóng Y Lìa, điển hình Đông Nam Á người tướng mạo, làn da ngăm đen, tóc quăn xoắn, dáng người cao, vạm vỡ. Hắn cái kia đen tui da thịt làm nổi bật đưa ra ánh mắt sắc bén, như là mũi tên bắn về phía Lý Dục. Thích ra chiến ý mãnh liệt. Thái quyền là hung hãn cách đấu kỹ, mà hắn bắt cực quyền cũng là hung hãn cách đấu kỹ. Đến cùng là phương nào càng hơn một bậc. Giờ khắc này, Lý Dục đã nắm chặt song quyền. Chư vị thân sĩ, bảo vệ tốt chính mình, đánh. Trọng tài ra lệnh một tiếng, tiếng chuông vang lên. Song phương cũng không bày ra ma ma kỵ kỵ rằng co, vừa lên tới liền bật hết hỏa lực. Sóng Y tay trái đánh ra một cái thứ quyền, đây chỉ là giả thoáng một chiêu. Chân chính sát chiêu tại chân của hắn. Hô. Tại dùng trái thứ quyền hấp dẫn Lý Dục chú ý một lúc, đùi phải của hắn giống roi thép liếc quét bên dưới bàn. Lý Dục xem thấu hắn động tác giả, không tránh không né, vung ra chân trái chào đón. Bành! Cốt nhục đụng trầm đục truyền khắp toàn trường. Lý Dục chân không nhúc nhích tí nào. Sóng Y chân thì phá giải tựa như phản chấn trở về. Trong không khí đã có mùi máu tươi, Sóng Y đùi phải cạnh ngoài nổi lên huyết hồng. Dù là không nói kỹ pháp, chỉ là cơ thể của Lý Dục kỹ năng cũng đủ để áp chế tuyệt đại bộ phận vũ sư. Một gan hai lực ba công phu là chân lý vĩnh hằng không đổi, chỉ cần ngươi trị số đủ cao, hoàn toàn có thể loạn quyền đánh chết lao sư phó. Đang liều giữa hai chân bị thua, đùi phải đỏ lên một mảng lớn. Tuy là mắt trần có thể thấy đau đớn, nhưng Sóng Y ngay cả lông mày đều không nhíu một cái. Hắn cấp tốc thu hồi bị bắn ra đùi phải, nghiêng người hướng về phía trước, rút ngắn khoảng thời gian, cùng Lý Dục bày ra không có khoảng cách tương bác. Song quyền đâm ra như độc xà thổ tín, song khuỷu tay vung đánh giống chim ưng tấn công, thỉnh thoảng lấy hai chân thấp quét, tính toán phá hư cơ thể của Lý Dục trọng tâm. Lý Dục nhấc lên hai tay, vững vàng bảo vệ trong thân thể tuyến, đem công kích của đối phương dần dần ngăn. Sóng Y thế công nhìn như mãnh liệt, nhưng chiêu thức bị toàn bộ hóa giải, chậm chạp không cách nào đối với Lý Dục tạo thành hữu hiệu sát thương. Trên thực tế, Lý Dục hôm nay muốn làm một cái to gan nếm thử, thử nghiệm đem bắt cực quyền pháp LVB cùng vũ đạo sở trường LVA dung hợp lẫn nhau. Vũ đạo sở trường LVA, tinh thông hết thể vũ đạo. Lúc trước du thuyền loạn chiến bên trong, hắn liền thử qua đem kỹ năng này ứng dụng tại thi triển bên trong. Là lúc, hắn lấy như nhảy múa ưu nhã động tác, đánh chết một nhóm lại một nhóm đạo tặc. Liên chính độ nào đó mà nói, vũ đạo cùng võ thuật là tương thông, cũng là khống chế chính mình tứ chi. Nếu như thế, làm cho hai người hữu cơ kết hợp cũng không phải là chuyện không có thể. Lý Dục bắt cực quyền pháp cùng vũ đạo sở trường theo thứ tự là B cấp cùng A cấp, đều là đương thời nhất lưu tiêu chuẩn. Kỳ lý luận trình độ hoàn toàn đủ sức cầm cự hắn tiến hành loại này to gan nếm thử. Sóng Y thái quyền tiêu chuẩn rất cao, đang không ngừng chút xuống thế công đồng thời, từ đầu đến cuối bảo hộ bó sát người thể, không hiện ra bất kỳ sơ hở nào. Nhưng mà, trong bí mật cuối cùng cũng có một sơ, Lý Dục nhìn chuẩn hắn một quyền đánh ra, lực cũ đã hết, lực mới không sinh đứng không, mãnh liệt đạp chân sau, chân trước giống như cày đất hướng về phía trước nhanh chân lội tiến, rơi xuống đất dẫm thực, có sông đường nhập thất chi thế. Chính là bắt cực quyền bên trong sấm bộ. Cước bộ rơi xuống đất trong nháy mắt, lòng bàn chân giống cái đinh vào trong đất, ổn định trọng tâm. Hông eo trong nháy mắt vận chuyển, thôi động, đem chân đạp mà lực phản tác dụng không có chút nào hao tổn mà chuyển lại đến quyền diện. Chân rơi, quyền đến. Hắn quyền trái mang theo sụp đổ nổ chi thế, trực tiếp đánh về phía Sóng Y lồng ngực. Sóng Y tốc độ phản ứng rất nhanh, cũng không như lúc trước bợ rủ sợ bạt cờ như vậy, bị Lý Dục nhất kích miểu sát. Hắn thân thủ nhanh nhẹn mà hướng sau lùi bước, hiểm lại càng hiểm mà tránh thoát Lý Dục băng quyền. Không đợi hắn buông lỏng một hơi, tầm nhìn bên trong liền chen đầy Lý Dục tiếp thân tới công thân ảnh. Du thân bộ LVC phát động. Càng là sử dụng kỹ năng này, Lý Dục thì càng có thể cảm nhận được sự bá đạo của nó. Không giống biên đạn thời gian LVB như thế có thời gian cùn độ, cũng không giống nhất đao chạm LVC như thế có mỗi 24 giờ chỉ có thể sử dụng một lần kịch liệt tiêu hao thể năng hạn chế điều kiện. Muốn dùng liền dùng, không có bất kỳ cái gì gánh vác. Trọng lại rút ngắn khoảng thời gian trong nháy mắt, Lý Dục cùng đổ hạt đậu tựa như thích ra liên tục không ngừng chiêu pháp. Băng quyền, thân chính quỷ tay, đón gió hướng Dương trưởng. Một chiêu liền với một chiêu tiếp lấy một chiêu, đánh sóng y không có chút nào cơ hội thở dốc. Nếu có tinh thông bắt cực quyền người tại chỗ, nhất định có thể phát hiện Lý Dục dưới mắt thi triển bắt cực quyền có chút quỷ dị. Rất khó dụng cụ thể ngôn ngữ đi hình dung, nhất định phải đánh giá mà nói, đó chính là nhiều hơn mấy phần. Nhẹ nhàng, giãn ra tứ chi phương thức cùng bình thường bắt cực quyền không quá giống nhau. Nhẹ nhàng, linh xảo, nhưng uy lực lại không có thay đổi. Lý Dục đem vũ đạo bên trong một chút kỹ xảo hòa tan vào bắt cực quyền chiêu pháp bên trong, tại bảo đảm uy lực không đổi điều kiện tiên quyết, thêm một bước mà để cao linh xảo độ. Sóng y cắn chặt hàm răng, mặc dù cố gắng chống đỡ, nhưng vẫn là không địch lại Lý Dục tấn công mạnh. Dần dần, hắn chỉ còn dư sức lực chống đỡ, lại không sức hoàn thủ. Bên này giảm bên kia tăng phía dưới, quyết thắng thua thời khắc lặng yên tới. Điện quang hỏa thạch lúc, tại sóng y bởi vì đỡ trái hở phải mà vô ý bại lộ sơ hở một lúc, Lý Dục đột nhiên lấy sấm bộ trực tiếp cắt vào trong đó tuyến. Tiếp theo hơi thở, song quyền của hắn lấy chống đỡ nện chi thế, ngạnh sinh sinh sụp ra hắn phòng hộ hai tay. Đối phương môn hộ đã mở, hắn hơi hơi nghiêng xoay người, vai, cong, hông, đùi cạnh ngoài chỉnh hợp một thể, đem rơi xuống kình cùng thập tự kình thông qua cơ thể khía cạnh sụp đổ nổ ra đi, va chạm đối phương thân thể, bắt cực quyền tiếp sân kháo. Nhưng nghe bành một tiếng vang trầm, sóng y trực tiếp bay ngược ra ngoài, trực đỉnh đỉnh đụng vào lôi đài vây dây thừng. Vây dây thừng giống ná cao su kéo căng, sau đó đem sóng y xả trở về, khiến cho hắn chật vật ngã nhào trên đất. Cái này trọn vẹn liên chiêu, chính là bắt cực quyền bên trong nên môn bà không để ý. Tên như ý nghĩa, một khi phát động, liền không để ý tự thân an nguy, toàn lực phá cửa. Dùng công thay thủ, lấy mạnh hơn công kích áp chế công kích của đối phương, khí thế bằng người. Sóng y che ngực, thở hổn hển, khó khăn đứng lên. Có thể thấy được, hắn vẫn có sức đánh một trận. Bất quá, hắn đã tin tưởng tự thân cùng Lý Dục ở giữa chênh lệch thật lớn. Tiếp tục đánh xuống cũng không có gì ý nghĩa, chỉ có thể thua càng thêm thê thảm mà thôi. Kết quả là, hắn đứng nghiêm, không kiêu ngạo không tự ti mà nói khẽ, ta nhận thua. Đinh. Lấy tinh xảo võ thuật đánh bại đối thủ. Thành công đóng vai võ đạo gia tiến độ LV3-3744 chương 193, Như Long Chi Danh đã là như sấm bên hai. Chương 193, Như Long Chi Danh đã là như sấm bên hai. Không có cuốn quýt chặt lấy, cũng không có khóc lóc om sòm chơi đều, mà là rất thẳng thắn mà chịu thua. Phong độ như thế, đáng giá tôn kính. Thế là, Lý Dục trịnh trọng ôm quyền hoàn lễ. Đã nhượng. Bất luận là từ chỗ nào một góc độ tới bình phán, sóng ý thực lực đều tuyệt đối xem như biết tròn biết méo. Tại võ đạo gia đã là LV3 tình huống phía dưới, còn có thể làm cho thanh tiến độ đông nhiên mà tăng mạnh rồi 7 từ 37 thăng đến 44, đây chính là hệ thống quan phương chứng nhận, đã lời thuyết minh hắn thực lực. Chỉ tiếc, hắn thân thủ còn là chưa đủ lấy bước ra Lý Dục toàn lực. Ông nhàn nhạt tiếp ý, Lý Dục đi xuống lôi đài. Chờ đợi một vòng đấu bắt đầu. 64 tiến 32 tranh tài, tiến hành một ngày rưỡi. Lý Dục cường điệu chú ý Hoàng Long, chuẩn bị mấy người tuyển thủ, toàn bộ đều dễ dàng tấn cấp. Cho dù là rất vào cái này vòng đấu, 64 tiến 32, đám tuyển thủ cũng vô lực chống lại Hoàng Long, chuẩn bị bọn người. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù là hoàn toàn không biết võ thuật người ngoài ngành, cũng có thể nhìn ra bọn họ cùng những tuyển thủ khác hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Tại quyền hoàng đại tái thứ 6 thiên, 32 tiến 16 bắt đầu tranh tài. Thái lý Phật quyền Lưu Khánh xin chỉ giáo. Đối thủ có bài bản hẳn hoi hướng Lý Dục ôn quyền hành lễ. Lý Dục tại hoàn lễ đồng thời, cũng báo lên cửa nhà mình. Bắt cực quyền Như Long xin chỉ giáo. Lý Dục một vòng này đối thủ, chính là cùng là võ sư đồng bào. Mặc dù tại đứng lên phía sau lôi đài, bọn hắn chính là nhất định phải phân cái cao thấp đối thủ cạnh tranh, nhưng cùng với bảo tình nghĩa khiến cho bọn hắn vô cùng ăn ý chào lẫn nhau. Tuân theo võ sư ở giữa lễ tiết. Lúc trước cưới điểm xuất phát hào đi tới vạn cụ vỡ lúc, Lý Dục cùng thuyền viên đoàn tiến hành đại lượng luật bản, trong đó không ít người tu tập võ thuật, chính là Thái Lý Phật Quyền. Nhờ vào này, Lý Dục đối với nên quyền pháp cũng không cảm thấy lạ lắm. Hắn giải ngắn kết hợp cương lưu, công thủ vẹn toàn đặc sắc, để lại cho hắn cực sâu ấn tượng. Có thể đánh vào 32 mạnh, đã lời thuyết minh đối phương tuyệt không phải hạng người bình thường. Trên thực tế cũng chính xác như thế. Tranh tài mới vừa bắt đầu, đối thủ lợi dụng chiêu pháp tinh diệu, hướng Lý Dục bày ra cực kỳ cường thế tiến công. Hắn quyền pháp trình độ sự cao siêu, vượt xa Lý Dục lúc trước giao đấu qua những thuyền viên kia. Chỉ có điều, hắn thực lực vẫn là không có cách nào cùng Lý Dục đánh đồng. Lý Dục sắp xếp ung dung mà né tránh, phòng thủ, nhẹ nhõm tan rã hắn chiêu thức. Tại đối phương vô ý lộ ra sơ hở một lúc, hắn tinh chuẩn nắm chặt chiến cơ, thông qua một cái lưu loát phòng thủ phản kích, đem hắn chế phủ. Đinh, dùng tinh xảo võ thuật, thành công đóng vai võ đạo gia LV3 tiến độ, 4451 lại là một hồi không cần tốn nhiều sức toàn thắng. 32 tiến 16 tranh tài, kéo dài một ngày. Hôm sau, 16 tiến 8 tranh tài kéo ra màn che. Cùng khi trước tranh tài khác biệt, từ cái này vòng đấu bắt đầu, tuyển thủ dự thi nhóm không cần lại đợi ở phòng nghỉ, mà là có thể chờ tại ở gần lôi đài chỗ, một bên đợi chờ mình ra sân, một bên quan sát những tuyển thủ khác tỉ thí. Cùng khoảng cách xa xôi phòng khách so sánh, chắc chắn là ngồi ở lôi đài phụ cận, càng có thể thấy rõ trên lôi đài tình hình. Bởi vậy, Lý Dục cáo biệt nghệ cổ dạ sĩ kỷ cùng Thường Lục Ninh Ninh cùng với những cái khác tuyển thủ ngồi chung tại trên bên lôi đài. Hoàng Long, Trần Bỉ. Lý Dục chú ý những tuyển thủ kia, đều ở đây. Cùng Lý Dục dự đoán nhất trí, chỉ bằng những người này thân thủ, thẳng tiến vòng chung kết chỉ là chuyện đương nhiên. Đáng nhắc tới chính là, người Hoa võ sư lại chiếm 16 mạnh một đứa. Báo danh dự thi người Hoa võ sư ngay cả người da trắng quyền thủ 14 cũng chưa tới, lại có thể lấy được thành tích chói mắt như vậy, thật là làm cho người giật mình. Suy nghĩ cẩn thận, đây thật ra là chuyện đương nhiên. Thanh mạt dân sơ chính là Trung Quốc võ thuật phát triển trọng yếu thời kỳ, các môn các phái chưa từng có phồn vinh, nhất là đang cùng ngoại lai văn hóa va chạm cùng nội bộ xã hội dung chuyển bên trong, võ thuật tính thực dụng cùng tính truyền thừa lấy được cực lớn phát triển. Tại cái này võ đức dồi dào, tập võ chi phong thịnh hành niên đại, có trời mới biết tại trong nước Mỹ người Hoa cộng đồng, đến tuột cùng có giấu bao nhiêu cao thủ võ thuật. Lý Dục vừa mới hiện thân, Hoàng Long, Trần Bì cùng một đám tuyển thủ liền nhao nhao vung lên ánh mắt, thẳng vào hướng Lý Dục xem ra, người da trắng đám tuyển thủ căn bản là đầy mặt chán ghét, người Hoa đám tuyển thủ thần sắc lại muốn phức tạp nhiều lắm, có kính nể, có kiên kỵ, có ghen ghét. Bọn hắn trước đây một mực chờ ở phòng nghỉ bên trong, chỉ có tại đến phiên mình ra sân lúc mới có thể ngắn ngủi tiến vào đấu trường. Xuất từ đây nguyên nhân, bọn hắn chưa tận mắt chứng kiến qua Lý Dục thân thủ. Nhưng mà, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng đã hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua Như Long đại danh. Gần đây đến nay, tại nghệ cổ dạ sĩ kỳ một phen vận hành phía dưới, quyền hoàng đại tái đã biến thành thời sự điểm nóng. Nếu dùng hiện đại thuật ngữ để hình dung, nên đại tái thành công đã đạt thành phá vòng thành tựu. Ngày bình thường cũng không coi quyền cuộc so tài những cái kia người qua đường cũng bắt đầu chú ý tới quyền hoàng đại tái. Trên lôi đài thể hiện ra thực lực kinh người, lấy Như Long làm đại biểu người Hoa các vũ sư, tự nhiên là trở thành thảo luận tiêu điểm, những thứ này người Hoa võ sư có thể tiếp tục đề cao thứ tự sao? Chúng ta người da trắng quyền thủ thật sự không có cách nào đánh bại những thứ này người Hoa võ sư sao? Chẳng lẽ cầm xuống tranh tài chiến thắng sẽ là người Hoa sao? Mặc kệ như thế nào, cho đến ngày nay, liền ngoại giới người qua đường nhóm cũng đã biết có một cái lấy Long làm tên, tinh thông bắt cực quyền tuyệt đỉnh cao thủ tại quyền hoàng đại tái bên trên đại sát tứ phương. Trần Bì hít mắt, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Lý Dục không thả. So sánh với nhau, Hoàng Long nhìn về phía Lý Dục ánh mắt liền muốn thuần túy hơn nhiều, chỉ có hiếu kỳ, thuần túy hiếu kỳ. Lý Dục không nhìn đám người hướng hắn quăng tới ánh mắt, tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Hắn chân trước mới vừa ngồi vững, chân sau chỉ nghe thấy âm thanh cởi mở, Như Long tiên sinh. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Người nói chuyện chính là ngồi ở Lý Dục bên cạnh một cái tiểu tử. Lý Dục theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đối phương mở to sáng ngời có thần sáng tỏ hai mắt, khó đè nén kích động nói tiếp, ta gọi Mạch Hải Hưng, Quảng Đông Đài Sơn nhân sĩ. Rất hân hạnh được biết ngài. Tên tiểu tử này dáng dấp ngũ quan đoan chính, mắt to mày rậm, nhìn đặc biệt có tinh thần, rất làm người khác ưa thích. Tất nhiên người này ngồi ở Lý Dục bên cạnh, liền đại biểu hắn cũng là thẳng tiến 16 mạnh một trong những tuyển thủ. Lý Dục vốn không ý cùng những tuyển thủ khác trò chuyện, nhưng xem ở người này dáng dấp như thế lấy vui phân thượng, hắn nhẹ giọng đáp lại nói, hạnh ngộ, không cần xưng ta là tiền sinh bảo ta Như Long liền tốt. Mặc dù Lý Dục đã nói không cần gọi hắn là tiên sinh, bởi vì Như Long tiên sinh nghe không tự nhiên, nhưng hắn vẫn là ngoan cường mang lên cho Lý Dục tôn xưng. Tiểu tử, cũng chính là Mạnh Hải Hưng, tràn đầy phấn khởi mà tiếng hoan hô nói, Như Long tiên sinh, ta tại đại tái bắt đầu ngày đầu tiên, liền nghe nói qua danh hiệu của ngài. Chỉ tiếc, lúc trước mấy lần tranh tài, ta đều vô duyên thân thấy ngài thân thủ. Ta còn chưa từng cùng tinh thông bắt cực quyền võ sư đánh qua một hồi đâu, nếu như chúng ta may mắn trên lôi đài gặp gỡ, làm ơn nhất định để cho ta cỡ nào lĩnh giáo một phen. Nhìn đối phương bộ dạng này nhao nhao muốn thử bộ dáng, Lý Dục không khỏi mỉm cười, xin hỏi ngươi sư từ đầu phái. Ta là Quảng Đông Lý Gia Quyền truyền nhân. Lý Gia Quyền, Quảng Đông ngũ đại danh quyền, Hồng, Lưu, Thái, Lý, Chớ, một trong, cũng là Thái Lý Phật quyền một trong tam đại đấu vườn. Ta cũng chưa từng cùng tu hành Lý Gia Quyền võ sư đâu qua. Lý Dục vừa nói, một bên thay đổi giọng trêu ghẹo. Giả sử chúng ta trên lôi đài gặp gỡ, ta sẽ hảo hảo mà hướng ngươi lĩnh giáo một hai. Mạch Hải Hưng niết niết miệng, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Chúng ta người tập võ, vốn là nên giành được xinh đẹp, thua bằng thẳng. Nếu như ngươi đánh thắng ta, đó cũng là một chuyện tốt, điều này nói rõ lại có một cái người Hoa để cao thứ tự. Ta thua không sao, người Hoa bại bởi người da trắng mới là cần gấp nhất. Nói đi, hắn nhíu mày, lấy ánh mắt bất tiện liếc nhìn quanh mình người da trắng tuyển thủ. Lý Dục nghe vậy, gảy nhẹ đôi lông mày. Ngươi là vì tuyên dương người Hoa thực lực, mới đặc biệt tham gia lần này đại tái sao? Mạch Hải Hưng lung túng gượng cười hai tiếng. Thứ không dám dâu dếm, ta tham gia cuộc so tài này mục đích chủ yếu là dễ tiền thưởng. Nhà ta bà nương vừa mới sinh em bé, khắp nơi cần dùng tiền. Chỉ cần đánh vào phía trước 16 tên, liền có thể cầm tới ít nhất 2000 đô la Mỹ. Ta tại bến tàu khiêng cả đời bao, đều tích lũy không dưới 1000 đô la Mỹ bất quá, ta là thật tâm thực lòng mà nghĩ muốn đang tranh thủ cao danh lần đồng thời, đem hết khả năng mà đánh bại những cái kia chán ghét người da trắng. Những thứ này người da trắng rất ghét, đều là một chút đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử, nói xấu chúng ta là hạ đẳng dân tộc. Bọn hắn không phải cảm thấy chúng ta người Hoa vĩnh viễn không sánh được người da trắng sao? Bọn hắn không phải cảm thấy người da trắng muốn so người Hoa cường tráng, có thể đánh sao? Hảo. Vậy ta ngược lại để cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta người Hoa lợi hại. Ỷ vào giọng nói mã hóa hắn không chút kiêng kỵ công kích người da trắng. Hắn tiếng nói vừa ra, liền có một giọng nói nam bất thình lình truyền đến. Tiểu huynh đệ, nói không sai. Lý Dục cùng Mạch Hải Hưng song song khẽ giật mình. Đã bởi vì có người đột nhiên chen vào nói, cũng là bởi vì chen vào nói giả càng là ngồi ở cách đó không xa Hoàng Long. Chỉ thấy Hoàng Long nghiêng đi đầu, lấy ánh mắt thưởng thức trên dưới dò xét Mạch Hải Hưng, "Tiểu huynh đệ, ngươi rất có loại. Ta rất vừa ý. Đã ngươi có thể một đường đánh vào lượt này tranh tài, vậy khẳng định là có mấy phần bản lãnh. Như thế nào? Ngươi có muốn hay không gia nhập vào ta An Thắng Đường?" Đối mặt San Phở Giang Sít cô phố người Hoa bá chủ căng tới cảnh ô liu, Mạch Hải Hưng không chỉ không có bộc lộ nửa phần ý mừng, ngược lại nhăn đầu lông mày. "Hoàng tiên sinh, cảm ơn ngài mời, xin cứ tha thứ ta cự tuyệt." Hắn không chút nghĩ ngợi từ chối Hoàng Long mời. Đối với Mạch Hải Hưng trả lời chắc chắn như thế, Hoàng Long tựa hồ sớm đã có sở ý liệu, đang khép lời vài tiếng sau cũng không chút nào để ý thu tầm mắt lại. mặc dù vẫn luôn không lên tiếng, nhưng tương tự ngồi tại cách đó không xa Trần Bỉ cũng tại chú ý Lý Dục cùng Mạch Hải Hưng đối thoại. Khi nghe thấy Mạch Hải Hưng thả ra ta ngược lại muốn để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta người Hoa lợi hại câu này hào ngôn lúc, hắn nhẹ nhàng gật đầu, làm ra im lặng cái cùng. Hoàng Long đống dưng lên tiếng sau, hắn lặng lẽ liếc xéo Châu, liếc trộm hắn bóng lưng, trong mắt lóe lên không để lại dấu vết, tràn đầy u oán ánh mắt. Trong bất chi bất giác, tranh tài hôm nay quyết ra trước 8 cường tranh tài chính thức bắt đầu. Lý Dục cứ như vậy một bên quan sát trên lôi đài tranh tài, một bên câu được câu không theo sát bên cạnh Mạch Hải Hưng trò chuyện. Chương 194, bát cực quyền VSC bát quái trưởng. Trung Quốc võ sư ở giữa quyết đấu. Chương 194, bát cực quyền VSC bát quái trưởng. Trung Quốc võ sư ở giữa quyết đấu. Hoàng Long cùng Trần Bỉ trước tiên hắn một bước trên mặt đất tràng. Dù cho hiện tại đã là thập lục cường ở giữa đấu, Hoàng Long cũng vẫn như cũ giành được nhẹ nhõm, chỉ dùng mấy hiệp liền đánh đối thủ đầy mặt thống khổ chịu thua. Khách quan mà nói, Trần Bỉ nhưng là bắt đầu hiện lộ rõ ràng xu hướng suy tàn. Hắn cái này đối thủ lại là tay quyền anh, nhưng người này kỹ xảo, kinh nghiệm thực chiến tất cả rất xuất sắc, là hắn khi trước tất cả đối thủ cũng không thể tương đương. Trận này đọ sức, Trần Bỉ đánh càng phí sức, tại hao hết sức chín châu hai hổ, mệt mỏi thở hồng hộc sau, mới hiểm lại càng hiểm mà chế phục đối thủ, thành công lấy được trước 8 cường thứ tự. Bởi vì lúc trước trong trận đấu, Trần Bỉ cũng là rất nhanh liền quyết ra thắng bại, cho nên cho đến hôm nay một trận chiến này, Lý Dục mới bỗng nhiên phát hiện trên người một chỗ nhược điểm. Trần Bỉ thể năng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen a. Lấy người bình thường tiêu chuẩn tới bình phán, Trần Bỉ thể năng tuyệt đối xem như dư thừa. Nhưng nếu dùng võ sư tiêu chuẩn tới bình phán, cơ thể có thể liền có vẻ hơi không đáng chú ý, mới như thế mấy cái liền mệt mỏi không thở ra hơi. Trần Bỉ thở hổn hển, chậm rãi từng bước đi xuống phía sau lôi đài, liền tiến vào cuộc tranh tài thời gian nghỉ ngơi. Mỗi cuộc tỉ thí kết thúc lúc, đều biết nghỉ ngơi 15 đến 20 phút. Đã để cho người xem thở một ngụm, cũng là dễ dàng cho xếp vào quảng cáo. Ngay tại khoảng cách lôi đài chỗ không xa, nửa chọc người hướng dẫn lấy trầm đồng giọng điệu, hướng về phía mịp rộ phồn nói thầm lý dừng nước xúc miệng kinh điển quảng cáo từ, họ cần á bờ gì ai đẹp mắt, bút nở vờ á bờ gì ai. Thường bạn bên miệng, thường bạn yêu bên cạnh, sử dụng lý dừng nước xúc miệng, khứ trừ miệng thối. Lý dừng nước xúc miệng ban sơ là xem như ngoại khoa thuốc sát trùng tiêu thụ, nhưng ở năm gần đây, công ty quảng cáo thông qua chế tạo xã giao sợ hãi tới khai thác thị trường mới. Quảng cáo ám chỉ miệng thối sẽ dẫn đến xã giao thất bại, hôn nhân vô vọng, thành công đem nước xúc miệng biến thành thường ngày nhu yếu phẩm. Nghệ cố giả sĩ kỳ mục tiêu là đem quyền hoàng đại tái vận doanh thành thể hệ hóa, định kỳ cử hành loại cực lớn tái sự. Nếu như thuận lợi, nàng còn nghĩ để quyền hoàng đại tái hướng đi quốc tế, hướng đi thế giới. Bởi vậy, muốn mở rộng ảnh hưởng lực, thu vào, radio trực tiếp là ắt không thể thiếu. Hiện tại chính là điện đài quảng bá thời kỳ vàng son, radio đi vào nước Mỹ thiên gia vạn hộ. Uống vào địa, nghe radio trực tiếp là đương thời người Mỹ mới mẻ độc đáo nhất phương thức giải trí. Âm nhạc trực tiếp, tin tức cùng thể dục trực tiếp, kịch truyền thanh, vân 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 vân, như măng mọc sau mưa giống như sông ra. Thuận tiện nhấc lên, ngay ở giữa bắt đầu truyền ra từ xà phòng thương tài trợ ngôn tình phim bộ, được xưng là phim truyền hình, đây chính là phim truyền hình một từ đâu tới. Nghệ cố giả sĩ kỳ mời tới nghề nghiệp quyền thi đấu người hướng dẫn, vì đấu trường bên ngoài người nghe giảng giải trên lôi đài kịch liệt giao phong, thuận tiện tại mỗi cuộc tỉ thí ở giữa xếp vào quảng cáo. Căn cứ nghệ cố giả sĩ kỳ lời nói, theo quyền hoàng đại tái nhiệt độ không ngừng đi cao, mỗi ngày nghe đài tái sự trực tiếp người càng tới càng nhiều, hắn thu nhập quảng cáo cũng nước lên thì thuyền lên. Bằng vào tự thân giao thiệp, nghệ cố giả sĩ kỳ kéo tới không thiếu quảng cáo nhà tài trợ. Liên dừng nước xúc miệng, may mắn sở chặt cờ thuốc lá, cả đi lắc ô tô, ngà voi xà phòng, tất cả đều là một chút nổi tiếng lệnh bài, nổi tiếng hàng hóa, làm cho Lý Dục không khỏi cảm khái nệ cổ dạ sĩ kỳ giao thiệp chi thâm hậu. Đang nghỉ ngơi ước chừng 20 phút sau, mới tranh tài chính thức bắt đầu. Người chủ trì đi trở về đến bên lôi đài xuôi heo, cúi đầu nhìn xem trong tay tấm thẻ nhỏ. Lam giác tuyển thủ, đến từ Trung Quốc Tống Viễn Sơn. Một cái niên kỷ tại chừng 30 tuổi thanh niên, chậm chậm đứng dậy, bước chậm ổn cước bộ, đi lên lôi đài. Nhanh chóng giới thiệu xong Tống Viễn Sơn cơ bản tin tức sau, người chủ trì lật ra mới tấm thẻ nhỏ, thoáng nhìn trên thẻ tên, sắc mặt lập tức khẽ biến. Diễn viên được yêu thích tuyển thủ, đồng dạng đến từ Trung Quốc Như Long. Như Long ra sân. Trong chốc lát, toàn trường đám người, tuyển thủ cũng tốt, người xem cũng được, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lý Dục, từng chùm ánh mắt tập trung ở trên người. Tính đến cho đến trước mắt, từ đầu đến cuối lấy thực lực mang tính áp đảo treo lên đánh đối thủ, đồng thời lại bởi vì mang theo mặt nạ mà lộ ra phá lệ thần bí Như Long nghiêm nhiên đã là lần này đại tái bên trong được quan tâm nhất một trong những tuyển thủ. Có lẽ không có cái thứ hai. Lại là cùng là võ sư đồng bảo. Tại rời bước đến lôi đài chính giữa sau, Lý Dục cùng Tống Viễn Sơn bốn mắt đối mặt, ánh mắt không ai nhường ai. Tống Viễn Sơn trước tiên hành lễ ân cần thăm hỏi, bát quái trưởng Tống Viễn Sơn xin chỉ giáo. Lý Dục đưa tay đáp lễ, bát cực quyền Như Long xin chỉ giáo. Bát quái trưởng lại là một cái nghe nhiều nên quen tên. Nó chính là Trung Quốc tam đại nội gia quyền, thái cực, hình ý, bát quái, một trong, không giống ngoại gia quyền như vậy thẳng tới thẳng lui, mà là xem trọng lấy động chế tính dĩ xảo thắng lực lấy đặc biệt vòng quanh đi chuyển cùng linh động nhiều thay đổi trưởng pháp độc bộ võ lâm. Cái gọi là lấy động chế tính nhưng là thông qua không ngừng vận động, dòm địch hư thực, điều động đối thủ, khiến cho lộ ra sơ hở, ta lại tìm cơ hội cắt vào. Cái gọi là dĩ xảo chế tính chính là tuyệt không cùng đối thủ cứng đối cứng, lúc nào cũng từ hắn phía cạnh, mặt sau trở góc chết phát động công kích. Vị này Tống Viễn Sơn cũng là Lý Dục có chút chú ý một trong những tuyển thủ. Bát quái trưởng cực kỳ đặc biệt phương thức chiến đấu, nghĩ không khiến người ta khắc sâu ấn tượng đều rất khó khăn. Bởi vì lần này đại tái có thật nhiều Trung Quốc võ sư tham gia, cho nên trọng tài đã thành thói quen Trung Quốc võ sư ở giữa lễ tiết. Tại hai người lẫn nhau báo ra môn sau, trọng tài mới bắt đầu nâng cánh tay. Chư vị thân sĩ, bảo vệ tốt chính mình, đánh. Đinh. Tượng trưng cho bắt đầu tranh tài tiếng chuông vang lên. Một hồi cao hơn một trận tiếng khen, vì trên lôi đài hai người trợ uy. Để tỏ lòng đối với người Hoa Miệt thị, trong thính phòng không thiếu người da trắng mím chặt miệng, không nói một lời, thậm chí đem hai tay khoanh trước ngực phía trước, bày ra một bộ đừng hy vọng lao tử sẽ vỗ tay ngạo mạn tư thái. Những thứ này chủng tộc phân tử lạnh nhạt, không chút nào có thể ảnh hưởng đến người Hoa người xem nhiệt tình. Hiện trường người Hoa người xem không chút nào tiếp rẻ tiếng hô của bọn họ, tiếng vỗ tay, ra sức đẩy cao đấu trường bầu không khí. Tại trọng tài tuyên bố đánh sau một khắc, Tống Viễn Sơn liền hàm hung mặt bối, Lưu Nông ngồi hồng, chống đỡ trưởng thư chỉ, đây là bắt quái trưởng kinh điển tư thế. Lý Dục thì phía trước tay nô ra như thôi sơn, hậu chiêu thu về như bút dâu, cũng dùng bắt cực quyền kinh điển tư thế đến đáp lại. Hai người rằng co vẹn vẹn kéo dài 3 giây. 3 giây đi qua, đông, một tiếng, Lý Dục chân phải hướng về phía trước bước ra một bước dài, chấn động đến mức lôi đài thẳng run, hơn nữa kinh khởi một vòng bụi mù. Xúc tích tại trong cơ thể sức mạnh ầm vang phong thích. Một cái thân chính khuỵu tay xông thẳng đối phương thân thể mà đi. Tôi trò trôi hướng đến, không khí gào thét vang dội. Nói tóm lại, trước tiên lấy một cái thân chính khuỵu tay đến dò xét một hai. Nhìn xem tấn mãnh bước tới khuỵu tay kích, Tống Viễn Sơn biểu lộ bình tĩnh, cơ thể đóng băng giống như không lúc đích. Ngay tại tùy trò sắc mệnh trung thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân hình hắn vặn một cái, chân đạp phương vị bắt quái, lại như con lươn trượt ra nửa bước. Lý Dục khuỵu tay đánh rơi giống, cơ thể bởi vì quán tính mà hơi nghiêng về phía trước. Trong nháy mắt ở giữa, Tống Viễn Sơn đem né tránh cước bộ hóa thành phản kích chiêu pháp, vừa mới trượt ra bàn chân kia hướng về phía trước một bước, cả người phút chốc dán hướng Lý Dục, song trưởng từ xảo trá góc độ ấn về phía Lý Dục bên bụng. Nói là theo là bởi vì hắn động tĩnh cực nhỏ, vô thanh vô tức. Nhưng trên thực chất, uy lực của nó dùng đập mới càng thích hợp hơn. Một chiêu này nếu là đánh thật, Lý Dục HP phải đi 3, 4 thành. Rất âm hiểm, nhưng mà lại rất phù hợp bắt quái trưởng đặc sắc chiêu số. Lý Dục sớm đã có đoán phán. Du thân bộ LVC phát động. Lý Dục nạnh sinh sinh ngừng nghiêng về phía trước chi thế, cước bộ hoạt động ở giữa, đã lui đến Tống Viễn Sơn lòng bàn tay bên ngoài. Kể trên giao phong, chỉ phát sinh tại giây phút ở giữa. Bởi vì công phòng tốc trải qua nhanh, đồng thời song phương cũng đều sử dụng tinh diệu võ thuật kỹ xảo, cho nên hiện trường chỉ có Hoàng Long, Trần Bì mấy người cực thiểu số võ sư thấy rõ ràng vừa mới đủ loại chi tiết. Bên lôi đài bên trên người hướng dẫn nhóm mặc dù rất chuyên nghiệp, nhưng bọn hắn hiển nhiên là không hiểu Trung Quốc võ thuật. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể dùng như long động thân vung khuỵu tay Tống Viễn Sơn tránh ra sau dùng trưởng đánh trả chờ sơ lược từ ngữ tới tường thuật tóm lược giữa bọn họ giao phong. Tống Viễn Sơn nhẹ trao lại lông mày, biểu lộ nghiêm trọng. Vừa mới đọ sức mặc dù rất ngắn, nhưng hắn đã vững tin đối thủ trước mắt không hề dễ dàng đối phó. Hô hắn chậm rãi nhả tận trong phổi trọc khí, tụ lại tâm thần. Thình lình, chỉ thấy kỳ cước nhạy bén bé cung, chủ động tới công. Trên lôi đài, hai thân ảnh chọc lại hợp lại là một. Treo đầy âm thanh xé gió, hư hư thật thật trưởng ảnh, từ bốn phương tám hướng bao phủ hướng Lý Dục. Lý Dục ánh mắt cực nhanh đảo qua một vòng sau, đạp nhanh chân sau, hà tất đùa với người loại này còn cong nhiễu vòng trò vặt. Trực tiếp đấm ra một quyền. Pháo vây một dạng nắm đấm ở giữa không trung vạch ra đường thẳng đầu. Trong chốc lát, những cái kia hư ảo trưởng ấn hết thảy biến mất. Tống Viễn Sơn chật vật lui về phía sau, mới lưu kinh vô hiểm mà né tránh Lý Dục trọng kích. Triệt thoái phía sau chỉ là tạm thời, vẹn vẹn thời gian mấy mắt, Tống Viễn Sơn liền tập hợp lại, lại độ động thân tấn công về phía Lý Dục. Dồn dập đạp đất âm thanh, trầm muộn tiếng quyền cước đánh nhau, vang dội cái không xong. Thường nói bắt quái trưởng tay đen, tuyệt không giả. Hai người giao phong, cơ bản cũng là Lý Dục đại khai đại hợp, không ngừng chính diện tấn công mạnh, Tống Viễn Sơn lấy tính chế động, không ngừng khía cạnh phản kích. Tống Viễn Sơn phương thức chiến đấu, chính là thừa dịp ngươi phát chiêu lúc, lấy cao thâm bộ pháp lách mình đến ngươi góc nhìn góc chết chỗ, hoặc là ngươi không dễ bố trí phòng vệ chỗ, tỉ như dưới sương sườn, bên bụng, tiếp đó thích xuất trực kích. Chưa từng cùng Lý Dục chính diện so đấu, dù cho ngẫu nhiên chính diện tấn công, cũng là vì lừa gạt Lý Dục sơ hở. Loại này giống kẹo da trâu một dạng đối thủ khó dây dưa, tuyệt đối có thể làm vô số nhân đại cảm giác đau đầu. Sao có thể tiếc, hắn hôm nay đối thủ chính là Lý Dục. Liên góc độ nào đó mà nói, không si đi du thân bộ LVC quả thực là thiên khắc bắt quái trưởng. Tại kỹ năng này bổ cường phía dưới, Lý Dục bộ pháp tại Tống Viễn Sơn phía trên. Bất luận Tống Viễn Sơn như thế nào cất bước, Lý Dục chắc là có thể càng nhanh một bước địa vị rời. Chợt nhìn đi, hai người giống như là đang chơi nhị nhân chuyển tới, bốn cái chân trên lôi đài giao thế hoạt động. Tuy nói như thế, nhưng tuyệt sẽ không có người cảm thấy bọn hắn là tại khỉ làm xiết hí kịch hoặc là tại khiêu vũ. Bởi vì cho dù ai đều có thể nhìn ra bộ pháp của bọn hắn tương đương tinh xảo, cho dù ai đều có thể nhìn ra bọn hắn đọ sức vô cùng đặc sắc. Bọn hắn đang không ngừng biến hóa cấp bộ, trao đổi thân vị đồng thời, bọn hắn đối công chưa bao giờ dừng lại. Bắt quái trưởng đúng là một môn độc đáo công phu, Tống Viễn Sơn thực lực cũng có thể xưng nhất lưu. Nhưng mà, kỹ xảo cao thâm đi nữa, đối mặt chỉ số quái cũng là vô lực. Phu kiếm giả trước mắt, tại tay không vật lộn trong lĩnh vực, đồng dạng áp dụng đầu này chân lý. Hưu. Lý Dục lại độ vung ra một cái băng quyền. Hán quyền tốc nhanh, cứ thế phát ra cơ đao âm thanh. Kịch chiến đến bây giờ, Tống Viễn Sơn thể lực chú ý đều đã xuất hiện rõ ràng trượt. Nếu như là tỉ thí vừa mới bắt đầu hắn, hoàn toàn có năng lực ngăn hoặc né tránh một kích này. Mà khắc xuống, hắn vô ý thức giơ lên song trường, muốn tan ra Lý Dục một quyền này. Nhưng Lý Dục cái này nắm đấm mang theo quán thông chi thế, ngạnh sinh sinh phá vỡ hai cánh tay của hắn. Bành! Quyền diện đem sở không chạm vào thế, Lý Dục kịp thời thu lực. Thanh âm không nhỏ, bất quá cũng không đối với Tống Viễn Sơn tạo thành lớn sát thương. Tống Viễn Sơn che ngực, hướng phía sau liền lùi lại hai bước sau liền dừng lại thế lui. Hắn bị thương không trọng, còn có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, thắng bại đã phân, chính mình thua. Bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi sau, hắn hướng Lý Dục chắp tay, là tại hạ thua, các hạ thực lực càng hơn một bậc, tại hạ cam bái hạ phong. Đinh. Lấy tinh xảo võ đạo đánh bại đối thủ. Thành công đóng vai võ đạo gia LV3 tiến độ, năm 1 sắc 2 chương 195, như lòng xuất trận. Một người thành quân. Một, chương 195, như lòng xuất trận. Một người thành quân. Một, võ đạo gia thanh tiến độ một hơi tăng 11. Lý Dục một bên cảm khái tham gia quyền hoàng đại tái quả nhiên là một cái lựa chọn chính xác, một bên chắp tay hoàn lễ. Đã nhường. Lại là một hồi không tranh cái chút nào toàn thắng. Thoáng chốc, gieo họ cùng tiếng vỗ tay đúng hạn mà tới, từ bốn phương tám hướng vây quanh Lý Dục. Tại chỗ đám tuyển thủ hướng Lý Dục văng tới ánh mắt, hoặc kính nể, hoặc hâm mộ, hoặc ghen ghét, hoặc kiên kỵ, trở nên càng thêm mãnh liệt. Hoàng Long thẳng vào nhìn chằm chằm trên lôi đài Lý Dục, khép mắt, nhếch nhếch miệng, một mặt hưng phấn, quả thật có mấy phần bản sự a. Đồng trong lúc nhất thời, Trần Bì cũng tại thẳng nhìn chằm chằm Lý Dục nhìn, mí mắt nháy cũng không nháy mắt. Chỉ có điều, cùng Hoàng Long so sánh, hắn bộc lộ thần sắc liền muốn phức tạp hơn nhiều. Chỉ thấy hắn phơi bày ở ngoài cái kia hai con mắt lập lòe cực kỳ hâm mộ, khâm phục ánh mắt, không kìm lòng được lẩm bẩm nói, thật là lợi hại, chính như Lý Dục có thể một mắt nhìn ra hắn bắt cực quyền còn không có tu luyện đến nơi đến chốn như vậy, hắn cũng có thể một mắt nhìn ra Lý Dục bắt cực quyền đã đạt đến danh chấn một phương, có thể mở quán dạy học trò trình độ. Lý Dục chậm rãi đi xuống lôi đài, ngồi trở lại đến tại chỗ sau, Mạch Hải Hưng liền khó đè nén hưng phấn mà nói với hắn, "Như Long tiên sinh, chúc mừng. Ngài vừa rồi một quyền kia thật là xinh đẹp. Một quyền liền phá vỡ bắt quái trưởng hóa kình." Lý Dục mỉm cười, thản nhiên nói, "May mắn mà thôi." Lý Dục bây giờ càng ngày càng cảm thấy may mắn mà thôi thực sự là một câu vô cùng dùng tốt, dâu cụ là thức khiêm tốn dùng từ. Mỗi khi người khác khen mình, mà chính mình lại không biết làm như thế nào nói tiếp lúc, nói một câu may mắn mà thôi liền có thể nhẹ nhõm mang nói chuyện đề. Đáng tiếc, ta có thể đóng vai nhân vật bên trong không có Tiêu Viêm. Bằng không, ta liền có thể thông qua không ngừng học lại may mắn mà thôi tới đóng vai Tiêu Viêm. Lý Dục bị chính mình cái này thông vọng tưởng chọc cười, hơi hơi cong lên khóe miệng. Đang nghỉ ngơi ước chừng 15 phút sau, người chủ trì đứng về đến bên lôi đài xuôi heo, bắt đầu tuyên bố trận tiếp theo đấu song phương giao chiến. Lam Giác tuyển thủ đến từ Trung Quốc Mạch Hải Hưng. Nghe được tên của mình sau, Mạch Hải Hưng hít sâu một hơi, ý chí chiến đấu sục sôi, đến phiên ta ra sân. Lý Dục nghiêng đi đầu, hướng hắn ném đi ánh mắt khích lệ. Cố lên a. Mạch Hải Hưng mở cái miệng rộng, lộ ra chỉnh tề răng trắng, trở về lấy chiến y dâng chào ánh mắt sau, bước nhanh đi lên lôi đài. Người chủ trì lật ra tấm kế tiếp tấm thẻ nhỏ, chuẩn bị tuyên đọc diễn viên được yêu thích tuyển thủ tên. Hắn vừa rồi đọc lên Lý Dục danh hào lúc, ngừng lại một chút, bây giờ lại là như vậy. Hắn lần này cũng dừng lại một chút sau, tài cao âm thanh đọc lên tấm thẻ bên trong tên. Diễn viên được yêu thích tuyển thủ, Cát Ân Jin gọi Jin. Tên này vừa ra, hiện trường không khí nhất thời tăng gọn. Phản phất ngay cả nhiệt độ đều lên cao mấy độ. Lúc người Hoa võ sư đang tràng, lựa chọn ngậm kín miệng, ôm lấy hai cánh tay chủng tộc các phần tử, bây giờ hết thể tinh thần phấn chấn, ngẩng cao lên đầu, ra sức gọi, "Trợ uy." Một hồi cao hơn một trận tiếng gầm, đinh hai nhức óc. Chiếm ưu thế về nhân số, bọn hắn tạo thanh thế trực tiếp vượt trên người Hoa người xem hư thành. Ghế tuyển thủ bên trong bao quát Lý Dục ở bên trong chư vị người Hoa võ sư, nhao nhao chuyển qua đầu, nhìn về phía tên kia thần thái phách lối, nên ngang đi lên lôi đài khôi ngô cử hán. Người này chính là Trừ Hoàng Long, Trần Bị bên ngoài, nệ cổ dạ sĩ kỳ để cho Lý Dục gia tăng chú ý một vị tuyển thủ khác. Chiều cao 198 cm, thể trọng 110 kg, trọng lượng cấp tay quyền anh. Vô cùng kinh khủng chỉ số. Đơn giản chính là một đài hình người xe tăng. Quyền thi đấu sở dĩ muốn phân chia ra hạng cân nhẹ, hạng cân trung bình, trọng lượng cấp chờ nhiều cái đẳng cấp, chính là trong bởi vì tại tay không vật lộn thế giới, tại bảo đảm tốc độ cùng độ linh hoạt điều kiện tiên quyết, thể trọng càng cao càng chiếm ưu thế. Đây là rất đơn giản đạo lý, một chiếc xe tải cùng với một cái xe đạp, đồng thời hướng ngươi đánh tới. Phương nào lực sát thương càng mạnh hơn. Gờ dịp ngoại hiệu là gấu trắng, ngoại hiệu này tuyệt không hư giả. Hắn chính xác mạnh như gấu, hai đầu cơ bắp so đứa bé sơ sinh đầu còn lớn. Dù là hắn không hề làm gì, vẹn vẹn chỉ là hướng về cái kia một sự, hắn hung hãn hình thể cũng đủ để dọa có quắp vô số người. Làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là, rõ ràng có vô cùng thân thể khôi ngô, nhưng tốc độ của hắn, độ linh hoạt cùng với quyền kích kỹ xảo lại không hề yếu. Nói tóm lại, hắn chính là không có bất kỳ cái gì đoạn bản đa tài. Hắn cùng với Lý Dục, Hoàng Long một dạng, bằng vào thực lực mang tính áp đảo, nghiền ép tất cả đối thủ. Không cần tốn nhiều sức mà một đường thẳng tiến lượt này tranh tài. Lý Dục, Hoàng Long mấy người người Hoa võ sư, sở dĩ gặp ở khắc xuống hướng gỡ dịp ném đi sắc bén ánh mắt, không phải là bởi vì hắn thực lực cường đại, mà là bởi vì người này là thuần túy chủng tộc phân tử. Đối với người Hoa có cực sâu ác ý. Ngay tại bên trên vòng đấu, gỡ dịp đối thủ chính là một cái người Hoa võ sư. Là lúc, hắn một bên trắng trợn trào phúng đối phương, rõ ràng trùng, ngươi liền chút bản lĩnh này sao? Đây chính là cái gọi là võ thuật sao? Một bên giống mèo hí cái chuột, cố ý thu lực, nhiều lần giày vò đối thủ. Hắn rõ ràng có thể cấp tốc kết thúc chiến đấu, lại muốn kéo dài tranh tài. Đánh đối thủ mình đầy thương tích, đánh đối thủ bởi vì khổ không thể tả mà chính miệng nói ra chịu thua hai chữ mới bằng lòng bỏ qua. Hành vi như vậy, tự nhiên gây nên người Hoa người xem cực lớn oán giận. Nhưng tương đối như thế, hắn thu được hiện trường khác người cùng sở thích ưu ái. Tại trận này người Hoa các vũ sư rực rỡ hào quang, tranh nhau lấy được ưu tú hạng đại tái bên trong, rất nhiều người da trắng quyền thủ bên trong liền đếm gỡ dịp biểu hiện sáng chói nhất. Đang ngồi không thiếu chủng tộc phần tử đã xem hắn vì người da trắng chi quang bảo vệ người da trắng vinh dự vệ sĩ lòng tràn đầy mong mỏi hắn có thể trên lôi đài đem càng nhiều người Hoa võ sư đánh ngã trên mặt đất. Đánh bọn hắn chịu thua cầu xin tha thứ. Một hồi này, Mạch Hải Hưng cùng Gờ Dịp đã ở giữa lôi đài riêng phần mình đứng vững. Nhìn không song phương hình thể chênh lệch, liền làm những cái kia ủng hộ Mạch Hải Hưng người cảm thấy trong lòng căng thẳng. Vợ dịp so Mạch Hải Hưng lớn ước chừng một vòng. Bất luận là chiều cao vẫn là thể trọng, đều là cái trước chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhìn xem trước mắt so với hắn thấp gần tới 20cm Mạch Hải Hưng gờ dịp giật xuống khóe miệng, hiện ra không che giấu chút nào vẻ trầm trọng. Hôm nay vận khí thật là không tệ, lại có thể giáo huấn bẩn thỉu rõ ràng trùng. Đến đây đi, rõ ràng trùng. Để cho ta kiến thức các ngươi một chút vũ đạo. Nói ra vũ đạo một từ lúc, hắn đặc biệt nhấn mạnh, cùng sử dụng đặc biệt sốc nổi động tác, bắt trước đứng trung bình tấn, khom bước, đấm thẳng trở võ thuật chiêu pháp. Hắn cái này hài hước biểu diễn lập tức giành được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, cùng với tiếng cười không chút kiêng kỵ. Mạch Hải Hưng trong nháy mắt giận tái mặt bàng, nghiến răng nghiến lợi, ngậm miệng. Không cho phép vũ nhục võ thuật. Gờ dịp lơ đến như bay, trên mặt vẻ châm chọc không giảm trái lại còn tăng. Bên trên một đầu rõ ràng trùng cũng là nói với ta như vậy, nhưng ở bắt đầu tranh tài sau không bao lâu, hắn liền nằm dạp trên mặt đất nhận thua. Đủ, các ngươi có còn muốn hay không so tài? Trọng tài lấy nghiêm khắc giọng điệu ngăn lại Mạch Hải Hưng cùng Gờ dịp miệng trận chiến. Ở bên cạnh hai người đứng bước sau, trọng tài nhìn một chút Gờ dịp, lại nhìn Mạch Hải Hưng, ánh mắt của hắn tại trên thân Mạch Hải Hưng dừng lại thêm chỉ chốc lát, trong mắt thoáng qua mấy phần thương hại. Chư vị thân sĩ, bảo vệ tốt chính mình. Đánh. Đinh. Nhá. Tượng trưng bắt đầu tranh tài tiếng chuông vừa mới băng lên, Mạch Hải Hưng liền gào một tiếng, động thân nhào về phía Gờ dịp, để quyền liền đánh. Hắn tu tập quyền pháp là Quảng Đông ngũ quyền một trong Lý Gia Quyền. Lý Gia Quyền phong cách có thể khái quát vì lấy trường tiểu lớn mã làm chủ, ngắn cầu tiểu mã làm phụ, kết hợp cương đu, lấy nu hoa kình, linh xảo khó lường, tá lực đả lực. Chương 195, như long xuất trận. Một người thành quân. 2, chương 195, như long xuất trận. Một người thành quân. 2, nếu như nói một chút nam quyền giống thế đại lực chấm thiết truy, Lý Gia Quyền thì càng giống một thanh trong cương có nhu, có thể đâm, có thể đánh cho trường thương, vừa có khoảng cách dài đột kích, lại có cận thân chiến đấu, bộ pháp như hạc, thủ pháp khó lường. Trong chớp mắt, nắm đấm của hắn, chân đã như mưa rơi hướng về Gờ dịp lực, bả bay, bụng chờ nhiều cái bộ vị. Gờ dịp cũng không tránh cũng không né, hai tay tùng rủ xuống, trực đỉnh đỉnh đứng tại chỗ, kéo căng bắp thịt toàn thân, tùy ý Mạch Hải Hưng tới đánh, miễn cưỡng ăn phía dưới hắn toàn bộ công kích. Vì giáo huấn cái này cuồng vọng ra hỏa, vì cho võ thuật chính danh, Mạch Hải Hưng xuất tận toàn lực, mỗi một đạo công kích đều dắt đầy lửa giận, khí thế như hồng. Liên tiếp thích ra hơn 30 chiêu, đánh tự thân khí tức bắt đầu rối loạn, hắn mới không thể không hướng phía sau liền lùi lại ba bước, kéo ra khoảng thời gian. Gờ dịp dùng sức hoạt động cổ, bả vai các bộ vị xương cốt, sản xuất rắc rắc rợn người âm thanh, sau đó dụng lực mà ngáp một cái. Cái gì? Đã kết thúc rồi sao? Xin lỗi nha, ngươi xoa bóp thực sự rất thư thái, lực đạo vừa vặn, ta thiếu chút nữa thì ngủ thiết đi. Hắn cố ý thay đổi vang dội âm thanh lượng, để cho toàn trường người xem đều có thể nghe thấy. Lại là cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, lại là tiếng cười không chút kiêng kỵ. Vừa rồi những cái kia cũng đã là toàn lực của ngươi. Gờ dịp trên mặt mỉa mai thần sắc đã đạt trình độ tột đỉnh, không có ác hơn chiêu số. Lý Gia Quyền cũng không lấy cương mãnh tăng trưởng. Trên thực tế, dù là Mạch Hải Hưng tu tập chính là giống bắt cực quyền, hồng quyền dạng này quyền pháp cương mãnh, chỉ bằng hắn cái này so với Gờ dịp nhẹ mấy chục cân thể trọng, cũng rất khó đối với đối phương tạo thành hữu hiệu sát thương. Hắn vừa rồi liên tiếp tấn công mạnh, giống như là tại đánh cọc gỗ, đánh bành bành băng rồi, nhưng cũng không làm bị thương cọc gỗ một chút. Mạch Hải Hưng giật mình, lập tức cắn chặt răng. Hắn hướng về phía trước động tác, chuẩn bị thích ra một vòng mới thế công. Nhưng Gờ dịp đã không còn cho hắn cơ hội này. Đông, hô, cất bước, huy quyền, giản dị không màu mẹ một cái phải đấm móc. Quyền chưa đến, Mạch Hải Hưng toàn thân lông tơ đã bởi vì cảm giác được nguy hiểm mà tranh nhau dựng thẳng lên. Hắn vô ý thức lách mình né tránh, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp. Bành, Gờ dịp phải đấm móc rắn rắn chắc chắc mà đánh trúng Mạch Hải Hưng má trái gò má. Hình thể tuyệt không tính toán gầy yếu Mạch Hải Hưng lại bị một quyền này đánh hai chân cách mặt đất, ngang bay ra, đục vào lôi đài vây dây thừng sau rơi xuống trở về địa. Gờ dịp gào thét một tiếng, tiếp đó cử cao song quyền, bày ra người thắng tư thái. Nhìn thấy sao? Đây mới gọi là tố huy quyền, đây mới gọi là làm sức mạnh. Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô như sấm. Người da trắng người xem vui vẻ ra mặt, người hoa người xem sắc mặt nhưng là một cái thi đấu một cái khó coi. Mẹ nó! Mạch Hải Hưng hai tay chống địa, giấy rủa đứng dậy. Đến đây đi, tiểu thanh trùng, để cho ta nhìn một chút ngươi còn có bao nhiêu bản sự. Gờ dịp lại lấy hài hước động tác bắt trước đứng trung bình tấn, không bước, đấm thẳng trở võ thuật chiêu pháp. Mạch Hải Hưng trong cổ lóe ra như dã thú gào thét. Tại ạ đền lìn tác dụng phía dưới, hắn tạm thời quên đi đau đớn, chạy lấy đà mấy bước sau, hướng Gờ dịp trong ngực đánh tới. Gờ dịp linh hoạt tránh trái tránh phải, bước chân chi nhanh nhẹn, làm cho người không thể tin được đây là thể trọng hơn 100kg cự hán có thể làm ra động tác. Một lát sau, Gờ dịp nhìn chuẩn đứng không, lại là một quyền, đang bên trong Mạch Hải Hưng lồng ngực, làm hắn lại đổ ngã xuống đất. Đổi lại là người bình thường, liền chịu Gờ dịp hai cái trọng quyền sau, chắc chắn đã không có sức tái chiến. Nhưng chỉ qua 3 giây, Mạch Hải Hưng lại lần nữa giáng chống đỡ khởi thân thể. A, không hổ là côn trùng, sinh mệnh lực chính là ương ngạnh. Tất nhiên còn có thể lại đứng lên, liền lại bồi ta nhiều chơi một hồi a. Mạch Hải Hưng phun một ngụm máu mặn, vung lên ánh mắt khinh thường, không chút nào khiếp sợ cùng Gờ dịp đối mặt. Ngươi mù đắc ý cái gì? Huy động liên tục hai quyền đều không cách nào chế phục ta loại trình độ này võ sư. Quả đấm của ngươi cũng không có gì không tầm thường, hắn câu này nhẹ nhàng lời nói, làm cho Gờ dịp trong nháy mắt phá phòng ngự. Đang sững sờ sau, hắn cả gương mặt cấp tốc đỏ lên. Hắn tức đỏ mặt tốc độ nhanh, quả nhiên là mắt trần có thể thấy. Quả đấm của ta chẳng có gì ghê gớm. Ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Lời còn chưa dứt, hắn đã vội vã không nhịn nổi mà phóng tới Mạch Hải Hưng. Mạch Hải Hưng dựng lên song quyền, thần sắc kiên nghị, không sợ hãi. Kế tiếp phát sinh từng màn, giống như là một hồi dài dằng dặc tùn bã xe. Gờ Dịp không ngừng mà đánh bại Mạch Hải Hưng. Mạch Hải Hưng một lần lại một lần mà đứng dậy. Khuôn mặt sưng đỏ, xanh một miếng tím một khối, từng sợi máu tươi sôi theo khóe miệng chảy xuống. Tuy là mình đầy thương tích, nhưng hắn vẫn không chịu thua. Đông. Kèm theo tiếng vang trầm nặng, Mạch Hải Hưng lần thứ 9 ngã xuống đất. Tiếp đó, hắn tóm lấy bên cạnh vây dây thừng, lần thứ 10 đứng lên. Hắn hai cái đuổi trực đá lắc, rất giống sơ sinh mai con. Nhưng trong mắt của hắn chiến ý vẫn chưa tắt. Nhìn xem trọng lại nổi lên thân Mạch Hải Hưng dưới lôi đài Trần Bỉ cũng không ngồi yên nữa. Uy, đủ. Ngươi không muốn sống nữa sao? Lý Dục lần đầu tiên nghe gặp Trần Bỉ nói chuyện, thanh âm của hắn rất trầm thấp, khàn khàn, giống như là cố ý đè lên cuống họng nói chuyện. Đối với Trần Bỉ thiện ý nhắc nhở, Mạch Hải Hưng khẽ động khóe miệng, cố gắng gạt ra một nụ cười. Hắn hoặc là đánh ngất xỉu ta, hoặc là trực tiếp đánh chết ta. Ngược lại ta tuyệt sẽ không chính miệng chịu thua. Cho dù là thua, cũng muốn thua có cốt khí. Trần Bỉ cứng lại, hắn còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng còn sót lại chữ từ toàn bộ ngăn ở hắn trong cổ, không cách nào lại phát một lời. Mạch Hải Hưng ương ngạnh làm cho Gở Dịp lộ ra càng mãnh liệt không kiên nhẫn thần sắc. Ta đã đối với ngươi cảm thấy mệt mỏi, không muốn chịu thua đúng không? Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể đón ta mấy quyền. Hô, treo đầy phong thanh nằm đấm, lại độ đánh về phía Mạch Hải Hưng gương mặt. Uy lực của nó mạnh, ngay cả không khí đều phát ra rít gào trầm trầm. Không hề nghi ngờ, một kích này nếu là đánh thật, Mạch Hải Hưng dù là không chết cũng sẽ trọng thương. Hoàng Long thấy thế, nhíu nhíu mày, đứng nghiêm, làm bộ đứng dậy. Nhưng ở cái này một chốc, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì, nhíu nhíu chân mày sao, tiếp đó lại lần nữa buông lỏng cơ thể, ở trên chỗ ngồi bình yên vào chỗ. Trần Bỉ cùng khác mấy vị võ sư chậm nửa nhịp mà đứng dậy, bọn hắn nghị xông lên lôi đài, trợ giúp Mạch Hải Hưng. Phản ứng của bọn hắn chậm, cho dù bọn họ bây giờ tốc độ cao nhất xông lên lôi đài, cũng không kịp cứu Mạch Hải Hưng. May mà tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đã có một người nhanh hơn bọn họ một bước mà rút lên thân hình. Ba. Gờ Dịp trực quyền bị một cái kìm sắt một dạng đại thủ tóm chặt lấy, dừng lại ở giữa không trung. Mang theo mèo đen mặt nạ võ sư một tay đỡ lấy Mạch Hải Hưng, một cái tay khác vững vàng đón đỡ lấy Gờ Dịp sát chiêu. Hắn chỉ là lẻ loi một mình, lại phản phất có thiên quân vạn mã xuất hiện ở trên lôi đài. Chương 196, khiêu chiến gấu trắng. Vì võ thuật chính danh, vì người Hoa làm vẻ vang. Một, chương 196, khiêu chiến gấu trắng. Vì võ thuật chính danh, vì người Hoa làm vẻ vang. Đinh. Thành công cứu Mạch Hải Hưng. Thành công đóng vai thiện nhân nghĩa sĩ LV5 tiến độ, 3538 như Long Tiên Sinh. Mạch Hải Hưng khó khăn mở ra sưng lên hai mắt, một mặt chấn kinh ngạc mà nhìn xem đột nhiên xuất hiện Lý Dục. Mạch Hải Hưng ngươi làm được rất tốt. Lý Dục ngữ khí bình tĩnh, chuyện kế tiếp, giao cho ta. Gờ Dịp nhíu chặt lông mày, như lâm đại địch giống như trừng Lý Dục. Vừa mới, lúc Lý Dục đón đỡ hắn đấm thẳng, hắn vô ý thức muốn thu hồi nắm đấm, lại phát hiện nắm đấm của mình lại không nhúc nhích tí nào. Coi là thật giống như là bị kìm sắt cho kẹp lấy. Uy, mang mặt nạ. Cái này cũng không phải là ngươi tranh tài, ngươi chạy tới làm cái gì? Trọng tài không ngừng bận rộn đuổi theo Lý Dục bên cạnh, gấp giọng nói, tiên sinh, hành vi của ngươi đã là nghiêm trọng làm trái quy tắc. Bởi vì ngươi làm trái quy tắc hành vi, ta nhất thiết phải cho diễn viên được yêu thích tuyển thủ phán thua. Lý Dục thản nhiên nói, ân, ngươi cứ như vậy phán à? Mạch Hải Hưng là bởi vì làm trái quy tắc mới bị thua. Nói đi, hắn chậm rãi ngẩng đầu, cùng Gờ Dịp thẳng tắp đối mặt. Đối thủ của ngươi đã bị phán thua, ngươi chen vào trước tám cường, mà ta cũng là trước tám cường một trong. Đã ngươi ta cùng là trước tám cường, như vậy dứt khoát ngay tại hôm nay quyết ra ai mới có thể trở thành trước bốn mạnh a. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh. Từng chúm ánh mắt khiếp sợ rơi tới Lý Dục đầu bay. Đây là xích lỏa lỏa khiêu chiến, như long khiêu chiến gấu trắng. Như thế tình trạng bất phát, ngoài toàn trường mỗi người đón trước. Trong chốc lát, tiếng kinh hô, tiếng than phục liên tiếp. Trọng tài nhíu chặt lông mày, gàn từng chữ nghiêm túc nói, tiên sinh, ngươi không có quyền lực quyết định đối thủ của mình, mời ngươi lập tức rời đi lôi. Không chờ trọng tài nói xong, Lý Dục liền ngữ điệu lạnh lùng cắt bóng nói, ngươi cũng không phải cuộc so tài này lão bản, có tư cách gì nói với ta có thể cũng không thể. Nói đi, hắn nghiêng đi đầu, nhìn về phía xa xa khách quý phòng khách. Trong bao xương sang trọng, Lý Dục cùng Nệ Cổ Dạ Sĩ Kỳ cách không đối mặt. Đang nghĩ ngợi một lát sau, Nệ Cổ Dạ Sĩ Kỳ quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thường Lục Ninh Ninh. "Nèn, đem người chủ trì gọi tới cho ta." Thường Lục Ninh Ninh trịnh trọng gật đầu một cái, biết rõ. Ước chừng 15 phút sau, nửa hôn mê Mạch Hải Hưng đã bị đưa đi trị liệu. Lý Dục cùng Gở Dịp phân biệt đứng tại lôi đài một góc. Hai người bọn hắn cùng toàn trường người xem yên lặng chờ đợi thượng tầng thảo luận kết quả. Chốc lát, vừa rồi vội vàng rời đi người chủ trì, ba chân bốn cẳng mà trở lại bên lôi đài xuôi theo. Đang cầm lên mịt rộ phần sau, hắn không kịp chờ đợi, lời ít mà ý nhiều cao giọng nói, các nữ sĩ, các tiên sinh. Đi qua tổ ủy hội khẩn cấp hiệp thương, đồng ý vào hôm nay cử hành như long cùng các ân Jin Gở Dịp bắt tiến bốn đối quyết. Theo người chủ trì tiếng nói rơi xuống, hiện trường nhất thời một mảnh xôn xao. Vốn nên vào ngày mai cử hành 8 tiến 4 tranh tài, điều chỉnh đến ngày hôm nay cử hành. Hơn nữa còn là như long giao đấu các ân Jin Gở Dịp cường cường quyết đấu. Một hồi này, bất luận là người Hoa người xem, vẫn là người da trắng người xem, đều cảm thấy cảm xúc bành trướng. Người Hoa người xem hy vọng Lý Dục có thể đánh bại Gở Dịp vì người Hoa kiếm về mặt mũi. Mà người da trắng người xem cũng là không sai biệt lắm tâm tư, hy vọng Gở Dịp đánh bại Lý Dục, hiển lộ rõ ràng người da trắng uy phong. Gở Dịp niết miệng, thử. Không nghĩ tới hôm nay lại muốn liền đả hai trận. Lý Dục tiếng nói có gai, ngươi nếu là sợ, có thể trực tiếp vứt bỏ thi đấu. Gở Dịp giận quá thành cười, sợ. có thể đánh tàn bạo các ngươi những thứ này côn trùng có hại, chính hợp ý ta. Trong bao xương sang trọng, một cái tóc rơi sạch tên trọc đứng tại bên người nệ cổ dạ sĩ kỳ, tận tình khuyên nhủ, Miêu tiểu thư, ngài thật muốn làm như vậy sao? Này lại xáo trộn lực đấu. Nệ cổ dạ sĩ kỳ thuận miệng hồi đáp, có quan hệ gì, ngược lại bắt tiến bốn tranh tài sớm muộn sẽ đánh. Đơn giản là đem sau này tranh tài trước thời hạn mà thôi. Đầu trọc cười khổ, ta không phải là ý tứ này, hắn còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng nệ cổ dạ sĩ kỳ mặt không thay đổi ngắt lời nói, ta hỏi ngươi, cuộc so tài này ban tổ chức là ai? Đầu trọc ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời không biết tiếp lời như thế nào. Nệ cổ dạ sĩ kỳ dây dưa không bỏ, như thế nào? Ngươi tuổi còn trẻ liền đã nên ngang sao? Đầu trọc từ bỏ rẽ rủa giống như thở dài một tiếng, tiếp đó giống đấu bại gà chống gục đầu xuống, ngựa khí càng nói càng yếu, là Miêu tiểu thư ngài nếu như thế, ngươi nói lời vô dụng làm gì? Ta muốn như thế nào điều chỉnh đấu, chẳng lẽ còn cần thương lượng với ngươi sao? Nệ cổ dạ sĩ kỳ đều đem lời nói đến chỗ này phân thượng, đầu trọc hiển nhiên là không dám nói nhiều nữa cái gì. Tại một mực cung kính một giọng nói là, biết rõ ta cáo lui trước sau đó, hắn hậm hực rời đi phòng khách. Nệ cổ dạ sĩ kỳ cũng không đưa mắt nhìn đầu trọc, liền nhìn đều không nhìn nhiều hắn một mắt. Giờ này khắc này, nàng cùng Thường Lục Ninh Ninh đang tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm phía dưới lôi đài, chờ lập tức liền muốn bắt đầu long tranh hùng đấu. Trên lôi đài, Như Long, Như Long, Như Long. Gơ Jin, Gơ Jin, Gơ Jin. Việc đã đến nước này, tiếp xuống đọ sức đã không còn là đơn thuần tỷ thí, mà là quan hệ chủng tộc mặt mũi nghiêm túc đấu tranh. Người Hoa người xem cùng người da trắng người xem hết thể dốc hết sức, hô hoán riêng phần mình tuyển thủ danh hiệu, ra sức trợ uy. Lý Dục cùng Gơ Jin đứng tại giữa lôi đài, ai vào chỗ nấy, hai mặt tương đối. Ngay cả khuôn mặt cũng không dám lộ thứ hèn nhát. Chúng ta sẽ nhất định đập nát mặt nạ của ngươi. Gơ Jin vừa dùng lực hoạt động cổ, hai vai chờ nhiều cái bộ vị khớp xương, một bên phát ngôn bừa bãi. Lý Dục không nhìn hắn tiêu gạo, bình yên đứng yên. Trọng tài xử lý nghề này rất nhiều năm, lần thứ nhất đụng tới loại tình huống này. Đột nhiên đứng ở trên lôi đài công nhiên khiêu chiến, chỉ tên muốn cùng một vị nào đó tuyển thủ đánh. Càng kỳ quái hơn chính là, thượng tầng lại còn đồng ý. Trọng tài mặc dù cảm giác kinh ngạc, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng nhau tử. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một cái đi làm người. Lịch đấu an bài như thế nào, tái sự điều chỉnh như thế nào, hắn bất lực quan hệ. Mặc dù cảm giác bất đắc dĩ, nhưng hắn không tự chủ cảm thấy mấy phần chờ mong. Ánh mắt của hắn tại Lý Dục, Gơ Jin trên thân hai người nhiều lần nhảy lên. Hai vị này minh tinh tuyển thủ, đến tột cùng ai mạnh ai yếu? Nghĩ đến đây, trọng tài không khỏi nuốt nước miếng một cái, vì chính mình kế tiếp đem tận mắt chứng kiến một hồi đặc sắc đối quyết, mà cảm thấy từ trong thâm tâm hưng phấn. Đang làm cái hít sâu, thoáng khống chế lại tâm tình của mình sau, trọng tài giơ lên cánh tay phải, kể ngày gần đây không biết nói bao nhiêu lần lời nói, chư vị thân sĩ, bảo vệ tốt chính mình. Cánh tay đánh xuống, đánh. Hô, hô. Trong chớp mắt, hai đạo quyền phong đồng thời nổi lên. Giống như là trước đó ước định cẩn thận, Lý Dục Gơ Jin cùng lúc đánh ra một cái đấm thẳng. Hai cái nắm đấm ở giữa không trung vạch ra thẳng, phi tốc tới gần hai cây thẳng tắp. Bành! Song quyền tấn công, kinh lực xen lẫn, khuấy động lên khí lưu ồ ồ băng rội. Liền giống như mạch hải hưng Lý Dục hình thể so Gơ Jin nhỏ một chút vòng lớn, giống như là báo săn cùng lao hổ trên lệch. Từ ở bề ngoài nhìn, Gơ Jin nắm giữ rõ rệt sức mạnh ưu thế. Khi Lý Dục lựa chọn lấy quyền đối quyền lúc, hiện trường không thiếu người Hoa người xem phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Lý Dục đang liều quyền xa xuất bại, xương ngón tay giạn nứt, thậm chí cánh tay đứt gãy, đây là rất nhiều người trong lòng suy nghĩ. Mà sự thật đâu? Sự thực là, song phương liều mạng quyền lại đấu ngang sức ngang tài. Lý Dục không có đánh lui Gơ Jin, Gơ Jin cũng không có đánh lui Lý Dục. Bởi vì không ngờ rằng Lý Dục dám liều mạng với hắn quyền, càng không ngờ tới Lý Dục sức mạnh cũng không kém với hắn, cho nên Gơ Jin biểu lộ bị mãnh liệt kinh ngạc chi phối. Cái này nháy mắt thoáng qua ngạc nhiên, biến thành tinh tưởng rõ ràng sơ hở. Nhưng thấy Lý Dục như ma quỷ ảnh giống như nghiêng người hướng về phía trước, gần sát Gơ Jin. Song phương khoảng thời gian gần, giống như là muốn ôm ở cùng một chỗ. Đây chính là bắt cực quyền hoạch tâm cách đấu lý niệm, đánh người như hôn môi. Hô, một tiếng, Lý Dục quyền trái bỗng nhiên phát lực xung ra, tiến công Gơ Jin ngực. Mắt thấy tránh không khỏi, Gơ Jin lập tức kéo căng cơ ngực, hơn nữa thực hiện một cỗ phản chấn lực, dùng cái này tới triệt tiêu Lý Dục quyền kích. Hắn cũng không tái hiện vừa rồi giao đấu mạch hải hưng lúc miễn cưỡng ăn tất cả công kích, liền một bước cũng không có lùi lưng lại. Tại Lý Dục quyền trái in lên hắn lồng ngực trong nháy mắt, hắn nhất thời toát ra vẻ mặt thống khổ. Đông, đông, đông. Giống như là muốn đạp nước lôi đài, hắn hướng phía sau liền lùi lại ước chừng 3 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Chương 196, khiêu chiến gấu trắng. Vì võ thuật chính danh, vì người Hoa làm vẻ vang. 2, chương 196, khiêu chiến gấu trắng. Vì võ thuật chính danh, vì người Hoa làm vẻ vang. 2, cứ việc tranh tài vừa mới bắt đầu, nhưng khác xuống phát sinh từng cảnh tượng ấy, liền đã lệnh toàn trường lặng ngắt như tờ. Nửa giây sau, trong thính phòng người Hoa người xem bởi vì trước hết nhất lấy lại tinh thần, mà tranh nhau gọi tốt, hảo. Đánh thật hay. Đánh chết cái này quỷ lão. Trái lại người da trắng người xem, từng cái sệ mặt xuống, bọn hắn đã có dự cảm bất tường. Gơ Jin tính cách mặc dù rất ác liệt, nhưng không cách nào phủ nhận là hắn là một tên tương đương ưu tú tay quyền anh. Tại ý thức đến trước mắt tên này người Hoa võ sư chính là thực lực cao siêu cao thủ, không cho phép hắn sơ suất kinh tâm sau, hắn lập tức chuyển đổi hảo tâm thái, nghiêm mặt, toàn lực nên chiến. Khi hắn một lần nữa nhấc lên song quyền lúc, Lý Dục động thân công tới thân ảnh đã chật ních hắn tầm nhìn. Giây phút ở giữa, quyền cước tàn ảnh tràn ngập tại giữa hai người. Hai người cũng là thế công mãnh liệt, cốt nhục tấn công âm thanh liên tiếp vang lên. Song phương cũng là trị số kéo căng cứng trị số quái. Dứt bỏ những nhân tố khác không nói, cùng Gơ Jin chiến đấu chính là Lý Dục chờ đợi đã lâu chiến đấu, có thể đủ tất cả lực thi triển thể năng, kỹ pháp một trận chiến đấu. Vợ dịp quyền kích rất nặng, nếu là vô ý chúng vào một chút, tự thân trạng thái liền sẽ kịch liệt trượt. Bởi vậy, Lý Dục nhiều lần phát động du thân bộ LVC lấy tần vương bộ pháp vòng quanh vợ dịp du tẩu. Thứ quyền, đấm thẳng, đấm móc. Vợ dịp dốc hết có khả năng, chiêu pháp tất cả ra. Nhưng dù là như thế, hắn vẫn là không làm gì được Lý Dục. Lý Dục chắc là có thể kịp thời né tránh, giống như một cỗ gió, một bụng nước, như thế nào cũng bắt không được. Vợ dịp đánh trúng, vĩnh viễn là một vòng mơ hồ tàn ảnh. Tránh được nhanh thì cũng thôi đi, Lý Dục còn tránh được hảo, chắc là có thể di động đến dễ dàng cho phản kích vị trí. Băng quyền, pháo quyền, thân chính cử tay. Một cái liền với một chiêu, như mưa rơi hướng về Gờ Dịp. Gờ Dịp kịp phản ứng mà nói, miễn cưỡng có thể chống đỡ xuống. Không phản ứng kịp mà nói, cũng chỉ có thể cắn răng cứng rắn chống đỡ. Luận lực lượng, Lý Dục chỉ ở Gờ Dịp phía trên không ở tại phía dưới. Luận nhanh nhẹn, Lý Dục chiếm hữu càng thêm rõ rệt ưu thế. Lý Dục có thể nhẹ nhõm đả thương Gờ Dịp mà Gờ Dịp cũng rất khó khăn né tránh Lý Dục công kích. Như thế, đã vì tiếp xuống thắng bại chôn xuống cục bút. Đáng nhắc tới chính là, trên thân Gờ Dịp còn có một nơi không bằng Lý Dục. Tuy nói hắn là lôi đài kinh nghiệm cách đấu lao thủ, nhưng nghĩ tại ý thức chiến đấu bên trên bao trùm trải qua mấy trận huyết chiến Lý Dục, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Bất thình lình, Lý Dục phút chốc chậm dần thế công, tiếp đó hướng phía sau nhảy ra một bước dài, lôi ra khoảng thời gian. Đánh với ngươi cũng không có gì ý tứ. Lý Dục nói dựng lên ba ngón tay. Ba chiêu, kế tiếp, ta sẽ ở trong vòng ba chiêu đánh ngã ngươi. Trong vòng ba chiêu quyết thắng thua. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao thất thanh. Người da trắng người xem tất nhiên là nổi trận lôi đình, cảm thấy Lý Dục quá mức phách lối. Bọn hắn hoàn toàn quên đi. Hoặc giả thuyết là tự giác quên lãng trước hết nhất làm trường cuồng tư thái người là Gờ Dịp. Người hoa người xem cũng không khỏi cảm thấy lo nghĩ. Thả ra loại này khoác lắc nhưng nếu không thể thực hiện, cái kia nên làm thế nào cho phải? Toàn trường trên dưới, chỉ có nể cổ dạ sĩ kỳ thường Lục Ninh Ninh Hoàng Long mấy người giải rác mấy người tương đối bình tĩnh, cứ việc Lý Dục cùng Gờ Dịp tỉ thí chưa kết thúc, nhưng bọn hắn phảng phất đã biết trước kết quả. Gờ Dịp chịu đánh năng lực chính xác nhất lưu, chịu Lý Dục nhiều như vậy công kích, vẫn sừng sững không ngã. Đổi lại là hạng người bình thường, đừng nói là tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ sớm đã ngất đi. Chỉ có điều trạng thái của hắn bây giờ tuyệt không tính được. Cùng đánh phía trước so sánh, cước bộ của hắn biến phù phiếm rất nhiều, từ khuôn mặt đến thân thể, khắp nơi đều là sưng đỏ, máu ứ động. Đông nhiên, hắn cảm giác cái mũi một ngứa, đưa tay bay sượn, chói mắt hồng chiếu vào hắn mi mắt. Vừa mới, Lý Dục một quyền đánh vào trên mặt trái của hắn, cái kia to lớn xung kích làm hắn trước mắt một hồi biến thành màu đen, vô số kim tinh tại hắn trước mắt lấp lóe. Hắn cắn chặt đầu lưỡi, dùng đau đớn tới kích động thần kinh của mình, cuối cùng mới là ổn định tâm thần. Phút, phút, phút. Giờ này khắc này, hắn mở to đầy tơ máu đỏ hai mắt, đầy mặt oán tăng mà nộ trừng Lý Dục. Trong miệng không trồ ở chửi nhỏ lên tiếng. Tiếng Anh bên trong thu tục thật là thiếu chút, tới tới đi đi cũng là phút, phút, phút. Lấy báo trước hình thức, công nhiên tuyên bố trong vòng 3 chiêu giải quyết ngươi. Điều này không nghi ngờ chút nào là sự vũ nhục đối với hắn. Đặc biệt là Lý Dục nói tới câu kia đánh với ngươi cũng không có gì ý tứ càng là thật sâu đau nhói hắn tâm. Một câu nói này lời ngầm, chính là ngươi đã không xứng lại làm đối thủ của ta. Bị đáng ghét rõ ràng trùng kinh thị. Chỉ là rõ ràng trùng, làm sao có thể đánh thắng ta. Vợ Dịp càng nghĩ càng thấy phải bị đè nén, khuôn mặt đỏ bừng lên. Ngồi ở phía dưới lôi đài Hoàng Long, Trần Bị bọn người đều có thể nghe thấy hắn đem răng cắn kéo kẹt vang dội âm thanh. Dưới muôn người chú ý, Lý Dục đã trầm xuống thân eo, phía trước tay nô ra, hậu chiêu thu hồi. Cho dù là căn bản vốn không hiểu võ đạo người ngoài nghề, cũng có thể nhìn ra trong cơ thể đang tích tụ lấy lực lượng kinh người. Nhìn xem đã chuẩn bị tư thế Lý Dục, Vợ Dịp đầu kiện phản xạ giống như lắp xong cánh tay, khai thác thủ thế. Liền chính hắn đều không ý thức được. Ý nghĩ của mình đã từ giáo huấn côn trùng có hại biến thành gắng gượng qua Lý Dục tiếp xuống ba chiêu. Điện quang hỏa thạch lúc, Lý Dục động, đông. Lý Dục nghiêng người bên trên bước, một hơi tiến sát đến Vợ Dịp trước mặt. Bước thúc dục thân, thân thúc dục vai, vai thúc dục khuỷu tay thúc dục tay, vừa mới thu về hậu chiêu nắm chắc thành quyền, từ bên hông xoay tròn xung ra. Bắt cực quyền hoạch tâm chiêu thức, chống đỡ truy. Vợ Dịp con ngươi hơi co lại, lập tức nâng cánh tay phòng ngự. Tại quyền cùng cánh tay đem sở không chạm vào tế, Lý Dục quyền diện đột nhiên có một cái nhỏ bé hướng lên vận chuyển, vừa bảo vệ cổ tay, lại tăng mạnh lực xuyên đấu. Bành! Giống như là tấm ván gỗ đụng phải máy khoan, Vợ Dịp phòng ngự vẹn vẹn giữ vững được một cái chớp mắt liền bị phá bỡ. Ngay sau đó, Lý Dục thuận thế như người, tiếp tục vọt tới trước. Thêm một bước rút ngắn khoảng thời gian, khoảng cách song phương gần đều nhanh dán lên lẫn nhau. Xoay eo tiễn đưa bay, Lý Dục lợi dụng hông eo thay đổi hợp lực, lấy thân chính khuỷu tay mánh kích Vợ Dịp ngực. Khu khu, ôi ôi ôi, Vợ Dịp hai con ngươi phía trước lồi giống như cá vàng tựa như, cơ thể lấy bị thân chính khuỷu tay đánh trúng bộ vị làm trung tâm, vốn lượn thành cung hình dáng. Lý Dục dự định tốt ba chiêu đã thích ra hai chiêu, kế tiếp chính là một chiêu cuối cùng, hắn ruộng cạn nổ hành giống như động thân vọt lên, nhấc lên đầu gối, lấy cứng rắn đầu gối cốt mánh kích Vợ Dịp mặt. Có câu nói là thà chịu mười quyền, không đập một khuỷu tay. Thả chịu mười khuỷu tay, không đập một đầu gối, Vợ Dịp cắt xuống bộ dáng, thật tốt mà ấn chứng câu nói này. Giang giác, kèm theo xương cốt đứt gây giòn vang, cơ thể của Vợ Dịp đảo ngược có lượng. Hắn vừa mới là hướng về phía trước cong, bây giờ là lui về phía sau cong. Chỉ thấy hắn mũi xoay lấy thành bánh quai trèo một dạng hình dạng, mấy viên gãy răng bay ra, huyết dán đầy mặt. Hơn 100 kg trầm trọng thân thể, bay ra về phía sau ước chừng 3 bước xa. Có thể thấy được này kích uy lực mạnh. Lý Dục sử bộ này liên chiêu, chính là bắt cực quyền bên trong rất có đại biểu tính chất chiêu pháp, Diêm Vương Tam Điểm Thủ. Chiêu này chính là bắt cực quyền mãnh liệt lên cứng rắn rơi, bán liên thanh động phong cách hoàn mỹ hóa thân, không chỉ là một cái ba kích liên tục xáo lộ, càng là một bộ cường điệu đột phá, áp chế cùng kết thúc khoảng cách gần chiến đấu hệ thống. Vấn đề gì Diêm Vương ví dụ chiêu này hung ác, bá đạo, một khi đánh trúng, có đòi mạng tác hồn hiệu quả, giống như Diêm Vương lấy mạng, nhất kích chế địch, không cho đối thủ để lối thoát. Mà ba điểm tay chỉ tại trong thời gian ngắn, đối với địch phương bên trên, bên trong, phía dưới ba đường, hoặc đầu, ngực, bụng, yếu hại, tiến hành liên tục, đông đúc, như gió lốc như mưa rào ba lần tổ hợp công kích. Ba điểm này cũng không phải là cố định ba lần đập nện, mà là một loại hết sức căng thẳng, liên hoàn truy đánh hoạch tâm chiến thuật tư tưởng. Kích thứ nhất phá phòng ngự, kích thứ hai chủ công, kích thứ ba truy kích. Như thế tưởng thuật lý dục thi chiêu quá trình, phản phất thời gian trôi qua thật lâu. Trên thực tế, kể trên đủ loại, chỉ phát sinh tại trong mấy giây. Chương 197, Diêm Vương tam điểm thủ chương 197, Diêm Vương tam điểm thủ trước sau chỉ mới qua mấy giây, vừa mới còn đứng phải hảo hảo gờ dịp liền ầm vang ngã xuống đất. Trọng tài lập tức đi ra phía trước, kiểm tra hắn trạng thái. Trong tính phòng tranh nhau truyền ra thở hổn hển gọi, gấu trắng, đứng lên, đừng thua cho rõ ràng trùng, nhanh đứng lên, ngươi không thể thua. Bị chủng tộc các phần tử coi là người da trắng chi quang gở dịp bị bại thê thảm như vậy, cái này bảo hắn nhóm làm sao có thể nhẫn. Bọn hắn từng cái một tận làm lo lắng hình dáng, phản phất hận không thể ra sân giúp gở dịp đánh thay. Đương nhiên, thật muốn để cho bọn hắn ra sân cùng Lý Dục khoa tay, bọn hắn nhất định sẽ co lại trứng. Mặc dù bọn hắn hy vọng gở dịp đứng lên ý chí phi thường cường liệt, nhưng thế giới chung quy là vật chất, vũ trụ vạn vật khách quan thực sự tính chất cũng không lấy chủ quan ý chí vì thay đổi vị trí. Cái mũi nước gãy, răng cửa toàn bộ đi, ngay cả mặt mũi cốt đều dạn nứt, gở dịp đã triệt để ngất đi. Cốt cốt máu tươi từ mũi của hắn, khoe miệng chảy xuống. Xác nhận gở dịp đã không sức tái chiến sau, trọng tài khó để nén ngạc nhiên rời bước đến bên cạnh Lý Dục, giơ lên cao cao cánh tay kia, người thắng, Như Long. Đinh. Lấy tinh xảo võ thuật đánh bại đối thủ cường đại. Thành công đóng vai võ đạo gia LV3 tiến độ, 6282 đinh. Vì võ thuật chính danh, vì vô số người hoa mở miệng ác khí. Thành công đóng vai thiện nhân nghĩa sĩ LV5 tiến độ, 3848 trọng tài lớn tiếng tuyên bố thắng bại tiếp theo sát, hiện trường người hoa người xem giống như điên cuồng. Mặc dù bọn hắn nhân số rất ít, nhưng bọn hắn quả thực là bằng vào tăng cao nhiệt tình, phát ra núi kêu biển gầm động tĩnh. Gieo họ, tiếng vỗ tay, bên hai không dứt. Nói linh tinh, chiều sán lời nói, tiếng phúc kiến, đài sơn lời nói. Đủ loại đủ kiểu khẩu âm, giống như từng khỏa bọt nước hội tụ vì mênh mông sóng lớn. Hảo. Tốt ta. Bị vùi dập giữa chợ bị lão. Thấy được sao? Đây chính là võ thuật. Như Long, Như Long, Như Long. Người hoa người xem càng là hưng phấn, kích động, càng là sấn ra người da trắng người xem chấn kinh ngạc, vẻ mặt buồn giận. Bọn hắn ký thác kỳ vọng người da trắng chi tinh cũng thảm bại ở người hoa võ sư thủ hạ. Một phe là khí thế ngất trời, một phương khác là yên tĩnh như chết, phân biệt rõ ràng. Phía dưới lôi đài Hoàng Long, Trần Bì mấy người võ sư cũng vỗ tay chúc mừng. Hoàng Long chỉ là không nhẹ không nặng mà vỗ tay, mà Trần Bì thì phồng đến tương đương ra sức. Ba 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 ba. Như hải báo chụp cái bụng, hai bàn tay đều trống không còn hình bóng. Toàn trường tất cả mọi người cho là Lý Dục cùng gờ dịp bỏ sức, sẽ là một hồi kịch liệt so đấu. Không có nghĩ rằng, vừa mới tỉ thí căn bản không thể xem như long tranh hùng đấu, nhưng phàm là có mọc ra mắt người, đều có thể nhìn ra Lý Dục toàn chính áp chế gờ dịp. Gờ dịp xong tất cả đều là giống bao cắt tùy ý Lý Dục cậu đả. Thuần túy là bằng vào thanh máu dày, mới một mực gắng gượng đến bây giờ. Hoàng Long nhìn chằm chằm trên lôi đài Lý Dục, khóe miệng bắt ra, trên mặt hiện ra hưng phấn, thần sắc mong đợi, trong miệng nỉ non, cuộc so tài này thật không có đến không. Trần Bì cũng tại nhìn chằm chằm Lý Dục nhìn, uy phong lẫm lẫm cao lớn thân ảnh rõ ràng phản chiếu tại trong con ngươi, ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt, đáy mắt chỗ sâu kính nể thần sắc càng đậm đậm. Hào hoa phòng khách, Lý tiên sinh, chúc mừng. Lý Dục chân trước vừa tiến vào phòng khách, chân sau chỉ nghe thấy mẹ cổ dạ sĩ kỳ chúc mừng. Thực lực của ngài thực sự là thâm bất khả chắc. Ta vốn cho rằng gờ dịp ít nhất có thể cùng ngài đánh cái lực lượng ngang nhau, không nghĩ tới ngay cả hắn đều không phải đối thủ của ngài. Lý Dục mỉm cười, cái gọi là cách đấu chính là tại so với ai khác nhược điểm thiếu. Gờ dịp nhanh nhẹn kém xa ta, mặc hắn chịu đánh năng lực lại mạnh, cũng sớm muộn sẽ bị ta mài chết. Hắn nói rời bước đến nghệ cổ dạ sĩ ký bên cạnh, tiếp đó thay đổi trang trọng giọng điệu, Miêu tiểu thư, vừa rồi thực sự là đã tặng. Lý Dục tặng, chính là nghệ cổ dạ sĩ ký giúp hắn an bài hắn cùng với gờ dịp tỷ thí. Hắn đặc biệt tới một chuyến hào hoa phong khách, chính là nghĩ liền như vậy chuyện hướng nghệ cổ dạ sĩ ký nói lời cảm tạ. Thân là ban tổ chức kiêm lớn nhất nhà tài trợ, nghệ cổ dạ sĩ ký tại trong lần này đại tái có đặc quyền là vô hạn. Đối với nàng mà nói, đối với lịch đấu tiến hành nhỏ bé điều chỉnh, chẳng qua là nhấc nhấc tay, động động miệng một cọc việc nhỏ. Nệ cô giả sĩ kỳ mặt đầy nở nụ cười, không cần phải khách khí, may mắn mà có ngài, ta hôm nay lại nhìn một hồi không tệ tranh tài. Nàng ngưng lại một cái, sau đó cúi đầu nhìn về phía ngoài lôi đài Hoàng Long. Lý tiên sinh, ngài bây giờ đã là lần này cuộc tranh tài trước bốn mạnh, chỉ cần đánh thắng tiếp xuống vòng bán kết cùng trận chung kết, liền có thể nhất cử đoạt giải quán quân. Theo ta thấy a, lần này cuộc tranh tài quán quân sẽ tại ngài cùng Hoàng Long ở giữa sinh ra, chỉ còn lại tới bên trong những tuyển thủ này, cũng chỉ có Hoàng Long có thể cùng ngài tranh hùng. Nói đến chỗ này, nàng lại dừng lại phút chốc, dễ nhìn khoe miệng cong lên nhẹ cạn độ cong. Ta chân thành chờ mong ứng Long cùng Thanh Long quyết đấu đỉnh cao. Ngài có thể tuyệt đối không nên thua bởi hắn a. Nghe thấy lời ấy, Lý Dục không tự chủ chuyển động ánh mắt, cũng như nệ cổ dạ sĩ kỳ như vậy, hướng ngoài lôi đài Hoàng Long nhìn lại. Ta cũng rất chờ mong. Lời còn chưa dứt, hắn vậy dĩ nhiên rũ xuống hai tay, đã không tự chủ nắm chặt. Là đêm, 18:08, San Francisco, cây phong đường phố 26 hảo, Giản Trạch, Lý Dục gần nhất quá bận rộn quyền hoàng đại tái chờ tại Giản Trạch cùng Thạch Thất giáo đường thời gian thiếu đi rất nhiều. Đối với cái này, Dễ Mèo Lệ rất là bình tĩnh, nàng sớm đã thành thói quen Lý Dục hành tung thành mê cho nên chưa từng hỏi nhiều được câu. Theo càng ngày càng nhiều tuyển thủ bị đào thải, quyền hoàng đại tái thời gian càng lúc càng ngắn. Loại bỏ hết Lý Dục cùng gờ dịp tạm thời thêm thi đấu hôm nay cái này vòng đấu, 16-8, chỉ tiến hành 8 cuộc tỷ thí liền tuyên bố kết thúc. Xuất từ đây nguyên nhân, Lý Dục có thể sớm hơn về nhà, cùng Dễ Mèo Lệ, A Lǐn Xī ạ cùng một chỗ lâu ngày không gặp mà ăn bữa cơm tối. Giờ này khắc này, ba người đang tại trong phòng bếp riêng phần mình bận rộn. Nấu nướng chính là Dễ Mèo Lệ lớn nhất yêu thích một trong, cho nên Giản Trạch mỗi ngày ba bữa cơm một mực là từ nàng tới một mình ôm lấy mọi việc. Lý Dục ngẫu nhiên cũng biết đến phòng bếp hỗ trợ, nhất thiết đồ ăn, rửa bát các loại. Gần đây đến nay, A Lǐn Xī ạ chủ yếu dựa vào hai hạng hoạt động để giết thời gian. Thứ nhất là giúp Lý Dục chiếu cố tiền viện vườn rau. Thứ hai chính là giúp Dễ Mèo Lệ nấu cơm. Am hiểu nước Nga xử lý nàng, cực đại phong phú Giản Trạch bàn ăn. May mắn mà có nàng nhiệt tâm giúp việc bếp núc, Lý Dục cùng Dễ Mèo Lệ gần nhất không ít nhấm nháp hồng đồ ăn canh, Nga thức nướng thịt, Nga thức hầm thịt bò chờ kinh điển nước Nga đồ ăn. Hai ngày trước, đang thưởng thức A Lǐn Xī ạ thân chế bố lâm bính lúc, Lý Dục lấy giọng trêu ghẹo đối với A Lǐn Xī ạ nói, "A Lǐn Xī ạ, ngươi dứt khoát đừng trở về thánh mạch cổ giáo đường, trực tiếp ở chỗ này ở lâu dài a." Bố lâm bính là một loại mỏng bánh rán, chính là Nga linh hồn một trong thức ăn ngon, nhưng ngọt có thể mặn, rất hợp Lý Dục khẩu vị. Là lúc, Dễ Mèo Lệ động tác hơi cương. A Lǐn Xī ạ không chút nghĩ ngợi trả lời, "Tốt, chỉ cần trả cho ta 1 vạn USD tiền lương, ta ở chỗ này ở lâu dài, mỗi ngày làm nước Nga đồ ăn cho ngươi ăn." "Vậy quên đi, lời nói mới rồi làm ta không có nói qua." Dễ Mèo Lệ không để lại dấu vết mà thở một hơi dài nhẹ nhõm, vừa mới cứng đờ động tác cấp tốc làm tan. Một hồi này, trên đầu bọc lấy đầu bếp nữ khăn trùng đầu, bên hông buộc lấy chủ váy A Lǐn Xī ạ, đang không kịp chờ đợi xốc lên nồi sát, từ ngực. Màu đỏ sẫm nước canh phun bong bóng. Nửa trong suốt hơi nước cùng mùi thơm mê người gì tán trong không khí. A Lǐn Xī ạ kéo nhẹ mũi thở, lộ ra biểu tình hài lòng, không tệ, đang lúc nàng chuẩn bị đem cái này một nồi lớn hồng đồ ăn canh dọn đi bàn ăn lúc, đông. Bất thình lình, Huyền Quan Vương hướng phút chốc chuyển đến trầm thấp tiếng đập cửa. Ngay sau đó, một đạo không vui không buồn lạnh nhạt tiếng nói, sâu kín bay tới, bay vào Lý Dục, Dễ Mèo Lệ cùng A Lǐn Xī ạ trong hai, A Lǐn Xī ạ Peter Lạc Phu Na Putin, đừng có lại né, nhanh chóng mở cửa a, Ổ Sô Dạ Phùng Mặt Kéo Bạt muốn gặp ngài một mặt. Thoáng chốc, A Lǐn Xī ạ thân thể mềm mại dồn sức đánh mấy cái dùng mình. Huyết sắc trên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tan, cái chán trôi đầy mồ hôi lạnh. Biểu lộ như thế, phản ứng như thế, Lý Dục trong nháy mắt biết rõ là ai tới. A Lǐn Xī ạ, là cho vay tuần lừa tới rồi sao? Mặc dù trong lòng đã vững tin, nhưng Lý Dục vẫn là tạm thời hỏi một câu. A Lǐn Xī ạ run rẩy gật đầu một cái, tiếp đó liền làm mấy cái hít sâu, cố gắng bình phục cảm xúc. Chốc lát, nàng lộ ra giống như là muốn ra hình tra tấn chàng kiên quyết biểu lộ. Mục sư, ngươi có thể đi giúp ta mở cái cửa sao? Chứ không. Mở khóa nguyện phiếu phiên ngoại phương pháp. Phải nhìn. Chứ không. Mở khóa nguyện phiếu phiên ngoại phương pháp. Phải nhìn. Nguyện phiếu phiên ngoại sẽ tại một nguyện một số không điểm tuyên bố. Muốn mở khóa phiên ngoại là cần độc giả điểm đến chương này bỏ phiếu, bên ngoài bỏ phiếu không được. Muốn mở khóa phiên ngoại là cần độc giả điểm đến chương này bỏ phiếu, bên ngoài bỏ phiếu không được. Muốn mở khóa phiên ngoại là cần độc giả điểm đến chương này bỏ phiếu, bên ngoài bỏ phiếu không được. Muốn mở khóa phiên ngoại là cần độc giả điểm đến chương này bỏ phiếu, bên ngoài bỏ phiếu không được. Muốn mở khóa phiên ngoại là cần độc giả điểm đến chương này bỏ phiếu, bên ngoài bỏ phiếu không được. Theo lý thuyết, trước tiên cần phải ấn mở phiên ngoại chương tiết, tiếp đó liền có thể trông thấy phía dưới có một cái bỏ phiếu tháng ấn phím, ấn vào, phát ra nguyệt phiếu, chương tiết liền có thể mở khóa bằng không, ngươi dù là phát ra 100 tấm nguyệt phiếu, cũng không cách nào mở khóa phiên ngoại. Báo con báo thật sự hết tình hết nghĩa a. Không gần như chỉ ở hôm nay hai chương đổi mới tác ra lời nói bên trong nhắc nhở các người, hơn nữa còn vì thế chuyên môn mở ra một đơn chương. Nếu như bởi vì bỏ phiếu phương thức không đúng, mà không có thể giải khóa phiên ngoại mà nói, nhưng tuyệt đối không nên quái báo con báo hoa, rơi lệ báo đầu báo gì bờ gờ, chương 1, cuối tháng tổng kết thỉnh chư vị giúp ta một chút sức lực. Chương 1, cuối tháng tổng kết thỉnh chư vị giúp ta một chút sức lực. 2025 tháng 5 năm 12 nguyện sắp trôi qua. Đã qua một tháng, báo con báo đổi mới 26 vạn chữ, bình quân mỗi ngày đổi mới 8.400 chữ. Mặc dù không có cách nào cùng những ngày kia càng 2-3 vạn chữ xúc tu quái đánh đồng, nhưng báo con báo đúng là rất ra sức đổi mới hoa, rơi lệ báo đầu báo gì bờ gờ, cuối năm chính xác quá bận rộn, luôn có tình trạng đột phát phát sinh, nhiều lần quấy nhiễu ta sáng tác. Hôm nay chương này cuối tháng tổng kết đã tổng kết quyển sách đổi mới thành quả, cũng là cùng đại gia nói một chút quyển sách sau lưng một chút chuyện xưa mới. Từ lúc quyển sách mở ra đăng nhiều kỳ đến nay, liền không ngừng có thư hữu đưa ra đủ loại đủ kiểu chất vấn. Cái gì phủ lấy đô thị ra lì tật nổ mèo rồi? Cái gì quyển sách này căn bản không có nước Mỹ bị rồi? Cái gì quyển sách này phong cách không đúng, không thể đem nước Mỹ bối cảnh và lì tật nổ và cứng rắn tan rồi? Cái gì nhân vật đối thoại quá nhị thứ nguyên, hảo giới rồi? Cái gì quyển sách này khẳng định muốn bị vùi dập giữa chợ rồi? Nói thật, ta cho tới bây giờ cũng không biết nước Mỹ vị là thứ đồ gì. Úc, ta lão hòa kế, chẳng lẽ nhất định để mỗi cái nhân vật đều bộ dạng như vậy nói chuyện, mới có thể gọi là nước Mỹ vị sao? Ngươi nói quyển sách lì tật nổ và phong cách rất nặng, cái kia ngược lại là không tệ. Ta đối với sách định vị một mực là chiến đấu văn đi chính là nhiệt huyết ạ niềm gió. Ta tại não bổ quyển sách mỗi nhân vật lúc, tất cả đều là nhị thứ nguyên khuôn mặt, không có một cái nào là tam thứ nguyên tướng mạo. Trên thực tế, tại mở sách phía trước, bằng vào nhiều năm ngành nghề kinh nghiệm, ta liền lớn mật phán đoán, loại này đô thị chiến đấu văn chính là muốn đi nhiệt huyết ạ nỉm gió con đường mới đối đầu. Giống viết thương chiến văn, vui chơi giải trí văn như thế viết đô thị chiến đấu văn mới thật sự là phong cách không đáp. Báo con báo là hành nghề 7 năm tác giả cũ, mới sẽ không bởi vì những thứ này tạm tâm mà rối loạn đạo tâm. Chàng băng nói còn vừa vặn tương phản, ta đấu trí bị gây nên tới. Không phải nói ta sách này kịch bản quá giới sao? Không phải nói nước Mỹ bối cảnh và nhiệt huyết ạ nỉm gió không đáp sao? Không phải nói ta sách này phốc định rồi sao? Hảo. Vậy ta càng muốn thông suốt ta thấu mộng thật sáng tác phong cách, gắng gượng dẫm con đường đi ra. Sáng tác chính là phải có một cố khí, một cố đấu thiên chiến trường khí. Tính đến ta viết chương này cuối tháng tổng kết lúc, quyển sách cất giữ đến 42.751, bài đặt trước chướng đến 6.816, cao đính chướng đến 7.721. Lấy cao đính tới tính toán, mỗi 5.5 cái cất giữ giả, liền có một người nhìn thấy VIP chương tiết. Liên khởi điểm số bình quân căn cứ mà nói, đây không thể nghi ngờ là khá ưu dị tiêu chuẩn. Điều này nói rõ một việc, quyển sách miễn phí chương tiết rất được hoan nghênh, chịu đủ yêu thích, cho nên có đông đảo thư hữu thấy được VIP chương tiết. Sự thật chứng minh, ta sáng tác mạch suy nghĩ là chính xác. Cái gì quyển sách này kịch bản hảo giới, cái gì nước Mỹ bối cảnh và nhiệt huyết ạ nỉm gió khó chịu phối, tất cả đều là giả tạo. Tại trước mặt thực sự số liệu, hết thể chưa đánh đã tan. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là như thế, còn chưa đủ. Báo con báo muốn cho quyển sách chất lượng tốt hơn, thành tích cao hơn. Kế tiếp thời kỳ, báo con báo sẽ cố gắng gấp bội đổi mới, cố gắng viết ra tốt hơn nội dung. Hy vọng nhìn đến đây các bạn đọc có thể đủ nhiều nhiều chi cầm quyển sách, nhiều bỏ phiếu tháng. Chúng ta cùng một chỗ để cho những cái kia cảm thấy quyển sách này không được ra hỏa nghẹn họng nhìn chân chối, để cho những chất vấn ngươi kia phẩm bị ra hỏa mở mang kiến thức một chút chúng ta nhiệt tình. Một nguyệt một hào đến một nguyệt bảy hào vẫn là hai lần nguyệt phiếu thời gian, cái này bảy thiên lý báo con báo sẽ cố gắng bạo càng, tranh thủ mỗi ngày lượng đổi mới đều có 9.000. Có lẽ sẽ có người muốn hỏi, ngươi thả ra bực này hào ngôn, nếu là quyển sách này cuối cùng ngay cả một cái vạn đặt trước văn chương cũng không có, chẳng phải là rất lúng túng? Cái kia cũng không có gì, nói một câu mẹ nó, quyển sách tiếp theo tái chiến là được rồi. Chỉ cần báo con báo còn có một hơi thở thì sẽ vẫn luôn viết tiểu thuyết. Tháng này cảm tạ ủng hộ của các ngươi, chúng ta tháng sau, không, sang năm tiếp tục cố gắng, hướng tất cả ủng hộ qua quyển sách tư hữu, chí dĩ sâu nhất lòng biết ơn. Chương 198, bà, cái này ạ liền xì ạ há to miệng, còn muốn nói nhiều cái gì? Nhưng ổ xô dạ vượt lên trước một bước mà ngắt lời nói, ạ liền xì ạ, ta đối với ngươi đã phá lệ ưu đãi, không chỉ không có truy cứu ngươi trốn nợ, còn đưa ngươi một cái bán mình trả nợ cơ hội. Ngươi cũng đừng lãng phí hảo ý của ta a, nói cho cùng, còn không phải bởi vì ngươi xài tiền bậy bạn, loạn bay nợ, mới lưu lạc đến tình cảnh như thế này. Cũng không phải cái gì tiểu hải tử, hoa khởi tiền tới một điểm kế hoạch cũng không có. Chịu một trận phê ạ lỉn xì ạ, rút lại hai bay, đầu chôn đến thật thấp, liền thở mạnh cũng không dám, muốn nhiều thuận theo liền có nhiều thuận theo. Vậy ta muốn tại dưới quyền ngươi làm thời gian bao lâu, mới có thể hoàn trả khoản nợ a? Ô xô ra dựng thẳng lên một đầu ngón tay, ta chưa từng bạc đãi bất luận cái gì giúp ta người làm việc. Một năm. Chỉ cần ngươi tại dưới trướng của ta làm đầy thời gian một năm, coi như ngươi bồi thường rõ ràng sạch nợ vụ. Tính ra như vậy, tương đương ta cho ngươi mở một vạn USD lương một năm, hơn nữa còn không cùng ngươi tính toán lợi tức, đủ ý tứ đi. A lìn xì ạ cười khổ không thể, nhưng ngài nhất định sẽ đem ta vào chỗ chết nghiền ép. Ô số dạ bày ra đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Thẳng thắn biểu lộ. Đừng đem lời nói được khó nghe như vậy. Ta chẳng qua là tại bảo đảm ngươi sẽ không mệt mỏi đánh chết điều kiện tiên quyết, đem ngươi tất cả tài cán đều phát huy đến cực hạn mà thôi. Yên tâm đi, người thì sẽ không dễ dàng như vậy mà chết. Nhất là giống như ngươi ý chí kiên cường chiến sĩ, thì càng không dễ dàng mà chết. Đây chính là lương một năm một vạn USD à, ngươi bên trên bên ngoài hỏi thăm một chút, có cái nào việc làm có thể mở ra một vạn USD lương một năm. Vừa cho ngươi lương cao, lại không cùng ngươi tính toán lợi tức, nếu không nhường ngươi làm nhiều một điểm sống, ta ha không thua thiệt lớn. Đi, ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm nhiều. Đã ngươi bây giờ không bỏ ra nổi tiền tới, vậy liền nhanh đem ngươi súng ngắn sắp xếp gọn, sau đó cùng ta tới. Ô số giả nói hướng trên bàn dài bị giả thành cơ phận hai thanh bợ rào đỉnh súng ngắn điếu điếu cái cằm. A lìn xì a mím chặt bờ môi, yên tĩnh không nói, biểu lộ bị mãnh liệt xoắn xuýt chi phối. Nội tâm của nàng ý nghĩ đã viết tại biểu tình lên, nàng vô cùng không muốn giúp ổ sổ dạ làm việc. Đến nỗi vì cái gì như thế, cũng tại vừa rồi nàng cùng ổ sổ dạ trong lúc nói chuyện với nhau thản sáng tỏ, giúp ổ sổ dạ làm việc, tuyệt đối sẽ gặp phải như địa ngục việc làm cường độ. Lời tuy như thế, tại lấy ra không ra tiền tới khắc xuống, nàng ngoại trừ bán mình gắn nợ bên ngoài, liền không có đường khác có thể đi. Lý Dục chuyển qua đầu, như có điều suy nghĩ nhìn xem thật lâu không nói ạ lìn xì ạ. Chốc lát, hắn im lặng thở dài ra một hơi, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía ổ sổ dạ, nghiêm mặt nói, tu nữ, có thể hay không lại thư thả một chút thời gian đâu? Lý Dục đột nhiên lên tiếng, làm cho hiện trường không khí nhất thời biến đổi. Tầm mắt của mọi người ở trên người hắn tập trung. A Lìn Si A phát ra ánh mắt kinh ngạc, trong miệng không ngừng lầu bầu, mục sư. Ô số dạ hơi híp mắt lại, ánh mắt thâm thúy, cùng Lý Dục thẳng tắp đối mặt. Lý Dục không tiêu ngạo không tự ti mà chậm rãi nói, ta có thể hướng ngài đảm bảo, chỉ cần lại thư thả 30 ngày thời gian, A Lìn Si A liền chắc chắn có thể bồi thường toàn bộ khoản nợ. Đối mặt Lý Dục đột nhiên xuất hiện nói hộ, ô số dạ cũng không lập tức giúp cho trả lời chắc chắn. Cứ như vậy thẳng vào ngưng thị Lý Dục một lát sau, nàng sâu kín mở miệng nói, Lý mục sư, ngươi hẳn không phải là thông thường mục sư a? Không chờ Lý Dục đáp lại, nàng liền giơ tay lên, chỉ chính mình hai con mắt, phối hợp tiếp tục nói, ôn thuận bề ngoài có thể gạt người, có dấu đao phong ánh mắt lại sẽ không gạt người. Lý Dục sau khi nghe xong, im lặng cười cười, ta là trong mắt người Hoa, cũng không phải là mắt xanh người da trắng, từ một góc độ này tới bình phán, ta chính xác không phải thông thường mục sư. Lý Dục giả bộ ngớ ngẩn, làm cho Ổ Sổ Dạ nhịn không được cười lên. Bất thình lình, một đạo lệnh hiện trường tất cả mọi người không ngờ tới giọng nữ ôn nhu phút chốc vang lên, "Tu nữ, có thể hay không xin ngài lại cho A Lìn Xì A một cái cơ hội đâu?" Vừa rồi nhanh nhẹn mà ôm đầu ngồi xuống dê néo lệ, một lần nữa ngồi thẳng người, biểu lộ chân thành mà nhìn xem Ổ Sổ Dạ. "Tu nữ, ngài nhìn, A Lìn Xì A bây giờ một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Coi như ngài bây giờ cưỡng bức nàng bán mình, nàng cũng không cách nào tận tâm tận lực vì ngài cống hiến sức lực. Nếu đã như thế, sao không y theo thỉnh cầu của nàng, lại thư thả 30 ngày? Nếu như đã đến giờ sau, nàng vẫn không thể nào góp đủ nạch tiền nợ, nàng cho dù có bằng mọi cách ủy khuất cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi ngài phân công. Ngược lại chỉ là 30 ngày, một cái chớp mắt liền đi qua." Ô Sô ra híp híp mắt, ánh mắt tại Lý Dục cùng Dễ Mẹo Lệ trên thân hai người vừa đi vừa về nhảy chuyển. Cứ việc khó mà nhận ra, nhưng nàng ánh mắt đúng là trên thân Lý Dục nhiều ngừng một hồi. Mặc dù Lý Dục cùng Dễ Mẹo Lệ giảng được đầu lĩnh thế đạo, nhưng nói cho cùng, chẳng qua là miệng hứa hẹn thôi, không có bất kỳ cái gì pháp luật hiệu lực, ngay cả một cái thế chấp vật cũng không có. Nhưng mà Ô Sô ra lại rất nghiêm túc suy tư. Ước chừng 10 giây sau, nàng cấp ra cực kỳ sảng khoái, lệnh A Lìn Xì A không thể tin được lỗ tai mình trả lời chắc chắn. "Được chưa, A Lìn Xì A, ta thì nhìn tại vị này mục sư cùng với cây phong nhai thánh nữ mặt mũi, cho ngươi thêm một cái cơ hội à?" Nói đi, Ô Sô ra quay đầu nhìn về phía bên cạnh bịt mắt tu nữ, "Hôm nay là số mấy?" Bịt mắt tu nữ trả lời ngay, "7 nguyệt 12 hảo." Ô Sô ra nhẹ nhàng gật đầu, "Hảo, vậy ta liền lại thư thả ngươi thời gian một tháng, thuận tiện nhiều hơn nữa tặng kèm mấy ngày. 8 nguyệt 15 hảo phía trước. Ta muốn trông thấy đủ ngạch 1 vạn USD bằng không, ngươi liền muốn tại dưới trướng của ta làm đủ thời gian 2 năm. A Lìn Xì A trừng to mắt, 2 năm. Ô Sô ra nhẹ nhàng gật đầu, không tệ, 2 năm. Ta một mà tiếp, tái nhi tam mà cho ngươi ưu đãi, dù sao cũng phải để cho ta chiếm chút chỗ tốt ta. Nếu như ngươi vẫn là có ý kiến, coi như ta đề nghị mới vừa rồi chưa bao giờ có. A Lìn Xì A biểu lộ chọc lại phù đầy thần sắc chần chờ. Nàng cũng không để cho hiện trường đám người đợi lâu. Vẹn vẹn giây lát, hắn gõ má ở giữa chần chờ liền bị kiên định thay thế. Đi. Vậy cứ như thế nói xong rồi, 8 nguyệt 15 hảo phía trước, ta nhất định sẽ đủ 1 vạn USD. Vậy ngươi liền cố gắng nhiều hơn à, cũng đừng phụ lòng ngươi cái này hai vị bằng hữu nhiệt tâm trợ giúp. Nói đi, Ô Sô Dạ hai tay chắp sau lưng, chậm chậm đứng dậy, như vậy, ta liền không lại làm phiền. Chúc các ngươi trải qua một cái một đêm vui vẻ. Đột nhiên tới, nhanh nhẹn mà đi. Ô Sô Dạ xuất lĩnh nàng một đám bộ hạ rời đi. Lớn như vậy giản trạch khôi phục căn bình. Ô Sô Dạ bọn người chân trước vừa đi, chân sau A Lìn Xì A liền giang hai cánh tay, dùng sức ôm lấy rể lẻo lệ. Giản mại ngươi A Lìn Xì A. Người ôm thật chặt. Ta nhanh không thở được, hai nữ đều là cành cây nhỏ kết quả to. Lẫn nhau ôm nhau phía dưới, tứ lại đoàn mỡ gắt gao kề nhau, không lưu ra nửa điểm khe hở. Dễ Mẹo Lệ cảm giác ngực một hồi khó chịu, giống như là đè lên một tảng lớn gối đầu, làm nàng gian tại hô hấp. Nhìn xem chỉ cùng Dễ Mẹo Lệ dán A Lìn Xì A, Lý Dục không nhịn được thầm nghĩ, ta vừa rồi cũng có nói với ngươi tình nhà. Hắn cũng không phải tham A Lìn Xì A ôm, chỉ là loại này trắng trợn bất công hành vi, làm hắn trong lòng không tự chủ bốc lên một cái cực lớn dấu chấm hỏi. A Lìn Xì A không chỉ không có bung ra trong ngực Dễ Mẹo Lệ, ngược lại ôm chặt hơn nữa. Chỉ thấy nàng lộ ra như chút được gánh nặng, giống như sống sót sau hai nạn tầm thường biểu lộ. Doa chết người, ta vừa rồi kém một chút liền bị cái kia thối lao thái bà kéo đi bán khổ lực. Các ngươi biết cái kia thối lao thái bà có nhiều sẽ sai xử người sao? Đây là nàng lão bà hí. Nếu như ngươi còn không lên tiền của nàng, mà ngươi lại có chút bản lãnh, nàng liền sẽ để ngươi đến cho nàng làm việc, tiếp đó giống đối đãi xuất sinh đồng dạng đối đãi ngươi. Nàng sẽ đem ngươi thời gian nghỉ ngơi cắt giảm đến hạn độ thấp nhất, chết để ép khô ngươi. Nhường ngươi thời khắc ở vào bất sinh bất tử dày vò trạng thái. Bởi vì quá cực khổ, cho nên khi nàng cho phép ngươi ngủ thỏa thích cảm giác, ngươi thậm chí sẽ cảm động đến rơi nước mắt, muốn ôm nàng hô to một tiếng cảm tạ bà chủ nô thấy nàng dùng người thủ đoạn, đều sẽ cảm giác quá mức tàn nhẫn. A Lìn Xì A càng nói càng kích động, giảng được sinh động như thật, giống như là đang trần thuật chính mình tự mình kinh nghiệm. Lý Dục yên lặng ở bên nhắc nhở, nếu như tại 8 nguyệt 15 hảo phía trước không thể bồi thường toàn bộ khoản nợ, ngươi vẫn là sẽ bị kéo đi bán cổ lực. Nghe thấy lời ấy, A Lìn Xì A đầy vô tình nhún vai, sợ cái gì, còn có ước chừng 1 tháng đâu. Ngươi chính là bởi vì loại tính cách này, mới có thể thiếu một mông nợ nần. Lý Dục bất đắc dĩ khẽ thở dài. Đột nhiên, cô một đạo cực kỳ vang dội dạ dày âm thanh ngọng ngậy lan truyền ra. Âm thanh là từ trong hai nữ truyền ra. Bởi vì các nàng chặt chẽ kề nhau, cho nên hoàn toàn nghe không hiểu là ai bụng đang gọi. Đạo này bụng mình mới vừa dứt, Dễ Mẹo Lệ liền lập tức vung lên sáng rỡ nét mặt tươi cười. Ai nha, A Lìn Xì A đói đến bụng đều đang tê, chúng ta nhanh lên đi ăn cơm chiều à? A, bụng của ta không có để cho A Lìn Xì A, bụng của ngươi kêu lớn tiếng như vậy, nhất định rất đói à? Dễ Mẹo Lệ nét mặt tươi cười trở nên càng thêm tươi đẹp, mặt mũi cong cong. Ta nhất định rất đói a. Ân, đúng vậy, phản phất khiếp sợ Dễ Mẹo Lệ nụ cười A Lìn Xì A yếu ớt gật đầu thừa nhận. Đại khái 30 phút sau, Dễ Mẹo Lệ tại phòng bếp rửa chén. Lý Dục cùng A Lìn Xì A ở đại sảnh ngồi đối diện nhau. Dưới mắt xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết A Lìn Xì A, uống trở về tiện nghi vừa cả. Thuận tiện nhấc lên, Lý Dục cũng tại uống rượu. Hắn uống, chính là từ Dễ Mẹo Lệ cùng A Lìn Xì A thân chân đạp đi ra ngoài nước nho phát ra diếu đi ra ngoài rượu nho. Hương vị cũng không tệ lắm, Lý Dục gần nhất thường xuyên uống. Hai người cứ như vậy vừa uống rót, một bên thương thảo ạ lìn xì ạ trả tiền đại kế. Ạ lìn xì ạ, liên quan tới như thế nào tại trong vòng một tháng, đủ ít nhất 6.000 USD ngươi có cái gì kế hoạch cụ thể sao? Ạ lìn xì ạ đã đem nàng trước đây loạn mua đống kia xa xỉ phẩm đều cầm cố rơi mất, miễn cưỡng toàn 4.000 USD chỉ cần lại tìm cách kiếm được 6.000 USD, liền có thể triệt để bồi thường toàn bộ 10.000 USD nợ nần. Ạ lìn xì ạ tấn mà mánh liệt uống một miệng lớn vodka, tiếp đó gần từng chữ trầm giọng nói, mục sư, ta hôm nay vừa có liên lạc vừa quả, cùng chúng ta đối nghịch hôn trướng chân thực thân phận, hắn cùng đồng lai đã có manh mối. Chương 199, nàng nói tới cùng chúng ta đối nghịch hôn trướng dĩ nhiên là chỉ hủy đi điểm xuất phát hảo, hại bọn hắn tư diệu mậu dịch thụ trọng thương thủ phạm thật phía sau màn. Lý Dục nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, đối phương là ai? Ạ lìn xì ạ lắc đầu, trước mắt còn không có xác định, vẫn có chờ tiến một bước khảo chứng. Nếu như thuận lợi, không ra mấy ngày liền có thể có tiến một bước kết quả. Lời đến đây chỗ, nàng ngừng lại một cái, lập tức thay đổi hung ác giọng điệu, từ cắn chặt giữa hàm răng gạt ra câu chữ, chờ bắt được cái kia hại ta thảm như vậy hôn trướng, ta muốn để hắn giao ra hắn ứng phó hết thảy bồi thường. Điểm xuất phát hảo bị hủy, đầy thương tích tư diệu cũng bị hủy. Những thứ này có thể tất cả đều là tiền, mà lại là một khoản tiền rất lớn. Mua một chiếc thuyền mới cũng tốt, mua vào một nhóm mới tư diệu cũng được, hao phí vô số kể. Nói tóm lại, muốn khởi động lại tư diệu mậu dịch, không có phong phú tài chính là tuyệt đối không thể được. Bởi vậy, tại từ bản cũ vợ trở lại San Francisco sau, Lý Dục, A Lǐn Xī A bọn người liền có một hạng chung nhận thức, chỉ là báo thủ còn xa xa không đủ. Nhất định phải hướng hấp thụ sau màn vào tay bồi thường đầy đủ. Mặc dù dưới mắt A Lǐn Xī A biểu lộ ra cực độ oán giận bộ dáng, nhưng Lý Dục đồng thời bất vi sở động. Ngươi sở dĩ lưu lạc đến tình cảnh như thế này, nguyên nhân hạch tâm không phải ngươi xài tiền bậy bạn, loạn mượn tiền sao? Mặc dù Lý Dục không có đem trong lòng chửi bậy nói ra, nhưng A Lǐn Xī A đã chú ý tới hắn cổ quái ánh mắt. Nàng rõ ràng đọc hiểu Lý Dục ánh mắt hàm nghĩa, tại lúng túng ho khan hai tiếng sau, nàng giả bộ không vui hỏi ngược lại, "Mục sư, ngươi là có lời muốn nói với ta sao?" "Không có." Lý Dục nói bất động thanh sắc giơ lên trong tay chén rượu, miệng nhỏ cắn nhấp, đem mặt bên trên biểu tình cổ quái qua loa tắt chết tới. "Theo lý thuyết, ngươi dự định tại một tháng bên trong bắt được thủ phạm thật phía sau màn tiếp đó từ trên người hắn ép xuất tiền tới hoàn trả nợ nần." A Lǐn Xī A dùng sức gật đầu, "Không tệ. Đúng là như thế. Chỉ cần biết rằng thủ phạm thật phía sau màn là ai, chuyện kế tiếp thì dễ làm hơn nhiều." "Nói đi." Nàng dựng lên một cái nổ súng thủ thế. "Nếu như thủ phạm thật phía sau màn là một cái quỷ nghèo, cũng không có rất nhiều tiền, đến lúc đó ngươi muốn làm sao?" Đối mặt Lý Dục thình lình ném ra sắc bén vấn đề, A Lǐn Xī A không chút nghĩ ngợi trả lời, "Vậy thì chờ lúc kia rồi nói sau." "Nói đi." Khoe miệng nàng treo lên lạc quan ý cười. Cùng vừa mới đối mặt ổ sổ dạ lúc chim cút bộ dáng so sánh, hoàn toàn là tưởng như hai người. Lý Dục thấy thế, da mặt hơi rút ra. Hắn đã không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung A Lǐn Xī A tác phong như thế. Nên nói nàng là vô tư một loại đâu, vẫn là nên nói nàng là đại não đơn giản đâu? Cùng A Lǐn Xī A ở chung đến nay, Lý Dục đã phát hiện nàng một hạng đặc chất, nàng tựa hồ cũng không phải một cái rất ưa thích suy nghĩ người. Lúc này, A Lǐn Xī A nhớ tới cái gì giống như gậy nhẹ đôi lông mày. "A, đúng, kém chút quên nói với ngươi, vừa rồi thực sự là cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi cùng dễ méo lệ nói rõ, thối lao thái bà mới sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua ta." Lý Dục thuận miệng đáp lại, "Không cần phải khách khí, thiện tay mà thôi. Cho nên ngươi cũng không tính giống vừa rồi ôm dễ méo lệ như thế ôm ta sao?" Ngược lại cũng không phải tham A Lǐn Xī A nhiệt liệt ôm, chỉ là có chút hiếu kỳ. Lý Dục yên lặng ở trong lòng làm ra bổ sung. Hôm sau, 1924 năm, 7 nguyệt 13 ngày, bởi vì Lý Dục sớm đưa thân trước bốn mạnh, cho nên hôm nay 8 tiến 4 đối quyết, hắn đã không cần tham gia. Lời tuy như thế, Lý Dục vẫn là chạy tới xem so tài, chỉ vì tận mắt chứng kiến trước bốn mạnh sinh ra. Có thể một đường thẳng tiến lượt này tranh tài tuyển thủ, có một cái tính một cái, tất cả đều là vô cùng có tài nghệ cường giả. Căn cứ vào Lý Dục phỏng đoán, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Hoàng Long tấn cấp là chuyện chắc như đinh đóng cột. Sự thật cũng chính xác như thế. Hoàng Long hoàn toàn như trước đây mà hiện ra thực lực mang tính áp đảo, đem đối thủ đánh không hề có lực hoàn thủ. Cùng Hoàng Long so sánh, Trần Bì tấn cấp hay không liền muốn treo hơn nhiều. Không có nghĩ rằng, vận khí của hắn tốt phải bạo tăng. Từ đại thi đấu bắt đầu đến nay, hắn gặp được đối thủ hoặc là yếu hơn nàng, hoặc chính là cùng hắn lực lượng ngang nhau. Giống như hôm qua như vậy, Trần Bì hôm nay lại đụng phải cùng hắn không phân cao thấp đối thủ, đánh vô cùng khổ cực. Nhưng ở kiên nhẫn chờ, tiêu hao sau, hắn thành công tìm được một chỗ chiến cơ, thích ra tính quyết định một chiều, đánh đối thủ bất lực tái chiến, thuận lợi tấn cấp. Đến lúc này, lần này cuộc tranh tài trước bốn mạnh đã quyết ra, Lý Dục, Hoàng Long, Trần Bì cùng với một vị tên là Giờ Y Cờ Cờ Long. Giờ Ít Cờ Cờ Long, người da trắng quyền thủ. Rất vào bán kết trong 4 tên tuyển thủ có 3 vị người Hoa võ sư. Kết quả như thế, đừng nói là phổ thông người xem, liền thân là phe làm chủ nệ cổ dạ sĩ kỳ đều cảm thấy giật mình. Chủng tộc các phần tử tự nhiên là phá phòng ngự, hơn nữa còn là phá lớn phòng. Nói đến thẳng thắn hơn, quyền cuộc so tài bản chất là bạo lực. Tính chất cùng bạo lực là nhân loại hai đại trung cực yêu thích, trung cực truy cầu. Nắm giữ so chủng tộc khác càng cường đại hơn bạo lực, là người da trắng trí thượng người chủ nghĩa căn bản nhất lòng tin nơi phát ra. Bọn hắn từ trong thâm tâm tin tưởng người Hoa chính là người thấp nhỏ, thư nhược Đông Á ma bệnh. Nhưng mà, người da trắng vậy mà tại quyền trong cuộc so tài bị người Hoa đè ép một đầu. Trong lúc nhất thời, xôn xao. Những thứ này rõ ràng trùng chắc chắn đan gian. Chắc chắn là ban tổ chức làm hộp đen thao tác. Lại so một lần. Người da trắng tuyệt sẽ không bại bởi người Hoa. Kể trên đủ loại, còn nhiều nữa. Đối với ngoại giới chất vấn, phê phán, nghệ cổ dạ sĩ kỳ không thèm để ý chút nào, thậm chí còn hy vọng ngoại giới làm cho càng hung một điểm. Bởi vì vừa tới như vậy, liền có thể làm cho quyền hoàng đại tái chủ đề độ kéo dài tăng vọt. Vì thêm một bước địa đổ thêm dầu vào lửa nệ cổ dạ sĩ kỳ thậm chí còn mua được nhiều nhà tòa báo, đối với Lý Dục, chuẩn bị mấy người người hoa võ sư ưu dị biểu hiện tiến hành diện tích lớn, cường độ cao đưa tin. Cứ việc thân hãm điểm nóng vòng xoáy, nhưng quyền hoàng đại tái vòng bán kết vẫn là bình ổn điện, oanh oanh liệt liệt tổ chức. 1924 năm, 7 nguyệt 14 ngày, San Francisco, ngân thi câu lạc bộ, đấu trường, dưới mắt khoảng cách bắt đầu tranh tài còn có nửa tiếng. Dương mắt nhìn lên, thính phòng đã cơ bản ngồi đầy. Lửa nóng không khí tràn ngập trong không khí. Sự thật chứng minh, đỏ thẫm cũng là hồng đúng là truyền bá học bên trong không thay đổi chân lý. Chúng tộc các phần tử đúng quyền hoàng đại tái phê phán, ngược lại trở thành tuyệt cao trợ lực. Không phải tất cả mọi người đều là cử chỉ điên rồ người. Rất nhiều người xem cũng chỉ là muốn nhìn một hồi đặc sắc quyền thi đấu mà thôi. Nhờ vào Lý Dục, Hoàng Long đám người phát huy, quyền hoàng đại tái hàm kim lượng đã không có thể nghi ngờ, cho dù là đối quyền thi đấu nhất là bắt bẻ người, cũng không thể không thừa nhận cuộc so tài này đúng là có cực cao tiêu chuẩn. Cao thủ tụ tập, nhìn thấy người không kịp nhìn. Tại chỗ vô số người xem chân thành mong mọi tỷ thí kế tiếp sẽ càng thêm đặc sắc. Đáng nhắc tới chính là, hôm nay trong tính phòng người hoa người xem số lượng rõ rệt tăng nhiều. Người hoa võ sư tại trong đại tái rực rỡ hào quang tin tức, sớm đã truyền khắp San Francisco trong ngoài. Như thế, tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều người hoa chạy đến xem so tài. Kết quả là, cùng ngày đầu tiên so sánh, hôm nay người hoa người xem tăng nhiều không thiếu, khắp nơi có thể thấy được mắt đen tóc đen thân ảnh. Giờ này khắc này, lần này cuộc tranh tài trước bốn mạnh, Lý Dục, Hoàng Long, Trần Bị cùng với vị kia tên là giờ y cờ cờ long người da trắng quyền thủ, cũng tại phía dưới lôi đài trong thính phòng lặng chờ. Bốn người không nói chuyện, yên lặng chờ thời gian trôi qua. Đám tuyển thủ thứ tự xuất trận là thuần ngẫu nhiên. Nói cách khác, tại người chủ trì đọc lên tấm thẻ bên trong tên phía trước, ai cũng không biết mình hôm nay đối thủ là ai. Cuối cùng, tại kinh nghiệm không dài không ngắn chờ đợi sau, từng chùm đèn chiếu đánh vào rời bước đến giữa lôi đài người chủ trì trên thân. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nên quan sát hôm nay quyền hoàng đại tái. Người chủ trì lời dạo đầu vẫn là kiểu cũ, lấy tinh chuẩn câu chữ điều động người xem cảm xúc. Ta tuyên bố, hôm nay quyền hoàng đại tái vòng bán kết chính thức bắt đầu. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, như thủy triều tiếng vỗ tay, hoan hô chúa tể toàn trường. Ở dưới sự chú ý của mỗi người, người chủ trì lấy ra viết có tên tuyển thủ tấm thẻ nhỏ. Hắn mở ra trước tấm thẻ thứ nhất, lam giác tuyển thủ, đến từ Trung Quốc Hoàng Long. Dưới lôi đài Hoàng Long nết nết khỏe miệng. Ta thứ nhất ra sân. Cũng tốt, tránh khỏi ta chờ lâu. Hắn đứng bật lên thân tới, nhanh chân đi hướng lôi đài. Người chủ trì mở ra tấm thẻ thứ hai, hắn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó không kìm lòng được cong lên khóe miệng, trong mắt hiện ra hưng phấn ánh mắt. Diễn viên được yêu thích tuyển thủ, đồng dạng đến từ Trung Quốc Như Long. Hắn lấy khó đè nén hùng dũng giọng điệu, lớn tiếng hô lên tấm thẻ bên trong tên. Giây phút ở giữa, toàn trường lại một lần bị nhiệt hỏa không khí. Không, nói đúng ra, là bị càng thêm nóng hỏa không khí vây quanh. Tại nệ cổ dạ sĩ kỳ đại lực tuyên truyền phía dưới, tại chỗ người xem đều đã biết được Như Long cùng Hoàng Long chính là lần này cuộc tranh tài hai đại minh tinh tuyển thủ. Rất nhiều người xem đã chắc chắn, lần này cuộc tranh tài quán quân sẽ chỉ ở trong hai người bọn họ sinh ra. Hai vị này quán quân hạt giống không có ở trong trận chung kết chạm mặt, mà là tại trong vòng bán kết sớm quyết đấu. Cái này khiến người xem làm sao không cảm thấy ngoài ý muốn, làm sao không hưng phấn. Chương 200, Ứng Long VS Thanh Long. Vòng bán kết khai mạc, ngày bạn cầu nguyện phiếu, 1, chương 200, Ứng Long VS Thanh Long. Vòng bán kết khai mạc, ngày bạn cầu nguyện phiếu, 1, bực này cấp bậc cường cường đối kháng, cho dù là đối với người hoa ôm lấy sâu nhất thành kiến chủng tộc phân tử, cũng không nhịn được hướng lôi đài ném đi hiếu kỳ, ánh mắt mong chờ. Tại vòng bán kết liền tao ngộ Hoàng Long. Lý Dục kinh ngạc gảy nhẹ đôi lông mày. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, hướng lôi đài nhìn lại, vừa cùng Hoàng Long đối mặt ánh mắt. Hai người ánh mắt rất tương tự, thiêu đốt lên mãnh liệt, không kịp chờ đợi chiến ý. Liền giống như Lý Dục, khi biết chính mình hôm nay đối thủ là Như Long sau, Hoàng Long đồng dạng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này xóa kinh ngạc chỉ là nháy mắt thoáng qua, nó rất nhanh liền bị vui sướng thay thế. Đối với Lý Dục cùng Hoàng Long mà nói, tỷ thí kế tiếp chính là bọn hắn trận chung kết. Ngược lại cũng không phải xem thường hai gã khác tuyển thủ, chuẩn bị cùng giờ y cờ cờ Long, nhưng bọn hắn thực lực chính xác còn cần phải chờ tăng cường. Tại người xem chú mục phía dưới, Lý Dục chậm chậm đứng dậy, nhanh chân đi hướng lôi đài. Tại từ Trần Bị bên cạnh đi qua lúc, Lý Dục phút chốc nghe thấy trầm thấp, chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe rõ âm thanh, cố lên. Đừng thua cho Hoàng Long, Lý Dục khẽ giật mình, theo tiếng đi xem, nhưng thấy Trần Bị vung lên ánh mắt, hướng hắn quăng tới khích lệ ánh mắt. Lý Dục không có trả lời, vẹn vẹn trở về lấy cảm tạ ánh mắt. Một lát sau, Lý Dục tại giữa lôi đài đứng vững, cùng Hoàng Long hai mặt tương đối. Song phương thẳng tắp nhìn chăm chú lẫn nhau. Hoàng Long nhếch miệng, Như Long cuối cùng có thể đánh với ngươi một cuộc. Nhờ có ngươi, cuộc so tài này chung quy là không có nhàm chán như vậy. Lý Dục nói khẽ, không cần phải khách khí, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Hoàng Long nói tiếp, đừng mang ngươi cái kia phá mặt nạ, ta muốn biết tên của ngươi cùng tướng mạo. Lý Dục bình thản tiếng nói không thay đổi, nếu như ngươi có bản sự kia mà nói, đại khái có thể kế tiếp trong tỉ thí tiết lộ mặt nạ của ta, hoặc là đem hắn trực tiếp đánh nát. Hoàng Long nghe vậy, khoe miệng liệt đến mở thêm, mặt mày hớn hở. Song phương đi qua ngắn gọn hữu hảo giao lưu sau, lấy chỉnh tề như một động tác quay đầu nhìn về phía bên cạnh trọng tài. Ánh mắt của bọn hắn truyền đạt ra giống nhau tin tức, nhanh tuyên bố đánh. Hai người lăng lệ ánh mắt phảng phất như hai cái cương trầm, làm cho trọng tài không tự chủ được dùng mình một cái, bởi vì cách hai người gần nhất, cho nên trọng tài đã cảm nhận được di tán trên lôi đài túc sát không khí. Trọng tài làm một cái hít sâu, một bên điều chỉnh cảm xúc, một bên rời bước đến hai người bên cạnh. Hắn nhìn một chút Lý Dục, lại nhìn một chút Hoàng Long, ánh mắt tự trọng. Ánh mắt như thế, giống như là đang đánh giá hai đầu khát máu dã thú. Tại thoáng ổn định tâm thần sau, hắn chậm rãi giơ lên cánh tay phải, lập tức trước đó chỗ không có trang nghiêm âm điệu hô lớn nói, "Chư vị thân sĩ, bảo vệ tốt chính mình, đánh." Dùng sức đánh xuống cánh tay, phản phất cắt đứt vây khốn câu hai đầu dã thú xích sắt. Hô. Giây phút ở giữa, Hoàng Long đùi phải đột nhiên rút lên, giống như chiến phủ quét về phía Lý Dục đầu. Lý Dục cấp tốc chống lên cánh tay trái, lấy cánh tay làm thuẫn, vững vàng chặn lại Hoàng Long đả kích. Mặc dù chặn Hoàng Long thượng đoạn thích, nhưng cường hãn lực đạo giống như núi đè xuống, làm cho Lý Dục biểu lộ nghiêm một chút. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hoàng Long thu hồi đùi phải, tiếp đó lấy chèo chống thân thể chân trái làm trụ, vận động thân eo, thuận thế vung ra tương tự đạn tháo, kinh lực bắn nổ quyền trái. Lý Dục mở ra năm ngón tay trái, thư trưởng thành lưới, ba, một tiếng, tinh chuẩn bắt được Hoàng Long vùng tới quyền trái. Sau một khắc, Lý Dục trở về lấy màu sắc, hắn vung ra hữu quyền, đánh về phía Hoàng Long mặt. Quyền phong sen lẫn phía dưới, cổ động ống tay áo bay phất phới. Giống như vừa mới chẳng cảnh phục khắc đồng dạng, Hoàng Long mở ra tay phải năm ngón tay, bắt được Lý Dục vung tới hữu quyền. Song phương bốn cái cánh tay lẫn nhau giao nhau, lẫn nhau kiềm chế. Mặc dù cánh tay bị nhốt rồi, nhưng bọn hắn còn có khác vũ khí, Lý Dục đông nhiên nhấc lên đầu gối phải. Rõ ràng không có chuyện trước tiên đối chiêu, nhưng Hoàng Long cũng sử xuất giống nhau chiêu số, đầu gối trái hướng về phía trước một đỉnh. Song phương tốc độ nhanh, khó phân tuần tự. Bành! Hai cái đầu gối trọng trọng tấn công, sản xuất tiếng vang trầm nặng. Một cái chân làm treo trống, một cái chân khác đấu sức. Kế cánh tay sau đó, bọn hắn hạ bản cũng không nhúc nhích được. Bất quá, nhân thể có thể dùng tại công kích bộ vị, cũng không chỉ có cánh tay cùng chân. Nhưng thấy Hoàng Long thoáng hướng phía sau ngửa đầu, tiếp đó giống ná cao su dùng sức vung ra đầu người, đánh về phía Lý Dục cái chán. Ý đồ kia tương đương rõ ràng, tại đánh thương Lý Dục đồng thời, thuận tiện đánh nát mặt nạ của hắn, dùng cái này đến xem rõ ràng hắn tướng mạo. Lý Dục con ngươi hơi co lại, lập tức nghiêng đầu. Xuất phát từ tránh được kịp lúc nguyên nhân, Hoàng Long đầu truy cũng không đánh trúng chán của hắn. Bất quá, hắn trái xương vai xanh thay đã nhận lấy một kích này. Hoàng Long chán cứng đến nỗi giống sắt thép, Lý Dục chỉ cảm thấy xương vai xanh nóng bỏng đau. Bị đau, Lý Dục cắn chặt hàm răng, ngầm sai bên trên một cấu ngăn kình, bên mông lực đạo theo hai tay cùng đầu gối phải thích ra, chấn khai Hoàng Long. Tại hơi lôi ra khoảng thời gian một lần sau, Lý Dục nặng thấp thân eo, chợt động thân hướng về phía trước, lấy vai bị truy, vọt tới Hoàng Long trung tuyến. Bắt cực quyền thiếp sân kháo. Lưu quang trong nháy mắt, Hoàng Long bước chân xê dịch, hướng phía sau thối lui. Vừa tách ra không bao lâu hai thân ảnh, bởi vì Lý Dục cái này thiếp sân kháo, mà chọn lại hợp hai là một. Bành! Đánh trúng. Sao có thể tiếp, bởi vì Hoàng Long chủ động hướng lui về phía sau, cho nên thiếp sơn kháo lực sát thương bị triệt tiêu đến thấp nhất, vẻn vẹn chỉ là đánh ngực một hồi khó chịu, cũng không tạo thành hữu hiệu sát thương. Hoàng Long thuận thế lui về phía sau, lôi ra năm bước lên ở dưới khoảng thời gian, cùng Lý Dục lẫn nhau giằng co. Lý Dục: "Hừ." Hoàng Long: "A." Dùng sức hoạt động hai vai xương cốt sau, Hoàng Long đứng thẳng người, hướng Lý Dục đi ôm quyền lễ, đây là hắn từ tham gia lần này đại tái đến nay, lần đầu hướng đối thủ hành lễ. Hình ý quyền Hoàng Long. Lý Dục đưa tay đáp lễ. Bắt cực quyền như long hai người cùng một chỗ hô to: "Xin chỉ giáo." Tiếng la rơi xuống trong nháy mắt, hai người biến ảo thành trên lôi đài hai đạo tàn ảnh. Song phương đều là quyền lực cương mãnh người, chiêu thức thẳng tiến thẳng ra, đại khai đại hợp. Chương 200, Ứng Long VS Thanh Long. Vòng bán kết khai mạc, ngày bạn cầu nguyện phiếu, 2, chương 200, Ứng Long VS Thanh Long. Vòng bán kết khai mạc, ngày bạn cầu nguyện phiếu, 2, công thủ nhiều lần chuyển đổi, làm cho người không kịp nhìn. Giờ khắc này là Lý Dục huy quyền, sau một khắc là Hoàng Long đá vào cẳng chân. Một tích tắc này là Lý Dục lấy lui làm tiến, tiếp theo sát là Hoàng Long lấy công đối công. Cái kia to lớn, liên tiếp cốt nhục tiếng va chạm, chỉ là nghe liền cho người cảm giác tê cả da đầu. Như vậy hung hãn đọ sức, dù cho Lý Dục hoặc Hoàng Long xương cốt đang kịch liệt giao phong bên trong bị gắng gượng cắt đứt, cũng sẽ không để người xem cảm thấy ngạc nhiên. Lời tuy như thế, trên lôi đài song phương giao chiến lại thần sắc không thay đổi, ngay cả lông mày đều không động một cái, phản phất căn bản muốn không biết đau đớn. Từ đấu vòng loại một đường đánh tới hôm nay vòng bán kết, Hoàng Long cuối cùng thi triển ra hình ý quyền chân chính uy năng. Hình ý quyền căn cơ ở chỗ hình cùng ý hợp nhất. Hình thức bắt trước long, hổ, khỉ, gấu 12 loại động vật hình thái cùng kỹ năng, cùng với bổ, sụp đổ, chui, tháo, hình 5 loại cơ bản phát kình phương thức. Ý chỉ tại độ cao chuyên chú phía dưới, bên trong tinh thần, khí huyết cùng tình lực độ cao thống nhất cùng khu động. Bất thình lình, Hoàng Long phút chốc đè thấp thân hình, hơi chút tụ lực sau liền giữ mình dựng lên, tiếp đó thẳng người mà rơi, chính là hình ý quyền bên trong long hình. Thân pháp đại khai đại hợp, như long thăng thiên, như long giơ bước, một hơi tiến sát đến Lý Dục trước mặt, tiếp đó cấp tốc thay đổi tư thế, từ long hình chuyển đổi thành uy mãnh hung ác hình hổ. Nhìn không tên liền biết, hình hổ là giữ dần tư thế, cường điệu lấy toàn thân trọng lượng cùng tốc độ nghiền ép đối thủ, phá hủy nó nặng tâm cùng phòng tuyến. Liên tiếp tấn công mạnh, lấy thế đổ ập xuống đập về phía Lý Dục. Cản, cản, lại cản, người xem trông thấy Lý Dục liên tục ngăn chặn Hoàng Long ba chiêu. Nháy mắt sau, Lý Dục chuyển thủ làm công, quyền ra như thương. Từ xảo trá góc độ thẳng đến Hoàng Long lồng ngực. Hoàng Long nhanh nhưng không loạn mà hoán đổi tư thế, từ hình hổ đổi thành trầm ổn thật dày hình gấu. Cánh tay trái nâng lên, khẽ cuốn gầy ra, băng vào hùng hậu đội kình, hóa giải Lý Dục quyền kích. Giống như là muốn giúp cho đáp lễ Hoàng Long siết chặt hữu quyền, cũng hướng Lý Dục ngược đánh tới. Lý Dục sớm đã dự phán kỳ hành động, tại Hoàng Long huy quyền tiếp theo sát, hắn liền cong lên cánh tay trái bảng, dùng khuỷu tay trái nhạy bén hướng tiếp cận mà đến nắm đấm đánh tới. Trong chớp mắt, đùi trỏ đính trụ quyền diện, kình lực sen lẫn phía dưới, khuấy động lên mãnh liệt phong áp. Sức chịu nén tương đương áp lực cùng chịu lực diện tích so giá trị, đơn giản tới nói, chịu lực diện tích càng nhỏ, sức chịu nén càng lớn. tuổi trỏ chịu lực diện tích xa nhỏ hơn quyền diện, hơn nữa tuổi trỏ lại vừa lúc là nhân thể cứng rắn nhất bộ vị một trong. Bởi vậy, Hoàng Long bị đau đớn là lý dục gấp mấy lần. Một hồi này, dù là nhịn đập nện năng lực kinh người Hoàng Long, cũng không nhịn được nhăn đầu lông mày. Theo lý mà nói, vừa rồi cái này một cái lấy khuỷu tay đối quyền hoàn toàn có thể đánh gãy hắn xương ngón tay. Không có nghĩ rằng, Hoàng Long xương cốt lại cứng rắn rất. Tại thu hồi hữu quyền, lắc lắc ngón tay sau, hắn liền cùng một người không việc gì một dạng tiếp tục chiến đấu. Trước sau bất quá mấy phút công phu, Song Vương đã ở trên lôi đài đấu hơn 30 hiệp, vẫn chưa phân ra thắng bại. Chiến đến bây giờ, Lý Dục đã cơ bản thăm dò tự thân cùng Hoàng Long mạnh yếu so sánh. Luận võ thuật trình độ, bọn hắn tương xứng. Hoàng Long hình ý quyền tuyệt đối đạt đến B cấp tiêu chuẩn. Luận tố chất thân thể, Hoàng Long hơi thua hắn một bậc. Tại nhất kỵ đương thiên lở vở B gia trì, nếu muốn ở trên thân thể tố chất thắng qua Lý Dục, thật là có điểm khó khăn. Bằng vào thể phách phương diện ưu thế, Lý Dục nên cấp tốc áp chế Hoàng Long mới đúng. Nhưng mà, Hoàng Long có không có gì sánh kịp bản năng chiến đấu cùng chịu đánh năng lực. Giảng giải có chút mơ hồ. Đơn giản tới nói, Hoàng Long chắc là có thể ỷ vào bản năng cùng trực giác, trước đó dự phán ra Lý Dục hành động, tiếp đó bày ra tính nhắm vào phòng thủ, phản kích. Đến nỗi chịu đánh năng lực cũng không cần chế thuật, rõ ràng hình thể cùng Lý Dục không sai biệt lắm, cũng không tráng đi đến nơi nào, nhưng hắn so gấu trắng gở dịp còn muốn chịu đánh. Tại tiếp nhận đủ để làm cho người bình thường lập tức hôn mê trọng kích sau, thần sắc hắn như thường, bất luận là vẻ mặt vẫn cơ thể, cũng không có xuất hiện bất cứ dị thường nào phản ứng. Hoàng Long môi đánh trúng Lý Dục một chút, Lý Dục liền có thể còn hắn hai cái, nhưng hắn cứ thế ỷ vào cường hãn chịu đánh năng lực, trên lôi đài đứng vững vững vàng vàng, chưa hiển lộ bất luận cái gì xu hướng suy tàn. Chậm nhìn đi, Song Phương tựa hồ muốn chiến đến thiên hoàng địa lão. Nhưng mà thực tế, càng là cao cấp võ thuật bỏ sức, càng sẽ ở điện quang thạch hỏa lúc phân ra thắng bại. Ngay tại trong nháy mắt rồi biến mất một lúc, Lý Dục đông dương đạp nhanh gót chân, từ dưới đất cướp lấy sức mạnh, hưu quyền từ ngực bên cạnh xoay tròn xung ra. Xôi theo tự thân trung tuyến hướng về phía trước đâm thẳng, đánh về phía Hoàng Long má trái. Bát cực quyền băng quyền. Tại khó phân tuần tự cùng một trong nháy mắt, Hoàng Long bày định hình hộ tư thế, sức mạnh từ phía sau đủ rút lên, trải qua eo lưng xoay tròn và đưa cho vai, cuối cùng sâu tại quyền diện. Từ dưới xương sườn bay ra quyền trái, thẳng tắp đón lấy Lý Dục hữu quyền. Hình ý quyền băng quyền. Bát cực quyền băng quyền cùng hình ý quyền băng quyền tên tương tự, nhưng nội hạch, kỹ pháp, kình lộ hoàn toàn khác biệt. Lời tuy như thế, hắn như tiễn chi xuyên cương manh mặt tính, lại là tương thông. Hai người bọn họ quyền tốc nhìn như khó phân nhanh chậm, nhưng trên thực chất, Lý Dục nắm đấm càng nhanh một tia. Cái này một tia chênh lệch đã quyết ra thắng bại, bành. Hai người đồng thời ra quyền, khả kích bên trong người thể nặng nề tiếng vang cũng chỉ có một đạo. Dương mắt nhìn lại, thì thấy hai nắm đấm giao thoa mà qua. Hoàng Long bốn định cứng đối cứng, dùng quyền đánh tới đón đỡ Lý Dục quyền kích. Nhưng Lý Dục nắm đấm tốc độ càng nhanh, khí thế càng thêm quả quyết, cho nên tại ngăn Hoàng Long quả đấm đồng thời, dư thế không giảm tinh chuẩn bệnh trung Hoàng Long má trái gò má. Bởi vì nắm đấm bị đỡ ra, cho nên Hoàng Long cái này băng quyền bị thúc ép biến thành bên ngoài hoàn quyền, nhất định phải vạch ra khoảng cách xa hơn mới có thể đánh trúng Lý Dục. Chỉ cần nhìn chăm chú nhìn kỹ, liền có thể phát hiện hắn quyền diện cùng Lý Dục má phải chỉ có nửa tấc không tới khoảng cách. Liên bởi vì cái này chênh lệch nhỏ xíu, nắm đấm của hắn rơi vào khoảng không, mà Lý Dục nắm đấm thì đánh một cái rắn chắc. Trước đó, Lý Dục chưa đánh trúng qua Hoàng Long bộ mặt. Song Phương như hóa đá, duy trì tư thế ra quyền, thật lâu không động đậy. Tại Lý Dục trọng kích phía dưới, hắn má trái gò má ra thịt đè ép giống như bánh quả hồng tựa như, vài tia máu tươi dọc theo hắn trái khỏe miệng chảy xuống. Theo lý mà nói, Lý Dục một kích này hoàn toàn có thể đánh nát Hoàng Long xương mặt, nhưng hắn cũng không có cảm nhận được xương vỡ vụn xúc cảm. Hoàng Long dù thế nào chịu đánh, cũng chung quy là thể xác phàm tục. Cứng rắn chịu lần tiếp theo các loại trọng kích, cho dù là hắn cũng không khả năng bình yên vô sự. Tại thu hồi quyền trái, tiếp lấy lão đảo hướng phía sau liền lùi mấy bước sau, hắn vung lên ánh mắt, hướng Lý Dục ném đi ánh mắt tán thưởng. Đánh xinh đẹp, là ta thua. Hắn tiếng nói vừa ra, liên tiếp hệ thống âm liền tại Lý Dục trong đầu vang lên, đinh. Lấy tinh xảo võ thuật đánh bại đối thủ cường đại. Thành công đóng vai võ đạo gia LV3 tiến độ, 82122 võ đạo gia đẳng cấp đề thăng, LV3 LV4 võ đạo gia LV4 tiến độ hiện tại, 222 phóng nhân vật mới, người làm vườn thu được kỹ năng mới. Long tinh hổ mãnh lở vở bờ kỹ năng giới thiệu, thể lực và tinh lực tốc độ khôi phục là thường nhân 8 lần.